Chương 471, phiên ngoại doanh hàng toàn hoàng cung đoàn sủng, 1-1. Quân chúa, cẩn thận dưới chân. Ai ra quân chúa, ngài nhanh đừng chạy, cẩn thận thế. Chính dương điện bên ngoài, phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương cùng chỉ con thỏ tựa như sách váy bãi vòng qua những cái đó theo tới thái giám cung nữ, thân hình linh hoạt chạy tới điện bên ngoài long văn điều trụ sau, nhìn đài cao bên trên có chút uy nghiêm đại điện bên trong dò xét đầu, a ma, phụ thân như thế nào còn chưa có đi ra. Theo tới mãi ma ma sầu đến ra mặt đều nhăn tại cùng một chỗ, điện hạ cùng bệ hạ bọn họ nghị sự đâu, ngài muốn không hồi cung chờ đợi. Không muốn, phụ thân đáp ứng mang ta ra cung đi cưỡi ngựa, đều thật nhiều ngày, phụ thân gạt người. Rõ ràng nói hảo mang nàng đi cưỡi tiểu mã, nương thân liền kỵ trang đều thay nàng chuẩn bị xong, còn có nhưng dễ nhìn tiểu roi, nhưng phụ thân luôn nói bận bịu a bận bịu không thời gian trở về Quảng Ninh điện, cũng không thời gian theo nàng đi cưỡi ngựa. Nàng muốn chặn lấy phụ thân. Tiểu cô nương vịn cây cột lung la lung lay, dọa mặt dưới một đôi thái giám cung nữ ra mặt đều run lên, mãi ma ma hồn nhi đều nhanh không, ai ra ta tiểu tổ tông, ngài mau xuống đây. Mau xuống đây đừng làm ngã. Ngại ma ma mãn làn đếp may mặt bên trên nhăn đều nhanh thành một đoàn nhi, đưa tay liền muốn kéo tiểu cô nương cánh tay đem người bái kéo xuống tới, nhưng nữ hài nhi lại là linh hoạt tránh ra, điểm mũi chân chảo kia đầu cột cọ cọ liền hướng thượng bò đi, chính là phiên đi lên. Rơi xuống đất lúc tiểu gia hỏa lương thương hạ, phía dưới đám người nháy mắt bên trong hoảng sợ hô ra tiếng. Nàng vô vô váy bãi quay đầu hướng hạ đầu kinh hô đám người làm cái mặt quỷ, liền như một làn khói liền hướng đại điện phương hướng chạy đi vào, thử lưu liền trà trộn vào điện bên trong. Kim điện bên trong, cảnh đế thân long bảo cực kỳ uy nghiêm, một đám triều thần đều là buông phóng đầu. Liên tại vừa rồi cảnh đế mới răn dạy hai cái không làm vì triều thần, lại bực chính sự bất lợi mấy vị lao thần cùng thượng thư, chỉnh cái kim điện bên trên sở hữu người đều là im lặng không dám liêu dâu rồng. Cảnh đế vướt vướt mi tâm, cũng biết hạ đầu triều thần chưa chắc có như vậy thành thật, nước quá trong át không có cá đạo lý hắn không là không hiểu, nhưng mỗi lần gặp này loại sự tình lúc vẫn như cũ sẽ khí đau dạ dày. Hắn chuyển chủ đề nói, năm nay nước mưa không nhuận, tây bắc lương thu thiếu phòng, các địa đều thượng sổ con, chư vị ái khanh như thế nào xem? Phía dưới đám người nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau, có thể như thế nào xem? Mặt dưới lương thực thiếu thu, thượng sổ con không ở ngoài là bán đáng thương nghị muốn khất nợ thu thuế, hoặc là nghị muốn triều đình cứu tế giúp đỡ, nếu không nữa thì liền là biến đổi pháp cùng triều đình đòi tiền. Thấy phía dưới không người nói chuyện, cảnh đế trực tiếp điểm danh, Hàn thượng thư, ngươi như thế nào xem? Hộ bộ thượng thư kiên trì nói, này mấy năm tây bắc liên tục thượng thư triều bên trong nói lương thực thiếu thu, vậy hạ thương cảm cũng liên tiếp 2 năm giảm bớt tây bắc lương thuế, nói lý lẽ bọn họ là có thể tự lo mới là. Cảnh đế mặt bên trên trầm xuống. Hộ bộ thượng thư thấy tình thế không đúng đội vàng tiếng nói nhất chuyện, đương nhiên tây bắc thiện hạn hồi lâu, cũng không thể hoàn toàn không để ý khả năng sẽ có thiếu lương thực, vi thần đã người chỉnh lý quốc khố tiền bạc, lại theo mặt khác địa phương triệu tập lương thực cất vào kho, chuẩn bị có lẽ sẽ xuất hiện thiếu lương thực. Cảnh đế sắc mặt này mới hảo xem chút. Đại hoàng tử Doanh Thừa tự đứng tại phía dưới nhìn mồ hôi lạnh chảy dòng hộ bộ thượng thư, tiến lên một bước nói, phụ hoàng, Hàn thượng thư nói không sai, chỉ là tây bắc nước mưa đã liên tục 2 năm giảm mạnh, Khâm Thiên giáng người nói năm sau có lẽ có đại hạn xuất hiện, như thật có thiếu lương thực, sợ chỉ là chuẩn bị lương không đủ để ứng phó, nhi thần cho rằng hoàng sau hai dịch cùng với bạo loạn mới là nhất chí mạng, không bằng làm thái y y viện chuẩn bị tốt dự thảo, tây bắc cùng An Hai Châu chú quân cũng tăng thêm 2 thành, phái đô sát viện người trước vãng gần đây thành trì tuần giám, như có bất thường lúc cũng có thể kịp thời ứng đối. Cảnh đế nghe trưởng tử chi ngôn gật gật đầu, còn là ngươi nghị chu toàn, kia này sự tình giao cho ngươi đi làm, như cần lục bộ hiệp điều, cho phép ngươi tùy cơ ứng biến, chiều bên trong chư thần hiệp trợ đại hoàng tử làm tốt này sự tình. Nhi thần lĩnh chỉ. Chúng thần tuân chỉ. Nhìn cảnh đế bị quyền cấp đại hoàng tử, thậm chí đem lục bộ điều động quyền lực cũng toàn đồng ý hắn, chiều bên trong chúng thần sớm đã kinh không cảm thấy kinh ngạc. Đại hoàng tử là nguyên hậu con vợ cả, là bệ hạ đăng cơ sau thứ nhất hài tử, giáng sinh lúc liền lấy tên thừa tự, lấy tự hoàng thừa tự tử chi ý nguyên hậu thể nhược chết bệnh sớm, nhưng bệ hạ cùng nàng phu thê tình thâm, tại nàng qua đời lúc sau liền đem hậu vị vẫn luôn không công bố đến nay, càng đem nguyên hậu sở ra đại hoàng tử dưỡng tại chính mình dưới gối, tự mình nuôi dưỡng dạy bảo, càng là không chút nào che giấu đem đại hoàng tử đương thành đời tiếp theo quân vương bồi dưỡng ý tứ. Văn thao vũ lực, đế vương nhu sách, đại hoàng tử cơ hồ là đi theo cảnh đế tả hữu chìm đắm triều đình chi sự lớn lên. Hoàng thất bên trong không phải là không có mặt khác hoàng tử, những cái đó hoàng tử cũng chưa chắc không có xuất sắc chi người, nhưng là cảnh đế nhưng lại chưa bao giờ từng quá mức coi trọng bọn họ. Hắn đối với đại hoàng tử thiên vị đến chỗ tận cùng nơi rộng rãi, mặt khác hoàng tử lại phảng phất chỉ là ngoại ý muốn đến để hoàn thành hoàng thất khai chi tán diệp chỉ tiêu, đem xong tiêu đối đãi càng là làm không chút nào che giấu. Đại hoàng tử tuổi nhỏ liền vào triều đến quyền, đồng ý hắn tham dự chính sự. Mặt khác hoàng tử lại chỉ ở biên duyên, cho dù trưởng thành cũng đều chỉ có thể lĩnh 1-2 phần nhàn tản chức quan. Đại hoàng tử sớm sớm liền đến kiêu phủ quân quyền tại nắm, có thể tùy ý điều động kinh kỳ tuần vệ, cấm quân, một bên doanh. Mặt khác hoàng tử lại liền cùng triều bên trong võ tướng tiếp xúc 1-2 đều sẽ tao cảnh đế nghi kỵ gian dạy. Đại hoàng tử tuổi nhỏ lúc làm sai chuyện, cảnh đế sẽ chỉ ấm giọng dạy bảo, tiến hành theo chất lượng giáo hắn làm người xử sự đạo lý, làm vị quân vương nên có thủ đoạn, nhưng là mặt khác hoàng tử nếu là làm sai, không quan tâm lớn tuổi nhỏ kia đều là trực tiếp nhất đốn bản tử, thậm chí ném vào lãnh cung. Cảnh đế không chút nào che giấu đối trưởng tử thiên sủng, cũng theo không che giấu đối hắn sở ký thác kỳ vọng cao. Đại hoàng tử cũng không phụ cảnh đế coi trọng, trưởng thành thành thông minh, ấm dung, có quyết đoán lại không bạo ngược thiếu niên anh tài, càng là cơ trí khai sáng sớm sớm liền tận đến hướng lòng thần phục. Nếu không phải đại hoàng tử xuất sinh thời điểm liền cao tăng phê mệnh mệnh cách quá đắc đế tinh sớm lạc dung dễ chết yểu, chi bằng ép một chút quý khí, hắn sợ là sớm đã là thái tử chi thân. Bất quá liền tính không có chữ quân chi danh, nay cả triều thượng hạ cũng đều biết. Tương lai thái tử thậm chí là tân đế tất nhiên sẽ là đại hoàng tử, bệ hạ trong lòng cũng theo không nhân tuyển thứ hai. Cảnh đế xem phía dưới giống như nguyên hậu tướng mạo trưởng tử lúc mắt bên trong tất cả đều là hài lòng chi sắc, hắn chính muốn nói chuyện lúc, thình lình nhìn thấy kia ô áp áp triều phục bên trong lộ ra một đoạn nhỏ màu hồng váy áo, kia một đoạn trắng nón nà cùng ngó sen tiết tựa như tay nhỏ bên trên quải cùng cá dây đỏ, vụ trộm lộ ra nửa bên đầu nhỏ bên trên còn quải nhìn quen mắt chúng nhỏ. Cảnh đế sững sờ hạ đột nhiên liền cười lên tới, "A Hằng." Tiểu Doanh Hằng giấu tại công bộ thượng thư Triệu Bách Nguyên sau lưng, kéo hắn vào táo hướng sau một tránh, giòn tan nói, "A Hằng không tại, hoàng tổ phụ nhìn lầm." Nguyên bản còn một mặt nghiêm túc cảnh đế bị chọc cho cười lên tới. Bản chương xong. Chương 472, phiên ngoại Doanh Hằng toàn hoàng cung đoàn sủng, 1, 2, điện bên trong triều thần đều là nhao nhao quay đầu. Triệu thượng thư Alexander, nhưng sau lưng tiểu tổ tông nắm thật chặt hắn vào táo không ông, nho nhỏ nhân nhi trốn tại hắn sau lưng, hắn cũng chỉ có thể đảm đương người hình tây cột, cương mặt đỉnh sở hữu người ánh mắt xử tại kia bên trong. Doanh thừa tự nhìn thấy đầy mặt chết lặng Triệu Bách Nguyên, có chút bất đắc dĩ đi đi qua, đưa tay đem bị thai trộm chuồng tiểu cô nương bắt ra tới, đều lộ cái đuôi, còn nói không là ngươi. Hắn xách tiểu cô nương đi ra tới, ngươi tại sao chạy tới này bên trong, ta không là đã nói với ngươi rất nhiều lần, này chính dương điện không cho phép ngươi chạy loạn. Trung quanh người đều là nhao nhao nhìn đại hoàng tử tay bên trong kia phấn đoàn tử. Phấn đoàn tử cảm thấy mất mặt. Phụ thân thả ta xuống. Tiểu cô nương tay chân ngắn ngắn, bị xách lúc hoa tay múa chân giấy rủa. Đại hoàng tử hướng nàng ngông trụ một chút, an tĩnh chút nhi. Phụ thân. Thấy tự ra phụ thân lang tâm như sắt, còn làm như vậy nhiều người mặt đánh chính mình ông. Tiểu Doanh Hằng nháy mắt bên trong nước mắt lưng trong mắt to, đáng thương ba ba nhìn qua long ỷ bên trên cảnh đế, hoàng tổ phụ, hoàng tổ phụ. Cứu A Hằng. Cảnh đế nhìn tiểu cô nương ngập nước mắt to lập tức đau lòng hư, bận điệu chân bên người nội thị tiến lên tôn nữ đoạt xuống tới, chờ tiểu cô nương đang đăng bỏ lên trên điện bên trong đài cao, một đầu đụng vào hắn ngực bên trong kéo hắn long bảo tát kiểu lúc, hắn vội vàng ôm tiểu cô nương liền đau lòng, A Hằng đau hay không đau? Đau, phụ thân xách ta thì thịt, hắn còn đánh ta. Cảnh đế bận điệu thay nàng luốt luốt cái cổ, ngẩng đầu liền trừng trừng tử, ai bảo ngươi đánh A Hằng, không nhẹ không nặng, cũng không sợ bị thương nàng. Doanh thừa tự đầy mặt bất đắc dĩ, phụ hoàng, còn tại tào triều. Nay tiểu đoàn tử Việt tới càng làm cản, trước kia nhảy lên đầu lợn mói, hiện giờ liền tào triều cũng dám xông, lại không dạy dỗ sợ là có thể thượng tiên. Huống hồ hắn chỉ là vỗ nhẹ, nơi đó liền đánh đau nàng, này tiểu gia hỏa rõ ràng liền là nước mắt lưng tròng diễn cho đâu. Tào triều như thế nào? Cảnh đế nghe vậy hướng phía dưới triều thần xem tới, cho dù một câu lời nói chưa nói, nhưng kia mặt bên trên ai dám gây chuyện bốn chữ lớn viết sáng loáng. Mặt dưới sở hữu triều thần thấy thế đều là liền vội cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chỉ làm bộ cái gì cũng không thấy. Nay toàn gia tổ tôn, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Doanh thừa tự bất đắc dĩ cực. Tào triều bản cũng đã sắp kết thúc, nên nghị sự tình nghị xong lúc sau, nội thị liền nói tan triều. Chờ một đám triều thần cung tiễn thánh giá lúc, đại hoàng tử theo cảnh đế cùng nhau đi bên cạnh rời đi, một đám triều thần quỳ tại mặt đất bên trên còn có thể nghe được kia tấm bình phong lúc sau đại hoàng tử cùng bệ hạ thanh âm. Phu hoàng, ngài không thể như vậy sủng A Hằng, này thảo luận chính sự địa phương sao có thể làm cho nàng tới chơi, lại như vậy xuống đi, ngài sẽ đem nàng túng đến vô pháp vô thiên. Nói vậy, chấm tiểu A Hằng nhu thuận hiểu chuyện, là này đại nghiệp nhất tôn quý nữ tử, hôm nay hạ chỗ nào nàng đi không được, tiểu A Hằng nếu là yêu thích, tương lai vào triều làm cái nữ quan cũng có thể. Có phải hay không nha A Hằng? Là, A Hằng tương lai muốn làm đại tướng quân. Ha ha, thật là chí khí. Cảnh đế cười sang sảng thanh âm càng ngày càng xa, nhưng như cũ có thể nghe ra được hắn đối với kia non nớt đồng âm đắc ý cùng kiêu ngạo, kia A Hằng muốn hảo hảo cố gắng, tập võ học văn, tương lai giúp hoàng tổ phụ cùng ngươi cha đánh một cái đại đại giang sơn, trở thành hôm nay hạ nhất tôn quý công chúa. Tiểu cô nương ôm cảnh đế cổ giòn tiếng nói, "Hảo, A Hằng muốn thay hoàng tổ phụ đại giang sơn, đương đại tướng quân." Kia hoàng tổ phụ chờ tiểu A Hằng. Thấy cảnh đế ôm tiểu cô nương ha ha cười to, chứng chạc đàng hoàng miêu tả tương lai. Doanh thừa tự mãn là bất đắc dĩ. Phu hoàng, A Hằng mới 4 tuổi. Hoàng đế cùng đại hoàng tử đi xa, điện bên trong triều thần nhao nhao đứng dậy lúc sau, nghĩ khởi vừa rồi kia mơ hồ đối thoại đều là nhịn không được liễu lưới. Đại hoàng tử bản là bệ hạ trưởng tử, cùng đại hoàng tử phi thành thân cũng sớm, tại tiểu quận chúa phía trước đại hoàng tử phi có quá mang thai, chỉ vì không bảo trụ tổn thương thân thể. Đại hoàng tử đau lòng này chịu tổn hại, liền mấy năm không lại muốn quá dòng dõi, cũng cử cảnh đế an bài chắc phi thị thiếp, còn báo cáo cảnh đế muốn để đại hoàng tử phi điều dưỡng hảo thân thể lại muốn hài tử. Hoàng đế nhân cảm cùng nguyên hậu cảm tình, cũng không muốn thấy đại hoàng tử dưới gối trưởng tử là thứ xuất, cho nên cũng chưa từng thúc dục. Cung bên trong còn có mặt khác hoàng tử, thấy đại hoàng tử phi thật lâu chưa lại mang bầu liền động tâm tư, cho rằng dành trước sinh hạ hoàng trưởng tôn liền có thể phân bác đại hoàng tử thánh sủng. Kia đoạn thời gian hoàng tử liên tiếp thành hôn, sinh con, hoàng cung bên trong hải tử càng là một cái tiếp theo một cái nhảy. Nhưng mà ai biết sinh là sinh, này bên trong cũng có mấy cái nam hải nhi, đợi bọn họ vui mừng hớn hở ôm tiểu hoàng tôn đến cảnh đế trước mặt, cảnh đế cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lên một cái nhẹ nhàng cấp một câu ôm trở về đi hảo sinh dưỡng, sau đó làm nội khố đưa điểm nhi đồ vật đi qua, liền cái ngự tứ tên đều không có. Phản phất hoàn toàn không có làm tổ phụ cao hứng. Cảnh đế đôi những cái đó hải tử theo không một chút thương yêu, cung bên trong không ít người đều cảm thấy cảnh đế có phải hay không không yêu thích tiểu hài lúc, đại hoàng tử phi lại lần nữa có bầu, sinh hạ tiểu của chúa. Rõ ràng chỉ là nữ hài nhi, nhưng bệ hạ nhất sửa lúc trước lạnh lùng tư thái. Tự thân vì này lấy tên, tự mình ôm tẩy ba, lúc trăng tròn liền cấp vĩnh chiêu phong hảo, làm nàng theo tiểu thụ tận đế sủng. Khác tiểu hoàng tôn nhiều lắm là có thể quy quy củ củ hành lễ gọi một tiếng hoàng tổ phụ, đến hắn một câu không sai chính là vui mừng hớn hở. Nhưng Doanh Hằng tiểu quận chúa lại là cảnh đế ôm tại ngực bên trong lớn lên, thậm chí có thể tại bệ hạ long trên bàn, ngự thư phòng bên trong tùy ý chơi đùa hài tử. Tiểu quận chúa là cảnh đế trong lòng bảo, là chỉnh cái hoàng cung bên trong được sủng ái nhất hoàng tôn, địa vị chút nào không thua bởi năm đó đại hoàng tử. Chỉnh cái triều bên trong đều biết cảnh đế đối nàng sủng ái cùng coi trọng. Quân thần theo đại điện ra tới, liền có người đem Triệu Bách Nguyên vây lại. Triệu thượng thư, tiểu quận chúa thực yêu thích ngươi a. Là à, kia cả điện như vậy nhiều người, tiểu quận chúa hết lần này tới lần khác chỉ dắt ngươi áo bảo. Ta lần trước nhưng nhìn thấy, săn bắn lúc tiểu quận chúa cũng chỉ làm ngươi ôm nàng, còn làm Triệu thượng thư để nàng dẫn ngựa đâu, sao liền không thấy làm ta chờ cũng dắt lên mở rát. Trung quanh mấy người mồm năm miệng mười hướng Triệu Bách Nguyên nói chuyện, rõ ràng chỉ là thay tiểu cô nương dẫn ngựa, bị giật nhẹ áo bào này loại việc nhỏ, nhưng mặc cho ai đều nhìn ra được đó là bởi vì tiểu quận chúa thân cận Triệu Bách Nguyên. Kia tiểu quận chúa trên người thánh sủng quả thực mãn kinh thành đều biết, huống chi nàng phụ thân còn là thiếp bản bên trên đinh đinh tương lai hẳn là tân quân đại hoàng tử, có thể được tiểu quận chúa thân cận, liền cũng đại biểu cùng đại hoàng tử quan hệ thân cận, ai không hâm mộ bị tiểu quận chúa kéo áo khoác Triệu Bách Nguyên. Vừa rồi tiểu quận chúa như thế nào không dắt hắn quần áo đâu? Có một cái thượng trẻ tuổi triều thần nhịn không được nói thầm ra tiếng. Bên cạnh lập tức liền có người cười lên tới, "Ngươi, ha ha, vậy ngươi nhưng phải trở về bụng mẹ bên trong lần nữa tới một hồi, ai không biết tiểu quận chúa thích nhất giải hảo xem lời, kia bên cạnh hầu hạ tất cả đều là cái đỉnh cái hảo xem." Triệu thượng thư mặt như ngọc, phong độ phiên phiên, năm đó càng là này kinh bên trong gia danh mỹ nam tử, tiểu quận chúa đương nhiên tuyển hắn không tuyển ngươi. Bản chương xong. Chương 473, phiên ngoại doanh hàng toàn hoàng cung đoàn sủng, 1, 3. Trung quanh người ầm vang cười to. Triệu Bách Nguyên, hắn người đã trung niên, xúc râu ngắn, mặt như ngọc, dáng người cũng không có chút nào mập ra dấu hiệu, như thế nào xem như thế nào đều là cái trung niên mỹ nam tử. Tại một đôi tướng mạo thường thường triệu thần bên trong, Triệu Bách Nguyên hiện đến phá lệ hạc giữa bầy gà, nhưng hắn nghe này tán dương lại không như vậy cao hứng. Hắn vất vả phấn đấu hơn 10 năm, đường đường nhị phẩm đại quan, không khen chiến tích không khen tài đức, khen hắn dài đến mỹ, hắn có thể cao hứng mới là lạ. Đỉnh một đôi người hâm mộ ánh mắt, Triệu Bách Nguyên khỏe miệng giật một cái nói, "Trần đại nhân đừng nói nhảm, tiểu quận chúa mới bao nhiêu lớn tuổi tác, kia liền có thể phân biệt đẹp xấu." Nàng bất quá là bởi vì khuyển tử cùng đại điện hạ quen biết, tiểu quận chúa lại từng đi qua chúng ta phủ mấy lần trước, cho nên đối ta quen thuộc một ít. Mặt khác mấy người nghe này lời nói không chỉ có không tiêu tan, ngược lại càng ghen ghét. Lúc trước đại hoàng tử vỡ lòng lúc, vậy hạ thay hắn tuyển thư đồng, kia này bên trong liền có Triệu thượng thư nhi tử Triệu Huyền Mục. Triệu Huyền Mục so đại hoàng tử tuổi nhỏ mấy tuổi, nhưng lại có một thân hảo võ nghệ, gia tự văn thần chi ra lại có võ tướng chi năng, hắn cùng đại hoàng tử cùng nhau lớn lên, đã là người bạn, cũng là chí hữu, càng là đại hoàng tử bên cạnh nhất tín nhiệm người, cũng bởi vậy rất được bệ hạ mắt xanh, nhược quán chi linh liền đã đến chức quan, lại cùng trường nhạc công chúa có hôn ước. Kinh bên trong tuổi nhỏ chi người rất nhiều, kính trọng đại hoàng tử theo hắn tả hữu người càng là cho tới bây giờ không ít quá. Nhưng ai cũng dao động không được Triệu Huyền Mục tại đại hoàng tử trong lòng địa vị, cho dù ai cũng biết kia Triệu Huyền Mục tuy là tại triều bên trong đương sai, lại là đại hoàng tử thứ nhất theo thần. Này kinh bên trong không biết bao nhiêu người hâm mộ Triệu gia sinh ra một đứa con trai tốt, càng người người đều biết chờ đến tương lai đại hoàng tử đăng cơ, Triệu Huyền Mục nhất định một bước lên mây, chỉnh cái Triệu gia cũng cùng gà chó lên trời. Nay Triệu Bách Nguyên chỗ nào là tại khiêm tốn, hắn rõ ràng là lại khoe khoang. Triệu thượng thư nhưng có cái hảo nhi tử. Triệu công tử tương lai tiền đồ vô lượng. Triệu thượng thư, ta nhớ đến ngài phủ bên trong còn có cái nhi tử, ta gia khuê nữ niên phương 28, ôn nhu hiền lành, muốn không ta hai nhà kết cái thân. Phi, người gia khuê nữ kia có ta gia hảo, tiểu nữ nhà ta nhi xinh đẹp như hoa, nhu thuận hiểu chuyện. Ta gia mới là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cùng Triệu thượng thư nhà tiểu công tử nhất vì xứng đôi. Triệu Bách Nguyên nhìn chung quanh đột nhiên xuống lại đi lên, cùng thấy đục thịt giã thú đồng dạng tranh được mặt đỏ tới mang thai mấy người. Triệu Bách Nguyên ra mặt hơi chịu, vội vàng nói câu ta nhà bên trong còn có chuyện quan trọng liền vội vàng lưu, sau lưng những cái đó triệu thần vội vàng đổi tới. Ai Triệu thượng thư, ngài đừng đi a, nữ nhi không được còn có nhi tử, ta gia còn có cái tiểu tử, cùng Triệu tiểu thư cũng chính là vừa độ tuổi, Triệu thượng thư muốn hay không muốn suy tính một chút. Triệu Bách Nguyên nhấc lên và táo trực tiếp tiểu chạy, mặt đều có chút hiện xanh. Sau lưng triệu thần cùng một lưu ra cung trên hành lang một trước một sau đuổi theo, đi ngang qua cung nhân đều là hai mặt nhìn nhau, làm cái gì vậy đâu. Ngại ma ma nhìn thấy bị cảnh đế ôm ra tiểu quận chúa liền vội vàng dập đầu thỉnh tội, cảnh đế phất phất tay làm nàng xuống đi sau, liền ôm tiểu cô nương đi ngự hoa viên. Một đường thượng tiểu doanh hằng kỳ kỳ cha cha nói thiên mã hành không lời nói, cảnh đế cũng không chút nào cảm thấy âm ý, ngược lại cười ha hả thỉnh thoảng phụ họa mấy câu. Cung bên trong cung nhân nhìn thấy tổ tôn hai người bộ dáng sớm đã không thấy kinh ngạc, rốt cuộc tiểu quận chúa 3 tuổi lúc cầm ngọc tỷ tạm hoạch đào lúc, bọn họ bệ hạ cũng còn vui vẻ át tại bên cạnh cổ động nhi, hiện giờ chỉ là ôm đi một vòng ngự hoa viên thôi, ai còn dám nói nửa câu không là. Tiểu doanh hằng thích nhất cùng hoàng tổ phụ tại cùng một chỗ, nàng yêu thích nghe hắn nói chuyện xưa, cũng yêu thích nghe hắn nói trước kia những cái đó sự tình. Mắt thấy tự gia nữ nhi hoa tại phụ hoàng ngực bên trong túm không ra tới, hắn ra vẻ sinh khí mới vừa tính toán răn dạy hai câu, tiểu gia hỏa liền xúc tại phụ hoàng ngực bên trong cáo trạng, đổi hướng tới đối hắn từ ái cảnh đế khó được nghiêm khắc làm hắn nhanh lên xéo đi, doanh thừa tự chỉ cảm thấy thật sâu vô lực. Trở về Quảng Ninh bộ hậu, doanh thừa tự ngồi tại bàn phía trước nhịn không được thán khẩu khí. Điện hạ này là như thế nào? Triệu Huyền Mục một thân gấm mực đoàn thêu trang phục, rõ ràng đã gần được quán, nhưng mặt mày gian lại tràn đầy thiếu niên cảm. Doanh thừa tự mãn mục bất đắc dĩ, còn không phải a hằng, phụ hoàng sủng nàng sủng quá mức chút. Triệu Huyền Mục còn tưởng là cái gì sự tình đâu, nghe vậy lập tức liền cười lên tới, này có cái gì, tiểu quận chúa bản liền là hôm nay hạ nhất tôn quý nhân nhi, nhiều sủng sủng như thế nào. Doanh thừa tự hái hắn một cái, ngươi liền sẽ hộ nàng, nàng hôm nay nhưng là sông tạo triều, lại như vậy xuống đi nàng đến nhảy lên đầu lật ngói. Nghe doanh thừa tự nói tiểu quận chúa xông vào chính dương điện bên trong sự tình, Triệu Huyền Mục lơ đễnh, điện hạ, ngài này nhưng không trách được tiểu quận chúa, ngài còn nhỏ khi không phải cũng làm bệ hạ ôm lên triều đình sao, lúc ấy ngài nhưng là ngày ngày đều tại chính dương điện bên trong. Doanh thừa tự nhất thế, kia không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Triệu Huyền Mục cùng doanh thừa tự quan hệ vô cùng tốt, từ nhỏ lớn lên giao tình làm hai người chí hữu quá nhiều quân thần. Hắn tựa tại bàn một bên nói, ngài còn nhỏ khi quấn lấy bệ hạ kia sức lực có thể so sánh tiểu quận chúa lợi hại nhiều, bệ hạ đi đâu nhi ngài cùng chỗ nào, ngài cũng không thể làm bệ hạ nặng bên này nhẹ bên kia đi. Lại nói bệ hạ mặc dù sủng tiểu quận chúa, nhưng tiểu quận chúa bản tính thiện lương cũng biết phân tức, nhiều lắm là liền là yêu thích chơi một chút, nhưng ngài cái gì thời điểm thấy nàng thật sự trêu vào tai họa? Doanh Hằng thân phận tôn quý, nhưng tại Triệu Huyền Mục này bên trong lại như cùng tự gia khuê nữ, kia yêu thương tâm tư nửa chút không thể so với cảnh đế thiếu. Doanh Thừa tự là người đứng đắn, Triệu Huyền Mục lại càng làm càng ý một ít, lại tăng thêm cái yêu thích vui đùa trường nhạc công chúa, hai người thường thường liền dẫn tiểu Doanh Hằng đi ra ngoài vui vẻ, tính lên tới cùng tiểu gia hỏa ở cùng một chỗ thời gian so chính vụ bận rộn Doanh Thừa tự này cái thân cha còn nhiều hơn một chút. Kia tiểu nha đầu đừng nhìn ngày thường bên trong nhận hết sủng ái, nhưng nửa điểm đều không ương ngạnh bá đạo, mặc dù cơ linh cổ quái, nhưng cũng theo không ý thế hiếp người. Doanh Thừa tự ngực có đồi núi, đại hoàng tử phi tính tình ôn nhu lại cực có trí tuệ, lại tăng thêm cảnh đế đối nàng ảnh hưởng, làm nho nhỏ tuổi tác Doanh Hằng liền có thượng vị giả lòng dạ, lại đối bách tính có thương hại rủ xuống tiếp chi tâm, nàng tính tình như thế hài tử, liền tính là lại được sủng ái cũng không làm được đại gian đại ác sự tình tới. Triệu Huyền Mục nói, điện hạ muốn đối tiểu quận chúa có lòng tin, ngài còn nhỏ khi cũng bị chịu bệ hạ sủng ái, ngài học cái xấu sao? Doanh Thừa tự bị hỏi không phản bắt được, nửa ngày tức giận nói, ngươi tổng có như vậy nhiều ngụy biện, quản hắn oai tà đâu, là lý là được. Triệu Huyền Mục ngồi tại Doanh Thừa tự đối diện cười hì hì nói, lại nói, ta nhưng là tiểu quận chúa cô phụ, ta cùng Trường Nhạc kia hôn sự còn là nàng thay ta cuốn tới đâu, ta không hộ ta ra tiểu hồng nương hộ ai? Doanh Thừa tự nghĩ khởi chính mình này bạn tốt cùng mọi Trường Nhạc kia gian nan khốn khổ cầu thân con đường liền không nhịn được bật cười. Bản chương xong. Chương 474, phiên ngoại Doanh Hằng toàn hoàng cung đoàn sủng, 1-4. Trường Nhạc tính tình ngang ngược, Triệu Huyền Mục lại khiêu thoát mê chơi nháo, hai người đánh tiểu liền là hoan hỉ hoan ra, gặp mặt liền phải đối thượng mấy câu, kia tư thế liền kém trực tiếp sắn tay háo động thủ, nhưng ai có thể nghĩ tới chờ tuổi tác đại, Trường Nhạc dài duyên dáng yêu kiểu lúc, Triệu Huyền Mục nhiều năm ở chung đối nàng động tâm tư mà không biết. Triệu Huyền Mục yêu thích khi dễ Trường Nhạc, đợi cơ hội liền cùng nàng đấu võ mồm, âm thầm bên trong không thiếu làm chút tay chân đùa Trường Nhạc chơi, mỗi lần đều khí Trường Nhạc thẳng dậm chân. Hai người cãi nhau nhiều năm, vốn dĩ vì không thành thù địch liền đã không tệ, nhưng ai có thể tưởng phụ hoàng muốn thay Trường Nhạc tứ hôn lúc, Triệu Huyền Mục mới mắt tròn váng, phát giác tâm ý lúc nghĩ muốn khóc cũng không kịp. Trường Nhạc kia nha đầu tính tình tiểu, sao có thể tùy tiện tha Triệu Huyền Mục? Một cái giày vò, một cái chết truy không bông, tiểu Doanh Hằng liền thành Triệu Huyền Mục truy thê cầu đối, thật vất vả mới gọi Trường Nhạc gật đầu đáp ứng gả cho. Doanh Thừa tự nhịn không được cười nói, ngươi cùng Trường Nhạc hôn kỳ nhanh đến, chuẩn bị như thế nào? Triệu Huyền Mục nói, sớm liền chuẩn bị xong. Doanh Thừa tự liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi này không kịp chờ đợi bộ dáng thật nên làm Trường Nhạc xem thật kỹ một chút. Xem liền xem, ta lại không xấu hổ. Triệu Huyền Mục dương dương đắc ý, Trường Nhạc thích đâu? Doanh Thừa tự im lặng, hắn là đối này tiểu tử ra mặt dày không có cách. Triệu Huyền Mục nói, điện hạ đến lúc đó cần phải nhớ tới xem lễ, đương nhiên ngài sự vụ bận rộn, nếu là thật không thời gian cũng không có việc gì, người không đến có thể, lễ muốn nhớ đến đến, Trường Nhạc rất là ưa thích ngài kia phó dưới ánh trăng tùng ảnh mây, ngài nhớ đến phong lễ thời điểm mang lên. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Doanh Thừa tự cầm tay một bên đồ vật liền hướng hắn hư ném tới. Triệu Huyền Mục ha ha cười to lên tới. Hai người đều bất quá hai mươi mấy tuổi tuổi tác, ở chung nhiều năm quan hệ tâm đầu ý hợp, nói đùa lên tới cũng cực kỳ tùy ý, chờ nói chuyện một hồi, nhắc lên Tào Triều Tây Bắc sự tình, bên ngoài liền có người đi vào. Điện hạ, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử cầu kiến. Nhị đệ. Doanh Thừa tự nhíu mày. Tứ hoàng tử Doanh Tử Trương là đã chết Lệ Tần chi tử, so Doanh Thừa tự muốn nhỏ hơn 10 tuổi, hiện giờ mới vừa mãn 17, hắn mẫu thân chết sớm, mẫu tộc cũng thập phần ti hạ, tại cung bên trong không đến cảnh đế coi trọng, tuy là hoàng tử nhưng tuổi nhỏ lúc không ít bị cung nhân khi nhục, có một lần trùng hợp bị Doanh Thừa tự xem đến. Kia thời điểm Doanh Tử Trương bị thái giám áp tại mặt đất bên trên đánh, mặt mũi bầm dập hào không đáng thương, Doanh Thừa tự tại chỗ răn dạy trừng phạt những cái đó cung nhân, lại thương hắn tuổi nhỏ, cảm hoài hắn cùng chính mình đồng dạng mất mẫu thân, cho nên đem người tiếp vào chính mình cung bên trong trụ, mãi cho đến năm trước tuổi tác đại lại định ra hôn sự, mới thả ra cùng khai phủ. Doanh Tử Trương từ nhỏ yêu thích dính hắn, cùng hắn quan hệ vô cùng tốt, tới Quảng Ninh điện liền cũng được, nhưng là nhị hoàng tử Doanh Tử Giản cùng hắn quan hệ thường thường, hắn tới làm cái gì? Doanh Thừa tự làm người đi vào sau, bất quá một lát, cửa phía trước liền đi vào hai đạo thân ảnh. Nhị hoàng tử so Doanh Thừa tự nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng xuyên miêu tả lục trưởng sang người hiện đến ngược lại lao trầm, ngược lại là Doanh Tử Trương bộ dáng mặc dù không bằng Doanh Thừa tự hảo, lại hết sức thanh tú. Gặp qua nhị hoàng tử, tứ hoàng tử. Triệu Huyền Mục đứng dậy hướng hai người hành lễ. Triệu tướng quân không cần đa lễ. Doanh Tử Giản cùng Doanh Tử Trương làm Triệu Huyền Mục đứng dậy sau, liền cùng nhau lên tiền triều đại hoàng tử hành lễ. Doanh Tử Trương hiện đến phá lệ khiêu thoát, mặt bên trên là thiếu niên hăng hái tươi cười, đại ca, các ngươi như thế nào một đạo vào cung tới? Doanh Thừa tự cười hỏi. Doanh Tử Giản nói, trước đây phụ hoàng làm ta theo vào Giang Nam thủy đạo sửa chữa sự tình, ta có chút chỗ không rõ muốn hỏi một chút đại ca, tới lúc ở ngoài điện gặp phải tứ đệ. Ngươi đây. Doanh Thừa tự nhíu mày xem thanh tú thiếu niên. Doanh Tử Trương tay bên trong ôm cái đại đại hộp, xích lại gần sau cười nói, ta tới tìm A Hàm nha, trước mấy thời điểm nàng còn cùng ta lẩm bẩm cung bên trong đầu nhảm chán đâu, ta mấy ngày nay đến chỉ cơ con chim, rất là có ý tứ, nghĩ A Hằng khẳng định yêu thích liền nhanh lên liền đưa tới cấp nàng chơi. Hắn nói chuyện lúc liền mọi nơi xem mắt, đại ca, A Hằng đâu, như thế nào không thấy nàng? Doanh Thừa tự nói, A Hằng tại phụ hoàng kia nhi còn chưa có trở lại. A. Doanh Tử Trương lập tức thất vọng. Doanh Thừa tự nói, ngươi nếu là nghĩ thấy nàng ta làm người đi gọi nàng trở về. Đừng, không cần gọi. Vậy ngươi đi tìm nàng. Ta không đi. Doanh Tử Trương đầu lay cùng chống lúc lắc tựa như, này cung bên trong đầu hoàng tử trừ đại ca bên ngoài liền không có không sợ phụ hoàng, cũng là không là cảnh đế sẽ đối bọn họ như thế nào. Hắn đợi bọn họ thái độ không tính kém, nên có phú quý cũng không sẽ thiếu bọn họ, chỉ là bọn họ có thể cảm giác được phụ hoàng cũng không quá nhiều từ ái. Mỗi lần đều như vậy nhàn nhạt lướt qua liếc mắt một cái, không có lệnh hay không nói mấy câu liền có thể gọi người đứng ngồi không yên, thực sự gian nan. Hắn tại đại ca cung bên trong trưởng thành, cảnh đế yêu ai yêu cả đường đi, đối hắn còn hơi chút ấm áp một điểm nhi, nhưng là tính là này dạng hắn cũng đối cảnh đế như trước vẫn là túng. Doanh Tử Trương lại không muốn đi cảnh đế trước mặt gây chú ý, ôm hộp liền nói, ta cũng không đi, A Hằng mỗi lần đi phụ hoàng kia nhi nhất định đều phải trời tối mới có thể trở về, ta cũng không đi chiêu phụ hoàng mắt, đại ca, này đồ vật ta trước thả ngươi chỗ này, chờ A Hằng trở về lúc sau ngươi lại cho nàng, ta quay đầu lại đến tìm nàng chơi. Hắn thả đồ xuống, quay người liền nhanh như chớp nghi chạy. Từ từ, Doanh Thừa tự gọi hắn lại. Đại ca. Doanh Tử Trương nghi hoặc, như thế nào? Doanh Thừa tự nhíu mày, ta nghe Hàn Tư Mã nói, ngươi nhiều lần đều không đi thượng thư phòng, ngay cả việc học cũng không giao. A, không có, Hàn Tư Mã nói mỏ. Hắn có các ngươi mỗi ngày vào học khóa lúc biểu. Doanh Tử Trương nháy mắt bên trong chột dạ. Doanh Thừa tự thấy thế liền biết hắn là tại nói láo, hắn xem mắt kia hộp bên trong tinh xảo đến cực điểm cơ con chim, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngươi đừng nói cho ta, ngươi như vậy dài thời gian không đi vào học, liền là tại chơi đùa này cái. Doanh Tử Trương có chút túng, đại ca. Doanh Thừa tự mi tâm càng chặt, thanh âm nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc, ngươi trước kia yêu thích chơi đùa ta không ngăn ngươi, nhưng ngươi hiện giờ đã 17, hôn sự cũng định ra, ngươi chẳng lẽ lại còn tính toán liền như vậy ngoạn thượng một đời. Ta lại không cần giống như đại ca đồng dạng gánh thiên hạ đại trách. Ngươi là không cần, thế nhưng không có nghĩa là ngươi vĩnh viễn không vào triều đường, tương lai ngươi một ngày nào đó là phải gánh vác chính sự, chẳng lẽ ngươi liền tính toán như vậy một đời đỉnh cái hoàng tử Long Tôn danh tiếng kiếm sống. Nhưng mà cái gì nhưng là, Á Hằng là hài tử, ngươi cũng là hài tử. Nàng yêu thích chơi đùa kia là nàng con nhỏ, ngươi nhiều đại còn vì này đó đồ vật liền việc học đều không để ý, như vậy lại người, còn cả ngày không có chính hành. Doanh Tử Trương vào Quảng Ninh điện thời điểm mới bất quá 9 tuổi, Doanh Thừa tự đem người dưỡng tại bên cạnh như vậy mấy năm, đối hắn cảm tình tự nhiên muốn vượt xa cung bên trong mặt khác hoàng tử. Hắn đối Doanh Tử Trương là rõ ràng có sợ mong đợi, xem đến hắn như vậy hồ nháo tự nhiên là giận này không tranh. Doanh Tử Trương bị giáo huấn không dám chút nào cãi lại. Bản chương xong. Chương 475, phiên ngoại Doanh Hằng toàn hoàng cung đoàn sủng, 1, nam. Bên cạnh có chút lao trầm Doanh Tử giản cùng mở miệng, tứ đệ, đại ca nói đúng, liền tính phụ hoàng chúng ta không cái gì kỳ vọng cao, triều đình cũng có đại ca, nhưng ngươi cũng không thể tổng như vậy ăn không ngồi rồi, ngươi rốt cuộc là hoàng tử, dù sao cũng phải tìm một phần chính sự làm, nếu không tương lai tứ đệ muội gả tới, chẳng lẽ lại muốn để bên cạnh người nghị luận hắn gả cái hoàng cố. Doanh Thừa tự mi tâm hơi nhíu, trực tiếp nhìn hướng Doanh Tử Giản. Bên cạnh Triệu Huyền Mục cũng là lông mày đôi trao lên, cảm thấy này cái nhị hoàng tử lời nói bên trong có lời nói. Doanh Thừa tự hướng Doanh Tử Trương nói, ngày xưa bên trong ngươi làm cái gì ta không quản ngươi, nhưng sau này lại như vậy pha trộn ta tha không được ngươi. Bác địa có lẽ có hạn hoàng, phụ hoàng mệnh ta điều hành lương thảo chuẩn bị ứng đối, này đoạn thời gian ngươi cũng đừng nhàn rỗi, vào cùng giúp ta làm sự tình. Đại ca. Doanh Tử Trương mới vừa muốn cự tuyệt, Doanh Thừa tự liền nói, không được nói không được. Doanh Tử Trương há to miệng, thấy hắn chủ ý đã định, chỉ có thể vung thóng đầu a một tiếng, cùng xương đánh quả cả tựa như hiệu xịu ba ba. Doanh Thừa tự giáo huấn, chính mình đi tìm Hàn Tư Mã thỉnh tội. A. Doanh Tử Trương đang thương ba ba ứng tiếng, vung xuống tay bên trong cơ quan chim ủ rũ túi đầu đi. Chờ người không có bóng dáng, Doanh Tử Giản mới cười nói, tứ đệ quả nhiên còn là nhất nghe đại ca lời nói, cũng liền đại ca có thể trông coi hắn. Doanh Thừa tự thần sắc nhàn nhạt, hắn tính tình bản liền mê chơi, nhưng thông minh hiểu chuyện, nhiều quản thúc chút tổng có thể tiến tới. Hắn không nhiều lời Doanh Tử Trương sự tình, chỉ mở miệng nói, nhị đệ không là nói có sự tình muốn hỏi ta. Doanh Tử Giản liền vội vàng tiến lên, đem tay bên trong đồ vật giao cho Doanh Thừa tự. Triệu Huyền Mục tại bên cạnh xem Doanh Tử Giản cùng Doanh Thừa tự đĩnh đạc mà nói hắn trị mương kế sách, xem hắn đại có nghĩ muốn cùng đại hoàng tử tranh phong ý tứ, nhưng sau tới lại bị đại hoàng tử giam ba câu đè ép những cái đó không thực tế ý tưởng, chờ người cầm kia lĩnh giáo được tới quyển trục rời đi sau. Triệu Huyền Mục liền lạnh lùng nói, này cái hai hoàng tử Việt tới càng không an phận. Trước đây đại hoàng tử phi nhân bụng bên trong hài tử chết yếu tu dưỡng thân thể thời điểm, dành trước sinh hạ hoàng trưởng tôn nghị muốn phân bác đại hoàng tử ân sủng người bên trong, là thuộc Doanh Tử Giản nhất vì tích cực, hắn vẫn chưa tới 25, nhưng trưởng tử đều đã nhanh 8 tuổi, thứ tử cũng đã 6 tuổi, đều so tiểu quận chúa mưa lớn. Này mấy năm Doanh Tử Giản mặt ngoài thượng cung cung kính kính, âm thầm bên trong không ít nghị muốn thò đầu ra, khắp nơi đều muốn theo đại hoàng tử ganh đua tranh giành. Muốn không là bệ hạ để ép, hắn sợ là nhảy so với ai khác đều cao. Điện hạ, ngài đến để phòng hắn một ít, hắn chỉ sợ sinh không nên có tâm tư. Triệu Huyền Mục nói. Ta biết. Doanh Thừa tự có thể cảm giác được Doanh Tử Giản đối hắn bất mãn, hắn cũng biết cung bên trong tình huống. Năm đó hắn ra đời sau hồi lâu, phu hoàng đều vẫn luôn đè ép hậu cung không để cho hắn phi tần sinh con, thẳng đến 3 năm sau nhân triều bên trong một ít biến cố chi bằng dùng đến Doanh Tử Giản nhà ngoại, này mới có Doanh Tử Giản này cái nhị hoàng tử, này đó năm phụ hoàng vì không khiến người ta phân bắt hắn quyền lợi, không khiến người ta dao động hắn địa vị, vẫn luôn đè ép mặt khác hoàng tử không cho bọn họ vào triều lý chính, khó tránh khỏi sẽ làm cho bọn họ tâm có bất mãn. Hắn không phải không biết cảm ơn cảm thấy phụ hoàng như vậy là ích kỷ, thân là bị thiên sủng kia một cái hắn thực cảm kích phụ hoàng, nhưng hắn cũng không có ý định một đời để đó không dùng mặt khác mấy cái hoàng tử. Phụ hoàng năm ngoái bệnh truyền nhiễm quá một trận, thân thể không lớn bằng lúc trước, mặc dù xem đi lên đã không còn đáng ngại, nhưng mệt nhọc lúc sau tổng sẽ lòng buồn bực trong đầu. Thái y thay hắn xem qua mấy lần, đều nói phụ hoàng yêu cầu hảo sinh tĩnh dưỡng, vài ngày trước phụ hoàng cũng đã cùng hắn thương lượng qua, chờ đến sang năm lúc triều bên trong chính sự triệt để thuật thủ, phụ hoàng liền tính toán thoái vị điều dưỡng, đến lúc đó hắn lên ngôi sau, này mấy cái hoàng tử nên dùng còn là sẽ dùng. Doanh Tử Giản tâm tư không thuần, nhưng năng lực là có. Doanh Thừa tự nói, ta sẽ cẩn thận một chút. Có thể. Triệu Huyền Mục muốn nói không có ngàn ngày phòng trộm, kia Doanh Tử Giản vừa thấy liền là cái không bất lo, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Đừng nói Doanh Tử Giản hiện tại cái gì đều chưa làm qua, trừ lúc trước sinh hạ hoàng trưởng tôn sự nhi chọc bệ hạ sinh chán ghét bên ngoài, vẫn luôn biểu hiện quy quy củ củ, đại hoàng tử vô danh con mắt đi động đến hắn, liền tính hắn thật có điểm cẩn thận nghĩ, bệ hạ cũng không sẽ sửa đổi chữ quân chi ý đại hoàng tử như động doanh từ giản, ngược lại là lạc người đầu để câu chuyện. Triệu Huyền Mục chỉ phải đè ép miệng bên trong lời nói, nghĩ âm thầm bên trong nhiều nhìn chằm chằm doanh từ giản một ít. Doanh Hằng tại hoàng tổ phụ cung bên trong nghe nhất chỉnh ngày chuyện xưa, chờ vô lại đến trời tối, lại hôn một trận phá lệ phong phú ngự thiện sau, lúc này mới bị cảnh đế bên cạnh nội thị cung cung kính kính đưa về Quảng Ninh điện. Quảng Ninh điện phía trước điện tối như mực, nàng ghé vào cửa phía trước trái nhìn một cái lại nhìn một cái, không thấy được tự gia phụ thân lập tức lộ ra cái cười. Đề vẫy bãi, điểm mũi chân, tiểu gia hỏa lặng lẽ meo meo liền tính toán lui về chính mình chỗ ở, nhưng mà ai biết vừa mới đi một bước, nguyên bản tối như mực tiền thính lại đột nhiên phát sáng lên. Vĩnh Chiêu. Tiểu Doanh Hằng nháy mắt bên trong xẻ miệng, phụ thân. Doanh Thừa tự đề đèn lồng nhìn cùng như làm tặc khuê nữ, hướng nàng dương lên cái cằm, qua tới. Nàng có chút túng, mỗi lần phụ thân gọi nàng Vĩnh Chiêu lúc, đều sẽ giáo huấn nàng. Tiểu Doanh Hằng trong mắt đi lòng vòng, yên lặng hướng lui lại nửa bước, đều như vậy muộn, A Hằng sẽ không quấy rầy phụ thân nghỉ ngơi, đợi sáng mai A Hằng lại cùng phụ thân tình an. Nha. Tiểu cô nương chính nghĩ chạy lúc liền rít gào một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp đằng không mà lên. Phụ thân ngươi làm người đánh lên ta, ngươi không nói võ đức. Ta là ngươi cha, không cần nói võ đức. Chào tiểu quận chúa kia nhân thủ run một cái, cẩn thận từng ly từng tí đem người giao cho nhà mình chủ từ sau, nhanh chóng rút đi, mà viện tử bên trong tiểu nha đầu khoa tay múa chân bay nhảy. Phụ thân, ta sai, ngươi mau buông ta xuống, ta sợ cao. Ngươi tháng trước bỏ lên trên thái miếu nóc phòng xem mặt trăng thời điểm như thế nào không sợ cao? Kia là Triệu Mục Mục mang ta đi lên, ta đáng sợ đáng sợ. Tiểu cô nương trợn tròn con mắt kiệt lực biểu hiện chân thành, không chút do dự liền bán tự ra chưa quá môn cô phụ. Doanh Thừa tự khoe miệng giật một cái, đưa tay méo một cái nàng đầu bên trên tiểu phát bao, thua thiệt đến ngươi Mục thúc thúc còn thay ngươi nói chuyện, hắn nếu là biết ngươi chuyển đầu liền bán đứng hắn, xem hắn về sau còn mang hay không mang theo người chơi. Tiểu Doanh Hằng bay nhảy một chút ngó sen tiết tựa như cánh tay, ngực đều là quân tử, ngực đều không phải tức tiểu nhân. Phụ thân ngươi đã nói không thể cong sau nghị người dài ngắn, nói người nói xấu, không phải Lôi Công Công sẽ bổ ngươi. Doanh Thừa tự mặt đen lại, đưa tay hướng tự gia khuê nữ cái mông nhỏ bên trên liền là một bàn tay. Tiểu gia hỏa lập tức đau ai ra một tiếng, lập tức há mồm liền gọi, cứu mạng a, phụ thân khi dễ A Hằng. Nương thân, nương thân. Thấy tự gia nương thân không cái bóng, phụ thân lại một bàn tay lạc tại mông bên trên. Ô ô ô, hảo đau a, ta muốn nói cho hoàng tổ phụ, gọi hắn đánh ngươi mông. Tiểu cô nương há mồm gào khan, chết đi sống lại một bộ nhanh muốn bị đánh chết bộ dáng, mặt bên trên nhưng không thấy nửa điểm nước mắt. Doanh Thừa tự mặt đen, ngươi hoàng tổ phụ tới phía trước, ta trước đánh ngươi. Tiểu cô nương cầm mặt, hư phụ thân, nàng không muốn yêu thích hắn. Bản chương xong. Chương 476, phiên ngoại Doanh Hằng trời sập, 2, 1. Doanh Hằng tuổi thơ xa so với bình thường hài tử muốn càng thêm rực rỡ, nàng có thương nàng nhất hoàng tổ phụ, có thỉnh thoảng đánh nàng mông phụ thân, còn có nhất ôn nhu nương thân, cùng thích nhất cô Triệu Mục Mục, cùng với thỉnh thoảng mang hảo chơi vào cung tìm nàng tứ thúc. Nàng mỗi ngày bên trong cao hứng nhất sự tình liền là canh giữ ở phụ thân hạ triều địa phương, hoặc là ngồi xổm tại phụ thân bận rộn phải qua đường. Cho dù phụ thân tổng đánh nàng, nhưng nàng còn là thích nhất phụ thân. Sau tới nương thân có bảo, nàng liền càng cao hứng. Phụ thân nói chờ nương thân bụng bên trong bảo ra tới, liền có tiểu đệ tiểu muội muội bồi nàng chơi. Thẳng đến ngày đó, Tây Bắc đại hạn sinh bạo loạn, lưu dân tuân hướng kinh thành, phụ thân ra khỏi thành đi trấn an lưu dân, thế nào biết lại gặp ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ đều là cười đùa tí từng tứ thúc con huyết lâm lâm chỉ còn một hơi phụ thân trở về lúc, ngày phảng phất đều sụp xuống, từ trước đến nay tổng là cười ha hả hoàng tổ phụ A Xích thái y liễu về người, mãn là bạo nộ đá ngã lăn quỳ tại mặt đất bên trên tứ hoàng thúc, hạ lệnh trảm rất nhiều người đầu. Cấp chấm trị, đại hoàng tử nếu là có sự tình, các ngươi sở hữu người đều chôn cùng hắn. Bên trong đầu là cảnh đế thịnh nộ thanh âm, thái y liễu viện người quỳ đầy đất. Doanh Hằng mặt nhỏ trắng bệnh thủ ở ngoài điện, nắm thật chặt Triệu Huyền Mục vào áo, kia ngày nắng gắt ánh nắng cũng ấm không nóng nàng trong lòng. Triệu Mục Mục, phụ thân sẽ có chuyện gì sao? Tiểu cô nương nói chuyện lúc thanh âm đều tại phát run. Triệu Huyền Mục mặt bên trên đồng dạng trắng bệnh, ôm thật chặt lôi kéo hắn góc áo tiểu quận chúa nói, không có việc gì, điện hạ cắt nhân thiên tướng, hắn không có việc gì. Phòng bên trong thái y ra vào, một chậu buồn huyết thủy bị đoan ra tới. Bên trong đầu Doanh Thừa tự không có chút nào hảo chuyện, kia chói mắt đỏ thắm làm Doanh Hằng run càng lợi hại. Bên ngoài sắc trời nhất điểm điểm ám trầm xuống, cũng không biết trôi qua bao lâu, bên trong đầu thái y cũng không biết nói câu cái gì, đổi tới cảnh đế bạo nộ tiếng mắng, liền mang theo hai người bị thị vệ kéo ra tới. Lại một lát sau, cảnh đế bên cạnh đại thái giám vội vàng ra tới, hướng Doanh Hằng nhân tiện nói, tiểu con chúa, đại điện hạ nghị thấy ngài. Triệu tướng quân, ngài cũng đi vào đi, điện hạ nói làm ngài cùng một chỗ. Doanh Hằng tuổi tác tiểu, nghe phụ thân muốn gặp nàng lúc nháy mắt bên trong cao hứng trở lại, chỉ cho là phụ thân không có việc gì, buông tay ra liền vội vàng chạy đi vào. Nhưng Triệu Huyền Mục xem kia đại thái giám mặt bên trên khổ sở cùng khổ sở, mặt bên trên huyết sắc lại là cởi sạch sẽ. Điện hạ hắn. Đại thái giám lắc đầu, thái y nói, gánh không được. Lồng ngực kia bị ép tới xương cốt đứt đoạn, cho dù cuối cùng thái y địa viện chi lực cũng không giữ được đại điện hạ. Triệu Huyền Mục sắc mặt nháy mắt bên trong trắng bệnh, hồng mắt gắt gao cắn môi, nhanh chân hướng điện bên trong mà đi. Điện bên trong tất cả đều là gây mùi huyết tinh, cảnh đế mang tứ hoàng tử đi gian phòng, mà giường bên trên Doanh Thừa tự nằm ở nơi đó, mặt bên trên so giấy còn muốn tái nhợt. Thái y nhóm trắng bệnh mặt lui ra ngoài lúc, đi theo vào Doanh Hằng chạm vào nhau. Sở hữu người xem một đoàn ngây thơ tiểu quận chúa cũng nhịn không được nghỉ ngơi thương hại không đành lòng chi sắc. Phụ thân. Doanh Hằng bước nhanh chạy tới, đứng tại mép giường liền lôi kéo phụ thân tay, phụ thân ngươi khá hơn chút nào không? Rất nhiều, liền là có một chút đau. Kia A Hằng cấp ngươi hô hô liền không đau lạc. Doanh Thừa tự ngực tao trọng kích, nửa bên xương ngực đều lom luôn xuống dưới, chỉ cần chăn che lúc mới nhìn không ra kia khủng bố bộ dáng. Hắn mỗi hô hấp một lần, đều đau tê tâm liệt phế, nhưng nhìn cái gì cũng đều không hiểu nữa nhi, thấy nàng nâng lên mặt dùng sức tại hắn trên người thổi á thổi, hảo giống như nghĩ muốn đem hắn đau đớn thổi đi. Hắn lộ ra mặt tái nhợt cười, Á Hằng thật là lợi hại, phụ thân thật không đau. Doanh Thừa tự nói chuyện lúc đứt quãng, miệng bên trong khí tức bất ổn, hắn gian nan nghĩ muốn nhấc tay kiểm tra nữ nhi tóc, nhưng nâng đến một nửa liền rơi xuống. Tiểu cô nương vội vàng nắm hắn tay, ngồi xổm xuống đem đầu tiến tới cọ cọ. Doanh Thừa tự cảm giác này lòng bàn tay bên trong mềm mềm sợi tóc, thấp giọng nói, Á Hằng sợ hay không sợ? Doanh Hằng miệng nhỏ xẹp mang lên khóc nức nở, không sợ, phụ thân sẽ bảo hộ Á Hằng. Á Hằng thần ngoan. Doanh Thừa tự đáy mắt nháy mắt bên trong chua xót, hắn nói thật nhỏ, phụ thân Á Hằng nhất dũng cảm, Á Hằng nhưng là muốn đương đại tướng quân nữ lang, này đó việc nhỏ không dọa được ngươi đúng hay không đúng? Doanh Hằng trong lòng sợ hãi, vẫn còn là lấy can đảm nói, Á Hằng không sợ. Doanh Thừa tự nở nụ cười khẽ, Á Hằng thật là lợi hại, so phụ thân còn muốn lợi hại. Hắn môi nói một cái chữ, nơi cổ họng tựa như là lọt gió tựa như thở dốc vài tiếng, thanh âm càng là thấp cực, Á Hằng, còn nhớ đến phụ thân đã nói với ngươi hoa đào nguyên sao? Doanh Hằng gật gật đầu, nhớ đến, kia bên trong thực mỹ, có con cá, có con thỏ, bốn mùa như xuân, khắp nơi đều nở đầy bông hoa. Phụ thân nói, kia bên trong người vô ưu vô lự, cái gì còn không sợ? Kia bên trong không có chiến loạn tai họa, tất cả mọi người quá thực vui vẻ. Doanh Thừa tự tươi cười trắng bệnh, phụ thân muốn trước đi Hoa Đào Nguyên. Doanh Hằng cái hiểu cái không, ta cũng muốn đi. Vậy không được, A Hằng muốn lớn lên mới có thể đi, phụ thân muốn trước đi cấp A Hằng tu trúc phòng, tạo bệ trúc, còn muốn dưỡng tốt nhiều rất nhiều tiểu thọ tử, đến tương lai A Hằng đi, liền có thể ngồi bệ trúc tại thủy thượng phiêu a phiêu a, sau đó con cá đẩy A Hằng du ngoạn. Doanh Thừa tự sờ nàng mềm phát, chỉ là A Hằng muốn trước bồi nương thân, chiếu cố tốt đệ đệ muội muội, có được hay không? Doanh Hằng tuổi tác tiểu, mặc dù thông minh rốt cuộc không gặp qua sinh tử. Nàng có chút sợ hãi phụ thân mặt bên trên tái nhợt, cũng tổng cảm thấy phụ thân lời nói có chút không đúng, nàng bất an lôi kéo Doanh Thừa tự tay, ta không muốn, ta muốn cùng phụ thân cùng một chỗ, phụ thân mang lên ta cùng một chỗ. Không thể, A Hằng phải nghe lời. Ta không quan tâm ta không muốn, ta muốn cùng phụ thân cùng một chỗ. Tiểu cô nương khóc lên, nước mắt đại tích rơi, phụ thân ngươi có phải hay không không muốn A Hằng? Dường bên trên Doanh Thừa tự thấy thế khó chịu đến cực điểm, ngực một buồn bực đột nhiên ho lên, khóe miệng có máu tràn ra tới lúc, đau đến toàn thân phát run. Doanh Hằng xem kia máu nhuộm đỏ phụ thân mặt, lập tức hoảng loạn, nàng vội vàng nói, phụ thân không khủng, A Hằng nghe lời. A Hằng nghe lời. A Hằng không đi. Triệu Huyền Mục bước nhanh về phía trước, điện hạ. Doanh Thừa tự bản liền là nỏ mạnh hết đà, sau thấy hồng hộc thở dốc lúc, xem bị dọa đến khóc lớn nữ nhi thở hổn hển một hồi, ta không có việc gì. Hắn thở dốc hai tiếng, đối nước mắt giàn giụa Doanh Hằng nói, A Hằng không khóc, A Hằng là nhất dũng cảm hải tử, sẽ thay phụ thân bảo hộ nương thân cùng đệ đệ muội muội đúng hay không đúng? Doanh Hằng tiếng khóc nói, đúng. Kia làm phụ thân cùng Mục thúc thúc trò chuyện có được hay không? Doanh Hằng méo miệng, hít mũi một cái, hảo. Tiểu cô nương ngoan ngoãn đi ra ngoài, cẩn thận mỗi bước đi xem tự ra phụ thân, chờ đi ra ngoài lúc sau. Doanh Thừa tự mới lại kịch liệt ho khan, mỗi khục một tiếng đều có đại đoàn máu phun ra tới, liền mang theo dính dấp ngực phía trước đau đớn sắp ngất đi. Điện hạ, Triệu Huyền Mục gấp giọng nói, ta đi gọi thái y đi vào. Doanh Thừa tự dùng sức chào hắn, đừng đi, không cần. Thái y nếu là có thể cứu hắn, sớm cũng đã cứu. Tiêu Cao không đổ xuống tới thời điểm, đập tại hắn thân phía trước, này bên trong một đoạn trực tiếp đâm vào tim phổi bên trong. Hắn ngực chịu trọng thương, có thể trở về đều là Doanh Từ Trương liều mạng thay hắn chịu một nửa tổn thương đem hắn đào lên, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh trôi qua. Phụ hoàng cầm chỉnh cái thái y địa viện người tính mạng áp chế, cũng bất quá chỉ là làm hắn có thể nhiều lưu lại một hồi nhi hảo có thể giao phó hậu sự. Điện hạ, Triệu Huyền Mục nghe Doanh Thừa tự này lời nói nháy mắt bên trong hai chân mềm nhũn quỳ tại giường phía trước khóc không thành tiếng, là ta sai, ta không nên rời khỏi ngài, là ta không bảo vệ tốt ngài, đều là ta sai. Rõ ràng đã là trưởng thành thanh niên này lúc khóc rối tinh rối mù, nửa phần không có ngày xưa tùy ý hắn mãn là ảo não hận không thể quét chính mình tâm, nước mắt mãnh liệt mà lạc. Doanh Thừa tự thấp giọng nói, không trách ngươi. Triệu Huyền Mục lại tự trách đến cực điểm, trách ta. Ta phải biết những cái đó nạn dân không sẽ sống yên ổn, ta không nên nghe ngài mang người rời đi, bằng không ngài cũng sẽ không gặp phải này loại ngoài ý muốn. Không là ngoài ý muốn. Doanh Thừa tự trầm thấp một câu lời nói, làm cho Triệu Huyền Mục chỉnh cái nháy mắt bên trong sửng sốt. Doanh Thừa tự mỗi hô hấp một lần, ngực đều đau tê tâm liệt phế, hắn biết chính mình mệnh không lâu vậy, hắn chào Triệu Huyền Mục tay nói, thành bên ngoài sự tình không là ngoài ý muốn, là có người cố ý đem ta mang đến kia cao không địa phương, kia mặt trên bị người động thủ chân. Bản chương xong. Chương 477, phiên ngoại Doanh Hằng trời sập, 2. Ta không biết động thủ người là ai. Nhưng không ở ngoài là nghĩ muốn hoàng vị người. Cách phụ hoàng đáp ứng truyền vị cấp hắn thời gian chỉ có chưa tới nửa năm, nay cái thời điểm sẽ mạo hiểm động đến hắn người chỉ có thể là vì hắn dưới thân kia cái vị trí. Ta đi nói cho bệ hạ. Triệu Huyền Mục manh đứng dậy, lại bị Doanh Thừa tự gắt gao níu lại, không thể nói cho phụ hoàng. Điện hạ, Tử Việt ngươi nghe ta nói. Doanh Thừa tự mỗi thở dốc một chút, ngực phía trước đều sinh đau, hắn gắt gao lôi kéo Triệu Huyền Mục tay đứt quãng, vô luận động thủ người là ai, có thể mua được ta bên cạnh cấm vệ thừa dịp loạn rời xa chính là tại cung bên trong sớm có nội ứng, có thể biết được ngươi nơi đi, lại có thể rời thành phòng gần đây người. Chỉ sợ cũng liền kinh bên trong binh quyền cũng có tranh giành quyền lợi. Là ta quá không cẩn thận mới có thể như thế, ta đã sống không giới đi, Từ Trương cũng bị trọng thương, sau khi ta chết phụ hoàng tâm tình chấn động tất sẽ bị thương nặng, chiều bên trong không ta đoạt chữ càng sẽ hưng khởi, này cái thời điểm phụ hoàng đại khai sát giới sẽ chỉ bức những cái đó người bí quá hóa liều. Tiến quân bụng bên trong còn có hài tử, Á Hằng cũng còn tuổi nhỏ, bọn họ gánh không được. Hắn hồng hộc há mồm thở dốc, sắc mặt nhất điểm điểm hiện xám trắng, sau khi ta chết, tổng có tân đế đăng cơ, như bốn phía truy cứu không thành, Á Hằng cùng Yến quân bọn họ sẽ sống không giới đi. Hắn quá rõ ràng sợ phụ hoàng đối hắn cảm tình, cũng quá rõ ràng phụ hoàng nếu là biết hắn chết không là ngoài ý muốn sẽ làm ra cái gì sự tình. Hắn chết lúc sau, cảnh đế sẽ long nhan giận dữ, sẽ huyết tẩy cùng hôm nay có quan cho nên người, hắn không sẽ bỏ qua những cái đó xung đột hắn làm hắn bỏ mình lưu dân, không sẽ bỏ qua làm hắn ra sự tình cấm vệ cùng quân bảo vệ thành đêm, thậm chí ngay cả có nhưng có thể tham dự này sự tình hoàng tử, triều thần, cung phi, phụ hoàng một cái đều sẽ tha giết lầm chớ không tha lầm. Nếu là phụ hoàng thân thể khỏe mạnh lúc liền cũng được, hắn hướng quyền tại nắm, sát phạt lúc sau có thể nhanh chóng ổn định triều đình, có thể một lần nữa bồi dưỡng một cái mới chữ quân ra tới, thậm chí có thể làm doanh từ trương thay thế hắn, nhưng là phụ hoàng đã cao tuổi, thân thể bản liền không tốt, này mấy năm vì để cho hắn danh chính ngôn thuận tiếp quản hoàng vị càng đem triều bên trong rất nhiều sự tình ủy quyền cấp hắn. Doanh từ trương trên người thương thế lại cực nặng, vì cứu hắn một điều cánh tay xinh xinh kéo đứt, lại không cơ hội vấn đỉnh hoàng vị. Chờ hắn chết sau, phụ hoàng nếu là tao chịu không nổi thân thể sợ rằng sẽ ra vấn đề, lại không người có thể tiếp nhận hắn dưới trướng chi người. Doanh thừa tự mặc dù không có thể xác định muốn hắn mệnh người rốt cuộc là ai, nhưng hắn bên cạnh nhất định là gia nội tặc. Như phụ hoàng đại khai sát giới, sẽ chỉ tiện nghi kia người. Phụ hoàng cùng Á Hằng bọn họ đều sẽ nguy hiểm. Có lẽ là tới gần tử vong, doanh thừa tự đầu óc là chưa bao giờ có rõ ràng, mà hắn lời nói cũng làm cho Triệu Huyền Mục nước mắt đỏ mắt. Điện hạ, ngươi muốn nói cho phụ hoàng, ta là nhân ngoại ý muốn mà chết, làm phụ hoàng không muốn nhân ta chi tử giận mà hao tổn sức khỏe. Ngươi muốn thay ta nắm ta mấy năm nay lưu lại hương quyền, nghĩ biện pháp giúp phụ hoàng mau chóng ổn định triều đình. Ta tại triều nhiều năm, sau lưng theo chúng vô số. Sau này vô luận là ai đăng cơ, nghị muốn đến phụ hoàng tín nhiệm, đến triều chính đại quyền, đều định muốn lấy lòng Á Hằng cùng Yến Quân. Hứa Yến Quân là đại hoàng tử phi khuê danh. Doanh thừa tự sắc mặt so giấy còn muốn tái nhợt, thậm chí nhiễm thượng một tia tử khí, hồng hộc thở hổn hển lúc, gắt gao chảo Triệu Huyền Mục tay, ngươi muốn trông coi Á Hằng, trông coi Yến Quân cùng nàng bụng bên trong hài tử, đừng làm bọn họ ra sự tình. Dựa vào ta dư uy, thay bọn họ cầm tới đủ để tự vệ đồ vật, làm từ trương giúp ngươi. Hắn lực đạo đại cực, móng tay cơ hồ rơi vào thịt bên trong đi. Hắn đem tay bên trong đồ vật giao đến Triệu Huyền Mục tay bên trong. Gắt gao giữ tại hắn lòng bàn tay bên trong, Tử Việt, ngươi muốn che chở bọn họ, hộ phụ hoàng, hộ bọn họ sống sót đi. Vô luận là ai đăng cơ, đừng cùng hắn dùng sức mạnh, làm A Hằng lấy công chúa thân phận, hảo hảo sống sót đi. Triệu Huyền Mục nắm tay bên trong tiêu phủ, mắt bên trong đã xích hồng, ta lấy tính mạng phát thể, chắc chắn hộ quận chúa bọn họ. Doanh thừa tự mặt bên trên chậm rãi cười lên tới, hắn quay đầu hướng cửa nhìn ra ngoài, liền thấy Doanh Hằng tránh ở ngoài cửa, dò ra nhất điểm đầu nhìn bên trong, hắn thấp giọng nói, đi giúp ta gọi phụ hoàng qua tới. Cảnh đế vội vàng lại đây khi, đi đến giường phía trước chưa từng nói liền trước nghẹn nào. Phụ hoàng đừng khổ sở. Doanh thừa tự tươi cười tái nhận, là nhi thần không tốt, nhi thần không bị trụ cái này thiên mệnh. Nói vậy, chấm sẽ trị hảo ngươi, chấm nhất định sẽ trị hảo ngươi. Cảnh đế nước mắt tuôn đầy mặt. Doanh thừa tự nhẹ nhàng rát hắn tay thấp giọng nói, phụ hoàng, nhi thần không được, nhưng là nhi thần vẫn luôn cảm kích trời xanh, làm nhi thần có thể sinh ở hoàng gia, thành ngài cùng mẫu hậu hải tử, này đó năm ngài đợi nhi thần ân huệ thần vẫn luôn nhớ đến, chỉ tiếc tới không kịp hiếu thuận ngài. Hắn nhàn nhạt cười, mặt bên trên nhiều một tia quái dị hưởng luận, phụ hoàng, ta biết ngài thương tâm, nhưng là ta đi lúc sau, ngài muốn hảo sinh bảo trọng thân thể có được hay không? Tự nhi. Cảnh đế nắm thật chặt hắn tay, người phảng phất lão một mảng lớn. Doanh thừa tự có thể cảm giác được sinh mệnh trôi qua, hắn thấp giọng nói, phụ hoàng, ta đi lúc sau, đừng trách tứ đệ, nếu không phải là hắn, ta sợ là liền cuối cùng một mặt cũng không thấy ngươi, hắn vì liền ta phế đi cánh tay, cầu ngươi thay ta hảo hảo chiếu cố báo đáp hắn, có được hay không? Ngài thay nhi thần hộ Á Hằng cùng Yến Quân bọn họ. Hộ bọn họ. Doanh tử trương mặt bên trên nảy sinh ra tới khí lực đột nhiên tiêu tán, mắt bên trong nhiễm thượng xám trắng tử khí. Cảnh đế run rẩy mặt nắm hắn tay, xem hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tay bên trong chửa xuống lúc, hắn cực kỳ bi ai khóc lớn, tự nhi. Doanh thừa tự chết. Chết được đột nhiên. Cảnh đế đại chịu đả kích ngất đi, Triệu Huyền Mục ôm khóc tê tâm liệt phế tiểu Doanh Hằng. Doanh tử trương nghe phía bên ngoài khóc giống thanh âm, huyết lâm lâm theo gian phòng lảo đảo ra tới lúc, liền thấy quỳ đầy đất khóc lớn cung nhân, còn có bị trưởng nhạc ôm công chúa tại ngực bên trong khóc toàn thân phát run tiểu Doanh Hằng, hắn bản liền tái nhợt mặt bên trên liền môi sắc đều không thấy nửa điểm đỏ ửng, lay động một cái suýt nữa ngồi sụp xuống đất. Đại ca, đại ca. Trưởng nhạc công chúa khóc toàn thân phát run, có chút ôm không trụ ngực bên trong rẽ rựa Doanh Hằng. Tứ thúc. Doanh Hằng xem đến Doanh tử trước lúc, hướng hắn đưa tay, bị Doanh tử trường tiếp nhận liền nhào vào hắn ngực bên trong, tứ thúc, ta muốn tìm phụ thân, ta muốn tìm phụ thân. A Hằng. Phụ thân sẽ không chết, tứ thúc mang ta đi tìm hắn. Tiểu cô nương gào khóc, ngày xưa tổng là cười nhẹ nhàng mặt bên trên treo đầy nước mắt, dùng sức chào hắn quần áo lúc con mắt sưng đỏ. A Hằng nghe lời, A Hằng về sau rốt cuộc không định ngậm, A Hằng rốt cuộc không lén lút hù dọa phụ thân. Tứ thúc ngươi dẫn ta đi tìm phụ thân có được hay không? Doanh tử trương nơi cổ họng như là bị cái gì ngăn chặn, đối nàng mãn là nước mắt hai mắt bi thống đến cực điểm ngực bên trong nữ hài nhi mỗi một câu lời nói đều giống như lưỡi dao không ngừng tới trở về đau đớn hắn ra thịt, rõ ràng sáng nay đại ca còn hảo hảo, rõ ràng buổi sáng hắn còn giao đái hắn thành hôn sự tình. Nghe Doanh Hằng khàn cả giọng khóc gọi hắn tứ thúc, một câu hô hảo phụ thân, Doanh tử trương gãy mất cánh tay chống rông huyết lâm lâm, một tay dùng sức ôm ngực bên trong tiểu cô nương, mím chặt môi lòng bàn tay phát run, chỉ thấp giọng nói, tứ thúc tại, A Hằng đừng sợ, A Hằng không khóc. Tứ thúc tại. Đại hoàng tử đột nhiên trôi qua, cảnh đế đại chịu đả kích. Chỉnh cái triều đình người người để tang, kinh bên trong càng là không một người có can đảm biến vui. Triệu Huyền Mục tuân theo Doanh thừa tự di ngôn, lấy ý bên ngoài đem hắn chết nguyên nhân che giấu đi. Cảnh đế điều tra này sự tình chưa từng tra được có người ra hại dấu vết, mặc dù vẫn như cũ tức giận, nhưng nhân đại hoàng tử chết phía trước chi ngôn chưa từng giận chó đánh mèo quá mức, chỉ trừng phạt mấy cái cùng này sự tình có quan chi người liền chưa từng truy cứu tiếp nữa. Cảnh đế nguyên là muốn gạt đại hoàng tử phi này sự tình, Doanh tử trương mấy người cũng cẩn thận hộ nàng bụng bên trong hài tử, tiếc rằng có một số việc cuối cùng không đạt được. Đại hoàng tử phi biết được đại hoàng tử bỏ mình bi thương quá độ, bụng bên trong hài tử không bảo trụ. Mẫu tử đều vong. Cảnh đế bản liền nhân trưởng tử đột nhiên trôi qua mà nguyên khí đại thương thân thể càng là chịu trọng thương, phun máu mấy lần liền trực tiếp bị bệnh. Triều bên trong không thể không người chủ sự, chư hoàng tử nhao nhao bắt đầu tranh đoạt. Bản chương xong. Chương 478, phiên ngoại doanh hàng trời sập, 2, 3. Nguyên bản tùy ý chơi đùa doanh tử Trương Phảng phất một đêm lớn lên, lấy tàn phế làm lý do lui lúc trước định ra hôn sự, ngày đêm canh giữ ở doanh hàng cùng cảnh đế bên cạnh, hắn tự mình chăm sóc cảnh đế thân thể, cẩn thận từng ly từng tí hộ đại ca còn sót lại huyết mạch, mà Triệu Huyền Mục thì là nắm chặt đại hoàng tử tay bên trong lưu lại thế lực này giúp triển miên giường bệnh cảnh đế ổn định triều đình. Nhưng cho dù kiệt lực chi hạ, triều bên trong vẫn như cũ vô cùng hỗn loạn. Mắt xem chư hoàng tử đấu tối bụi, triều đình bất ổn, xã tắc dao động, bên ngoài có nạn hạn hán, bên trong có thảm họa chiến tranh, cảnh đế thân thể cũng ngày càng lụ bại. Chư hoàng tử bên trong ngày càng thế lớn áp quá mặt khác hoàng tử doanh tử giản tìm thượng Triệu Huyền Mục cùng doanh tử Trương. Đại ca đã chết hơn 2 năm, triều bên trong hỗn loạn không chịu nổi, phụ hoàng thể nhược khó có thể quản sự, chư thần vô chủ tự lo dân chúng lầm than, Triệu tướng quân cùng tứ đệ chẳng lẽ muốn trơ mắt xem đại nghiệp giang sơn liền như vậy vong. Doanh tử Trương vẫn như cũng là kia phó thanh tú tướng mạo, nhưng chỉnh cá nhân lại như cùng mở lưỡi đao lợi khí, xem trước mắt một bộ khuyên nhủ bộ dáng doanh tử giản lạnh lùng nói, nhị ca sao phải nói đường hoàng, ngươi như sợ đại nghiệp vong, thật lo lắng giang sơn lê dân, vậy ngươi ngược lại là thối lui một bước đừng đi tiếu tưởng ngươi không nên nghĩ vị trí, thiên hạ loạn không được. Doanh tử giản nghe vậy cũng không giận, chỉ là bình tĩnh nói, ta không tranh, cũng có bên cạnh người tranh, lại đều là phụ hoàng nhi tử, đồng dạng thiên gia huyết mạch, ta dựa vào cái gì không thể đi ngồi kia cái vị trí. Doanh tử Trương lập tức cười lạnh, như thế nào, dã tâm giấu không được. Doanh tử giản xem hắn, ngươi dám nói ngươi theo Trương nghĩ quá. Doanh tử Trương, ta không có. Hôm nay hạ là đại ca, hắn chưa bao giờ có nửa điểm tâm tư. Doanh tử giản bình tĩnh xem trước mắt so hắn nhỏ hơn rất nhiều thiếu niên, hắn ánh mắt sạch sẽ, ngôn ngữ quả quyết, hắn là thật cho tới bây giờ không có tiếu tưởng quá hoàng vị, cũng chưa từng xảy ra nửa điểm âm u tâm tư, nhưng doanh tử giản không giống nhau, hắn cho tới bây giờ đều không cam lòng chỉ là nhị hoàng tử, cũng cho tới bây giờ đều ghen ghét doanh thừa tự, dựa vào cái gì đồng dạng là phụ hoàng nhi tử. Hắn có thể tự xuất sinh liền chịu đủ thánh sủng, từ nhỏ liền bị đương thành chữ quân bồi dưỡng, người người đều nói hắn là trên trời rơi xuống tử vi tinh, mà bọn họ lại như cỏ dại không bị phụ hoàng coi trọng. Hắn gọi thừa tự, mà bọn họ cũng chỉ có thể phụ thuộc. Từ giản, từ liễm, từ trương. Liên tính là tên cũng không xứng giống như hắn. Doanh tử giản có như vậy nháy mắt bên trong là mù, mặt bên trên ôn thuần rút đi sau, đối doanh tử trường nói nói, ta không tranh với ngươi biện này đó, các ngươi hẳn phải biết hiện giờ triều đình bên trên là cái gì tình hình. Phụ hoàng mặc dù phong ngươi vì yến vương, làm ngươi thay vì lý chính, nhưng ngươi đoạn cánh tay đỉnh thiên cũng chỉ là cái vương gia, này đại nghiệp không khả năng không có tân chủ, phụ hoàng hiện giờ còn tại còn có thể miễn cưỡng để ép được triều bên trong sự tình, nhưng phụ hoàng một khi chết bệnh, không có tân quân, triều đình đại loạn chi hạ, hai người các ngươi có lòng tin có thể để ép được mặt khác người, thậm chí hộ đến chủ á hà sao? Doanh tử Trương mặt bên trên giận dữ. Triệu Huyền Mục đưa tay đè ép bên người bạo nộ thiếu niên, nhị hoàng tử có lời nói thẳng. Doanh tử giản xem hắn, ta biết đại ca chết sau đem tiêu phủ cấp ngươi, cũng đem tay bên trong những cái đó người toàn bộ để lại cho ngươi cùng tứ đệ, làm các ngươi hộ á hằng. Ta có thể đáp ứng các ngươi, ta như đăng cơ, tứ đệ vẫn như cũ vì yến vương, triệu tướng quân là quốc công phụ chính, á hằng thụ phong công chúa, đại ca sở thuộc sở hữu người ta không nhúc nhích chút nào, toàn bộ lưu cho á hằng, kia tiêu phủ ta chỉ cầm một nửa, dùng làm chế hành binh quyền, một nửa kia lưu tại á hằng tay bên trong. Á hằng nếu chỉ muốn làm công chúa, ta bảo nàng nhất sinh trôi chạy bình an vui sướng. Nàng như không muốn lưu tại hậu trạch, ta liền coi nàng là làm hoàng tử nuôi dưỡng, làm nàng vào triều thừa kế phụ trí, tương lai nàng sinh ra chi tử thừa đại ca nhất mạch, tục đại ca hương hỏa, lấy doanh thị làm họ, đồng dạng là hoàng tử long tôn. Doanh tử Trương cùng Triệu Huyền Mục đều không nghĩ đến doanh tử giản sẽ nói ra này phiên lời nói tới. Đừng nói là Triệu Huyền Mục, ngay cả nguyên bản bạo nộ doanh tử Trương cũng bình tĩnh lại. Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ta có thể lấy tử tôn đời sau phát thể, ta tại vị trong lúc tuyệt không động á hàng nửa phần, chỉ cần nàng không sinh lưu phản chi tâm, ta tất coi nàng là làm thân tử đối đãi, như làm trái này thể, tất tử tôn tất tuyệt. Này lời thề không thể bảo là không độc. Doanh tử giản xem đối diện hai người nói, ta sẽ làm cho người tu sửa công chúa phủ, từ các ngươi đem đại ca dưới trướng chi người tụ lại tại công chúa phủ phụ tá che chở á hằng. Các ngươi không thể nói, tổng có thể tin quyền thế trong tay, các ngươi một vị thân vương, một vị quốc công, tay cầm một nửa tiêu phủ, lại có đại ca lưu lại những cái đó người tương trợ, ta liền tính muốn động á hằng cũng không khả năng, phụ hoàng kia bàn yêu thương á hằng, hắn định cấp á hằng cũng lưu có át chủ bài. Ta làm sao có thể tổn thương nàng, lại như thế nào dám đả thương nàng. Doanh tử Trương cùng Triệu Huyền Mục đều là trầm mặc xuống tới. Doanh tử giản đi lúc sau, hai người suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc còn là trực tiếp đi thấy cảnh đế. Cảnh đế tự theo trưởng tử chết sau chỉnh cá nhân ngay lập tức già yếu xuống tới, hắn tựa tại đầu giường như gần đất xa trời, đầu đầy xương bạch phát hạ mặt bên trên sinh màu nâu nửa điểm, trên người có tuổi xế chiều lão nhân mới có tử khí. Nghe doanh tử Trương đem doanh tử giản theo như lời kia lời nói một lần sau, cảnh đế thanh âm khẳng hẳn, hắn ngược lại là cái thông minh. Hắn nghĩ khởi kia cái không lắm thu hút nhị nhi tử, thấp giọng nói, đáp ứng hắn đi. Doanh tử Trương mím mím môi, nhưng nếu hắn tương lai đổi ý, nay trên đời bản liền không có vạn toàn chi sự, như ngươi đại ca chấm đủ kiểu hộ hắn cũng vẫn như cũ tao ngoài ý muốn. Cho dù thời gian qua đi một năm, nhắc lên sớm thương trưởng từ lúc, cảnh đế vẫn như cũ trong lòng đau đớn, hắn tựa tại gối lên thấp giọng nói, liền như hắn theo như lời, quốc không nhưng một ngày không quân, này đại nghiệp cuối cùng sẽ ra tân quân, như ngươi còn là mạnh khỏe, đạo có thể được hoàng vị hộ á hằng, như ngươi. Cảnh đế mãn là đau buồn nhìn mắt doanh tử Trương rủ xuống tới chống rông cánh tay phải, chấm ngày giờ không nhiều, một khi chết bệnh, chiều bên trong liền lại không người có thể đè ép bọn họ, đến lúc đó liền tính là hai người các ngươi cũng chưa chắc hộ đến trụ á hằng. Trưởng tử lưu lại đồ vật quá nhiều, quan chỉ là tiêu phủ liền có thể dẫn tới sở hữu người thèm nhỏ dãi, như hắn vừa chết, triều bên trong lại không có tân quân lên ngôi, cho dù vì binh quyền Doanh Hằng cũng sẽ thành sở hữu người biếng ngắm, đến lúc đó bằng vào Doanh Từ Trương cùng Triệu Huyền Mục căn bản bảo hộ không được Doanh Hằng. Doanh Hằng quá nhỏ, nàng nếu có cái 10 tuổi hơn, còn có thể miễn cưỡng cùng triều bên trong chi người một hồi, nhưng nàng hiện giờ bất quá 5 tuổi tuổi nhỏ, lại có bao nhiêu có thể tại thiên hạ đại loạn lúc không thay đổi ban đầu ước nguyện vẫn luôn hộ nàng này vị ngây thơ chủ. Doanh Từ Trương cùng Triệu Huyền Mục nghe Cảnh Đế lời nói đều là trầm mặc xuống tới. Cảnh Đế nói, chấm sẽ hạ chỉ truyền vị lão nhị, phong lão tam, lão ngũ vì phiên vương chức vãng đất phong đi nhậm chức. Từ Việt, chấm sẽ lưu một đạo phế đế thánh chỉ các ngươi, như Doanh Từ giản thật có một ngày dung không được gã hằng, đổi ý hôm nay theo như lời, ngươi cùng Từ Trương liền đem thánh chỉ cấp lão tam, lão ngũ, bọn họ tự sẽ che chở gã hằng. Triệu Huyền Mục mím chặt môi, vi thần rõ ràng. Từ Trương, phụ hoàng, chấm sẽ cấp ngươi nhất chính quyền lực, cùng Từ Việt cùng một chỗ phụ chính, hảo hảo hộ gã hằng. Doanh Từ Trương trọng trọng gật đầu, nhi thần biết. Nguyên Khải 31 năm đông, đại hoàng tử hoang thệ một năm sau, Cảnh Đế hạ chỉ sắp phong nhị hoàng tử Doanh Từ giản vì chức quân, xét tiêu kỵ tướng quân Triệu Huyền Mục là quốc công, cùng Yến Vương cùng nhau nhiếp chính phụ tá thái tử, phong tam hoàng tử, ngũ hoàng tử vì khang, thuận hai vương, chức vãng đất phong đi nhậm chức. Nguyên Khải 32 năm, Cảnh Đế chết bệnh, nhị hoàng tử Doanh Từ giản lên ngôi là đế, sửa niên hiệu vì thừa vận. Tân đế đăng cơ, phong nguyên hoàng trưởng tử Doanh Thừa tự chi nữ Doanh Hằng vì Vĩnh Chiêu công chúa, đồng ý này thừa kế này phụ nhất mạch, dòng dõi đều có thể vào hoàng thất tông đĩa, đồng ý Vĩnh Chiêu công chúa cùng hoàng tử cùng nhau vào học tập võ, tất cả đãi nộ cùng hoàng tử trở cùng. Vĩnh Chiêu lấy nữ nhi chi thân, vào thượng thư phòng, tập triều sách văn võ. Bản chương xong. Chương 479, phiên ngoại Doanh Hằng sán lạn như nắng gắt, 3-1. Vĩnh Chiêu, nhanh, nhanh nhận banh. Trường Nhạc trưởng công chúa vung lên cây cơ mã cầu hướng không xa nơi bay đi qua, lại bị người nửa đường chặn đứng. Ha ha ha, xin lỗi trưởng công chúa, quả bóng này ta muốn. Ngươi muốn? Hỏi qua bản cung sao? Hồng y nữ tử gìm ngựa mà qua, một tiếng thấp quát lúc sau, thân hình nghiêng một cái quải tại ngựa bên trên liền huy can chiếm mã cầu. Mã Nhi tại sân bóng bên trên chạy vội, tay áo theo gió nhảy múa, nàng chảo dây cương tại thân ngựa bên trên một điểm liền xoay người mà thượng đứng lên, huy can hướng phía trước hất lên, người xoay tròn tin tức hồi mã bên trên lúc, mặt đất bên trên mã cầu thế như trẻ che hướng đối diện cầu động đụng tới. Đông, Vĩnh Chiêu công chúa thắng. Mã cầu tràng bên trong vang lên như sóng biển bàn reo hò, này bên trong nam nữ đều có, sở hữu người nhìn kia ngồi tại lưng ngựa bên trên tùy ý trương dương hồng y nữ tử đều là hoa mắt thần mê. Vĩnh Chiêu công chúa thật là lợi hại a. A a a, vừa rồi kia một chút các ngươi nhìn thấy sao, liền kia một chút, ô ô ô, ta nhanh cái xỉu, hảo nghĩ thành vì Vĩnh Chiêu công chúa Mã Nhi. Ha ha ha. Trung quanh mấy cái quý nữ đều là hi hi ha ha cười lên tới, có người cười trêu nói, Vĩnh Chiêu công chúa yêu thích mỹ nhân nhi, tầm hà ngươi dáng dấp không tệ, bằng không đi tự tiến cử giường chiếu. Nói chuyện lúc trước kia tiểu cô nương cũng không giận, chỉ bộ mặt nhi nhìn kia một bên cưỡi ngựa đến chàng một bên, liền chân đạp đều không giẫm một chút liền tung người xuống ngựa rơi xuống đất Vĩnh Chiêu công chúa, mãn là si mê nói, ta ngược lại là muốn đi, chỉ tiếc Vĩnh Chiêu công chúa không yêu thích nữ nhi ra. Nàng nói chuyện lúc tràn đầy đều là tiếc nuối. Vĩnh Chiêu công chúa hảo sắc đẹp, từ 15 tuổi lúc đương bệ hạ mặt nói thẳng đến tuổi tác muốn thay nàng phụ thân khai chi tán diệp, nạp thứ nhất cái nam tử vào phủ bắt đầu, kia Vĩnh Chiêu phủ hậu viện bên trong mỹ nam tử liền lại không từng đứt đoạn, theo thanh lãnh như trăng, đến tao nhã nho nhã, lại đến tiên y nộ mã thiếu niên tươi sống thiếu niên lang. Kia Vĩnh Chiêu công chúa liền cùng tập tranh tựa như, kia công chúa phủ hậu viện nam nhi đều nhanh đuổi kịp bệ hạ hậu cung nữ tử. Lúc mới bắt đầu cả triều đại thần đều chỉ trích Vĩnh Chiêu công chúa không có chút nào nữ đức, mất hết hoàng thất mặt mũi, nói nàng phóng đãng háo sắc không biết xấu hổ. Nhưng có An Quốc công hộ, có Yến Vương thay nàng đổi lần chỉnh cái triều đình, ngay cả bệ hạ cũng không chút nào từng hỏi nhiều quá được câu, mà Vĩnh Chiêu công chúa cầm roi quất hai cái chỉ nàng cái mũi chửi rủa ngự sử, lại tra ra mấy cái lén chửi rủa nàng quan viên nút lót chi tội, chứng cứ vung ra trước mặt bệ hạ đem người xét nhà lưu vong lúc sau. Triều bên trong không có người nào dám chỉ trích nàng đạo đức cá nhân không tu. Vĩnh Chiêu công chúa mặc dù tham hoa, nhưng nàng thông minh quả quyết, ngực có đồi núi, tại triều chính phía trên cực kỳ lợi hại, lại tay cầm một nửa kiêu phủ có khác hoàng tử không có binh quyền, bệ hạ đợi nàng như thân tử, nàng lại tay cầm thực quyền, triều bên trong rất nhiều sự tình đều có nhúng tay. Nàng không động vào triều thần quan thân, không động vào thế gia tử đệ, không động vào dự thi học sinh. Bản liên chưa từng thương tới triều thần lợi ích, thêm nữa Vĩnh Chiêu công chúa lại phá lệ cường thế, sau tới chậm rãi cũng không có ai lại nhiều nói cái gì, mặc dù ngầm vẫn như cũ có người đối nàng ngôn hành mãn là trơ trẽn, những cái đó văn nhân cổ hủ hạng người cũng thường lấy nàng này loại nữ tử lấy làm hổ thẹn, nhưng tại kinh bên trong quý nữ cùng một ít phụ nhân bên trong, lại có không ít người có chút hâm mộ Vĩnh Chiêu công chúa quá tùy ý các nàng là không kia bản lãnh như là Vĩnh Chiêu. Công chúa như vậy tự tại mà sống, nhưng không trở ngại các nàng đem Vĩnh Chiêu công chúa đương thành sùng bái đối tượng, mà này đó nữ tử đối Vĩnh Chiêu công chúa tôn sùng cũng không so những cái đó triều bên trong đi theo Vĩnh Chiêu công chúa đại thần muốn thấp. Công chúa vì cái gì liền không yêu thích nữ hài nhi đâu? Kia cô nương phùng mặt thật sâu thán khẩu khí, nếu nàng là nam nhi thân nhiều hảo, nàng khẳng định đối công chúa lấy thân báo đáp. Bên cạnh mấy cái thế gia công tử mơ hồ nghe được này lời nói nhịn không được niết niết miệng. Mặc dù mắng một câu cái gì, nhưng nhìn thấy kia tiên y nộ mã Vĩnh Chiêu công chúa, nhưng lại cảm thấy kia cô nương lời nói không cái gì ma bệnh. Như thế mỹ nhân, bọn họ chưa hẳn không nghĩ. Trường Nhạc trưởng công chúa buông xuống chói ống tay áo, nghe chung quanh reo hò, lại nhìn những thiếu niên kia nam nữ nhìn này một bên lửa nóng ánh mắt, nàng nhịn không được liền cười, ta nói Vĩnh Chiêu, ngươi cũng thu liễm, lại như vậy xuống đi này kinh bên trong mặt khác nam nhi còn thế nào sống. Nam tử hâm mộ cũng coi như, liền nữ tử cũng hai mắt phát sáng. Chiếu như vậy xuống đi, những cái đó kinh bên trong thế gia tử đệ còn có thể lấy được tức phụ như sao. Doanh Hằng nghe vậy môi đỏ dương nhẹ cười đến tùy ý, kia sao có thể trách ta. Trái đuôi ngựa như chiến trường, cũng không thể làm ta làm bọn họ. Ai muốn ngươi làm? Cung bên trong mấy cái hoàng tử xuống lại qua tới, Xa xa liền nghe được doanh hàng này lời nói, này bên trong một người hừ lạnh một tiếng nói nói, ngươi cũng đừng đắc ý, này lần muốn không là nhị ca kéo chân sau ngươi mới đừng nghĩ thắng, lần sau chúng ta nhất định nhị có thể thắng ngươi, đến lúc đó á hằng ngươi cũng đừng khóc nhẹ. Phi. Doanh hàng cười phun nói chuyện kia thiếu niên một khẩu, ngũ đệ, cũng không biết lần trước là ai bị hoàng thúc phạt chép sách mặt dày mày dạn làm ta đi cầu tình, liền ngươi còn có thể làm ta khóc nhẹ đâu. Ta làm ngươi hai cây ngươi đều chưa hẳn có thể thắng ta. Nàng nói đùa lúc xem này đứng ở một bên Doanh Tuần, ngươi cũng đừng mỗi lần cái gì đều vô lại cấp nhị hoàng huynh, hắn nhưng không chiêu ngươi. Doanh Việt nhếch miệng, hướng Doanh Tuần hừ một tiếng. Mấy cái hoàng tử thua mã cầu ném đi mặt mũi, hừ hừ vô lại rời đi. Trường Nhạc trưởng công chúa thấy thế lắc đầu, này cái Doanh Việt thật là càng ngày càng bá đạo, ngược lại là nhị hoàng tử, rõ ràng là huynh trưởng lại bị hạ đầu huynh đệ như vậy khi dễ cũng không biết phản kháng một hai, thực sự là. Doanh Hằng nghe vậy chỉ là cười cười không nói chuyện. Doanh Tuần bản là hoàng đế thứ tử, đương lớn tuổi tử còn nhỏ chết yểu lúc sau, hắn liền thành nhiều tuổi nhất hoàng tử. Nói lý lẽ nói Doanh Tuần liền tính không giống là nàng cha năm đó đến hoàng tổ phụ kia bản thiên sủng, cũng nên thập phần đến đế tâm cơ trọng mới là, nhưng vừa vặn tương phản, hắn này cái tuổi tác lớn nhất ngược lại cực kỳ không đến bệ hạ chào đón. Năm đó phụ thân thân là hoàng tổ phụ trưởng tử, nhận hết thánh sủng, áp đến mặt khác hoàng tử ra không được đầu, này bên trong liền có đương kim bệ hạ, kia thời điểm thân là nhị hoàng tử hoàng đế đã từng nghĩ muốn đuổi ở phía trước sinh hạ hoàng trưởng tôn phân bắt thánh sủng hảo có thể trở nên nổi bật, nhưng mà ai biết này trưởng tôn sinh, tiên đế không chỉ có thập phần lãnh đạo, cũng bởi vì hắn kia không cẩn thận lộ ra dã tâm đối hắn càng phát lạnh lùng. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử đều là kia cái thời điểm sinh ra, đại hoàng tử chết yểu sau, nhị hoàng tử Doanh Tuần liền thành nhất không nhận chào đón kia một cái. Trái lại lúc sau kia mấy cái hoàng tử địa vị đều muốn cao hơn một chút, đặc biệt là ngũ hoàng tử Doanh Việt, là đương kim thánh thượng đăng cơ mấy năm sau sinh ra, kia lúc hoàng vị đã ổn, triều đình cũng chậm rãi từ loạn cục bên trong khôi phục kiến ổn, cho nên liền mang theo này một năm giáng sinh Doanh Việt cũng bị chịu sủng ái, đến mức hắn tính cách phá lệ ương ngạnh. Doanh Hằng không quan tâm cái nào hoàng tử chưa dương, bởi vì nàng rõ ràng hoàng thúc cũng không muốn để nàng để ý, nàng chỉ nói nhị hoàng huynh tính tình mềm chút, bất quá Doanh Việt cũng không dám quá phận. Dù sao hắn chỉ cần không múa đến ta tới trước mặt, theo đến hắn đi nháo. Múa đến nàng tới trước mặt, nàng có là biện pháp thu thập hắn. Bản chương xong. Chương 480, phiên ngoại Doanh Hằng sán lạn như nắng gắt, 3, 2. Doanh Hằng kéo roi ngựa nói, cô cô, ta phủ bên trong mới được 2 bình hoa quế nhưỡng, buổi tối cùng ta đi uống rượu. Cũng đừng. Trường Nhạc trưởng công chúa vội vàng khoát tay, ngươi kia rượu ta nhưng không uống được, ta nếu là đi uống một chuyến, ngươi cô phụ thế nào cũng phải phao vạc giấm bên trong chết đuối. Vĩnh Chiêu phủ kia hậu trạch liền cùng hồ ly động tựa như, bên trong đầu tất cả đều là xinh đẹp như hoa nam hồ ly tinh. Mặc dù Trường Nhạc trưởng công chúa tự nhận chuyên tình, đối Triệu Huyền Mục cũng cho tới bây giờ không có hài lòng, nhưng thực sắc tính dã, này trên đời nam nam nữ nữ ai không yêu thích hảo nhan sắc. Thượng một lần Doanh Hằng mời nàng quá phủ ngắm trăng, thủy tạ bên trên đáp đài cao. Thượng đầu là tay áo bay tán loạn dưới ánh trăng tiên nhân tựa như khiêu vũ, bên người là đánh đàn tấu khúc, ngay cả kia hồ sen bên trong thuyền nhỏ bên trên cũng có mấy cái xinh đẹp tiểu ca, mới mở miệng kia thanh âm cùng chim hoàng anh giống như, mê đến người thần hồn điên đảo. Trường Nhạc trưởng công chúa một lúc nhịn không được, cùng một cái bạch tí tiểu ca hợp tấu một khúc, này hạ nhưng hảo, Triệu Huyền Mục đụng cái chính. Người đã trung niên An Quốc công kém chút không khí rút kiếm chơi chết kia nam hồ ly tình, bị nàng nói hết lời khuyên trở về phủ bên trong sau, còn lăng là khí hảo dài thời gian. Trường Nhạc trưởng công chúa hậm hực, ngươi cô phụ kia người là dấm tinh thay đổi, ta nếu là lại đi ngươi kia nhi một hồi, hắn sợ là có thể xốc ngươi kia hồ ly động. Doanh Hằng nghe vậy ha ha cười to, bên cạnh theo tới thị nữ Vân Tài cũng là bả vai run lên. Theo mã cầu chàng ra tới, Trường Nhạc trưởng công chúa liền trước trở về phủ. Vân Tài cùng Doanh Hằng lên xe ngựa, rót chén trà nước cấp nàng, công chúa, chúng ta hồi phủ sao? Nguyệt công tử phái người tới nói cho ngài nấu canh. Trước không trở về. Doanh Hằng gần nhất hỏa khí vượng, tổng cảm thấy là phủ bên trong đầu những cái đó ra hỏa ngày ngày nấu canh bổ quá mức, nghe xong nước canh liền đau đầu, đi Vân Lộc thư viện đi, lần trước lao ra tử không phải đã nói nghị muốn mấy bản cổ tịch sao, vừa vặn tứ thúc sai người tìm tới một ít, chúng ta cấp hắn đưa đi. Doanh Hằng tuổi nhỏ lúc tại cung bên trong vào học, chờ đến 12-13 tuổi liền đi Vân Lộc thư viện, đương sơn trưởng ổ thiện 3 năm nhập môn đệ tử. Sau tới trở về kinh thành người mặc dù không tại Vân Lộc thư viện, nhưng Doanh Hằng mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi thăm một lần, này mấy năm hai người vẫn như cũ sư đồ thân cận, nửa điểm không nhân Doanh Hằng rời đi liền có sở xa cách. Doanh Hằng đoan nước trà uống một hơi cạn sạch, ta trở về một chuyến cung bên trong, đi cùng hoàng thúc nói một tiếng, ngươi trở về đem đồ vật mang tới, đến cung môn phía trước tiếp ta. Vân Tài hỏi nói, kia muốn cùng Yến Vương cùng quốc công gia nói một tiếng sao? Phái một người đi nói một tiếng liền là, đúng, gọi tứ thúc không được đi với ta Vân Lộc thư viện, hảo hảo lưu tại kinh bên trong đầu thân cận, quay đầu này hôn sự nếu là lại hoàng, lần sau ta liền trực tiếp tìm một cái hợp mắt làm hoàng thúc cấp hắn tứ hôn. Doanh Hằng có chút hung lắp bắp nói, năm đó tứ thúc rõ ràng là có hôn sự, nhưng phụ thân đi sau, tứ thúc vì hộ nàng đem hôn sự lui đi, như vậy nhiều năm vẫn luôn không có cưới vợ. Mỗi lần hỏi hắn, hắn đều đẩy nói chính mình đoạn cánh tay không nghĩ chậm trễ người khác, nhưng sáng suốt người lại đều nhìn ra, lấy Yến Vương tại triều bên trong địa vị cùng tất cả đều là, đừng nói là đoạn một điều cánh tay, liền là hai điều cánh tay đều không cũng nhiều là người nghĩ muốn gả vào Yến Vương phủ. Doanh Hằng biết, tứ thúc bất quá là bởi vì không nghĩ thành hôn lúc sau có chính mình tiểu gia, liền đối nàng lại không biện pháp lại toàn tâm che chở. Nhưng nàng đã không phải là năm đó đột nhiên mất che chở hải tử, nàng đã 18, nàng có thể hộ đến trụ chính mình. Tứ thúc một năm lớn tuổi tác, nếu là lại không cưới vợ liền thật lão. Doanh Hằng lười biếng nói, ngươi gọi người cùng tứ thúc nói. Hắn đều một năm lớn tuổi tác, đừng thành ngày cùng ta này cái cả phòng mỹ nam chất nữ nhi chuyện, làm hắn sớm một chút tìm cái tức phụ nhi sinh cái hài tử, ta cũng không muốn hắn đem tới hài tử cùng ta con non đồng dạng đại, quay đầu ta ra tể nhi còn muốn gọi một cái tiểu thí hoa hoa đương trưởng bối. Vân Tài che miệng cười trộm. Vân Lộc thư viện rời kinh thành có chút khoảng cách, vừa đi một hồi ít nói muốn ba, bốn ngày. Doanh Hằng đến hoàng đế ân sủng, lại là kinh bên trong độc nhất vô nhị thụ phong nắm thực quyền công chúa, nàng xa giá là hoàng đế khâm ban thưởng. Kia xe ngựa thân xe cực khoan, toàn thân màu đen, song ngựa kéo xe. Xe phía trước quải Vĩnh Chiêu công chúa phủ bảng hiệu, kim đỉnh đỏ vòng, ngay cả màn xe bên trên thêu lên kim tuyến tại ánh nắng hạ đều chiếu sáng rạng rỡ. Nhân xa giá thập phần rêu rao, Doanh Hằng mới vừa quá Vân Lộc trấn còn chưa đến Vân Lộc thư viện lúc, viện bên trong học sinh cũng đã đến tin tức, không ít người đối với này vì nghe đồn bên trong phá lệ Trương Dương tùy ý thậm chí là phản nghịch đến cực điểm Vĩnh Chiêu công chúa đều rất là tò mò, sớm sớm liền tụ tại thư viện gần đây đường núi bên trên hướng bên ngoài nhìn quanh. Tiết Thẩm mới từ sư trưởng kia ra tới, liền nhìn thấy không ít người đều tại Triều Sơn môn phía trước dũng. Hắn bị này bên trong một người đụng vào, vội vàng đưa tay đem người đỡ lấy hỏi nói, ra cái gì sự tình, ngươi như vậy sốt ruột làm cái gì? Tiết sư minh. Kia người nhìn thấy Tiết Thẩm lập tức hưng phấn lên tới, Tiết sư minh ngươi còn không biết ta, Vĩnh Chiêu công chúa tới. Vĩnh Chiêu công chúa. Tiết Thẩm sững sờ hạ, kia người nhân tiện nói, nghe văn công chúa là tới thăm sở trưởng, thư viện bên trong người đều đi đường núi bên trên nhìn náo nhiệt đi, Tiết sư minh, ngươi cũng cùng nhau đi à? Ta không. Tiết Thẩm mới vừa muốn nói hắn không đi, liền bị kia thanh niên túm lay động hạ, sau đó bị kéo hướng núi đi về trước. Tiết sư huynh ngươi nhưng không biết, kia Vĩnh Chiêu công chúa nhưng cùng cái khác nữ tử bất đồng, nghe nói nàng dung nhan quốc sắc, dung nhan khuynh thành, tuy là nữ tử lại sớm sớm vào triều nắm quyền lớn, so chi cung bên trong những cái đó hoàng tử địa vị còn muốn hiển hách. Sớm mấy năm trước nàng từng tại thư viện vào học, giả mạo nam nhi thân lăng là không bị người phát hiện, càng lấy cực cao thiên tư theo một đám học sinh chi trọng trổ hết tài năng thành sơn trưởng nhập thất đệ tử, thẳng đến về sau cung bên trong truyền triệu nàng hồi kinh thân phận mới vừa bị người biết được, sơn trưởng từng tán nàng chí tính như thần cũng. Nay chỉnh cái đại nghiệp có thể được sơn trưởng như vậy tán dương, trừ Vĩnh Chiêu công chúa còn không có người khác. Tiết Thẩm nguyên bản nghe nói là đi xem Vĩnh Chiêu công chúa, bị túm lúc còn nghĩ dãy rủa, nhưng nghe tới bên người này người nói sơn trưởng đã từng khích lệ qua Vĩnh Chiêu công chúa lời nói lúc, tay bên trong động tác lại là dừng xuống tới. Hai tháng trước hắn bái tại sơn trưởng ổ thiện danh hạ, hắn là biết lão sư tầm mắt cùng khắc nghiệt, có thể làm hắn nói ra như vậy cao đánh giá nữ tử, ngay cả Tiết Thẩm cũng không nhịn được sinh ra mấy phân hiếu kỳ. Tiết Thẩm bị người nửa túm đến sơn môn phía trước, xa xa liền nhìn thấy kia phá lệ Trương Dương xe ngựa hướng này một bên chậm rãi lái tới. Xe ngựa dừng tại sơn môn bên ngoài, đầu tiên là có màu xanh biết tỷ nữ nhảy xuống tới. Một lát sau một thân hồng y nữ tử theo xe ngựa bên trên đi xuống, phù dung ngọc diện, môi đỏ mắt đen, tóc dài cao buộc, chân cài rơi vào tóc bên trong, không giống bình thường nữ tử mảnh mai ôn nhu, nàng một thân cải tiến váy đỏ hiện lộ xuất thân đoạn vòn dài, bên hông phải trường tiên, thắt lưng gấm đai lưng lúc, ra hiệu trường hoa dẫm tại mặt đất bên trên chỉnh cá nhân thẳng thắn dứt khoát đến cực điểm. Rõ ràng chưa từng làm nam tử trang phẫn, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn thấy nàng mãn là diễm lệ mặt mày gian không che giấu được phong mang. Kia tuyệt sắc dung nhan nhất tần nhất tiếu gian so rượu nhật còn muốn cho người choáng váng. Tiết Thẩm liếc mắt một cái liền ngốc tại chỗ. Bản chương xong. Chương 481, phiên ngoại Doanh Hằng mới gặp Tiết Thẩm, 4-1. Tiết Thẩm ẩn tại đám người sau, nhìn viện bên trong sư trưởng ra tới, dẫn Vĩnh Chiêu công chúa vào bên trong sau, người còn có chút hoảng hốt. Doanh Hằng chưa từng lưu ý đến đám người đằng sau Tiết Thẩm, vừa đi vừa hướng bên người hỏi, lão sư gần đây thân thể còn tốt sao? Hảo đâu, liền là đĩnh nhớ thương ngài, trước đó vài ngày sơn trưởng còn cùng ta lại nhải, nói ngài như vậy lâu không đến xem hắn, sợ là tại kinh bên trong vui đến quên cả trời đất quên hắn. Bên cạnh cùng trung niên nam nhân lúc trước đã từng giáo quá Doanh Hằng, cùng nàng nói đùa lúc đạo không quá nhiều câu thúc. Doanh Hằng lập tức cười lên tới, ta nào dám à, ta này không là vừa được không liền nhanh lên tới thăm hắn lao nhân ra. Vân Lộc thư viện đối với Doanh Hằng tới nói là trừ kinh thành nhất quen thuộc địa phương, ban đầu ở này bên trong vào học 3 năm, này khắp núi cây ăn quả bị nàng kéo mấy lần, chỉnh cái thư viện liền không có nàng không biết địa phương, nàng một bên cùng bên người người nói đùa, một bên đến thư viện đằng sau, chờ ngoặt vào một chỗ cổ kính tiểu viện bên trong, liền nhìn thấy ngồi tại viện bên trong tiểu lao đầu nhi. Lão sư. Doanh Hằng tiến lên đường, ngài làm sao biết nói ta đói lạc. Nàng đưa móng vuốt liền đi sờ bàn bên trên điểm tâm, bị lao giả vỗ vào mu bàn tay bên trên, ai nói chuẩn bị cho ngươi. Doanh Hằng bị vớt ve tay cũng không giận, chỉ cười híp mắt nói, vơ quyển, hạt vương lục đoàn, đây chính là ta thích nhất. Nàng cái mũi ngửi ngửi, là sư nương cấp ta làm đúng hay không đúng. Phòng bên trong có phụ nhân cười đi tới, công chúa này cái mũi còn giống như trước kia linh. Ổ lao ra tử mặt bên trên cũng không kèm được, tức giận nghễ nàng liếc mắt một cái, này ra mặt cũng còn đồng dạng dày. Doanh Hằng cười hì hì kêu một tiếng sư mẫu, tiến lên liền ôm lão thái thái tắt kiểu. Lão thái thái có chút đau lòng sờ sờ nàng mặt nhỏ, gầy. Doanh Hằng cười nói, cũng liền ngài nói ta gầy, phía trước hai ngày ta tại kinh thành thời điểm tứ thúc còn nói ta béo một vòng đâu, ngài là không biết, ta phủ bên trong đầu những cái đó cái mỹ nhân vì tranh sủng mỗi ngày bên trong biến đổi biện pháp cấp ta đưa bổ canh, ngài nhìn một cái, ta mặt đều tròn. Nàng phùng mặt, ra vẻ khổ ha ha nói, quả nhiên dưỡng mỹ nhân quá nhiều chịu không nổi, ta này không là chạy ngài cùng lão sư chỗ này tới tránh một chút, miễn cho bị ép cô. Hết biết nói hiệu nói vượng. Lão thái thái bị nàng này phiền chay mặn không kỵ lời nói là dở khóc dở cười, đưa tay liền chụp nàng một chút. Đưa Doanh Hằng qua tới kia người đi sau. Doanh Hằng lôi kéo Lao Thái Thái nói một lát lời nói, Lao Thái Thái liền vui quần quận đi làm Doanh Hằng thích ăn cá kho đi, tổ thiện tay bên trong cầm Doanh Hằng mang đến cổ tịch, nhìn đối diện cười không tim không phổi đệ tử nói, nghe nói ngươi hôm nay qua tới chiến trận rất lớn, người còn chưa tới thư viện, tin tức liền chuyển tới. Kia ta cũng không biện pháp, Hoàng Thúc vui lòng xem ta rêu rao, ta nếu là thu liễm, hắn sẽ suy nghĩ nhiều. Doanh Hằng lười biếng nói. Tổ Lao gia tử nghe vậy liền nói, nhưng quá mức rêu rao dễ lạc đầu để câu chuyện, còn có ngươi kia hậu viện. Nghĩ khởi Doanh Hằng kia một phòng ô tao hỏng bét nam tử, hắn liền nhíu chặt mày lên, ta biết ngươi là không muốn để cho bệ hạ nghi kỵ, nhưng vẫn luôn như vậy cũng không là biện pháp, ngươi năm nay cũng 18, liền không nghĩ qua tìm người an định lại. Doanh Hằng nghe vậy đốn cười, lão sư, ngài nghĩ cái gì đâu? an định lại. Nay từ đối người khác có lẽ là cực kỳ dễ bị sự tình, nhưng đối với nàng mà nói kia liền là kỳ lạ ý nghĩ. Nàng tay bên trong nắm quá nhiều không nên nắm đồ vật, này đó đồ vật là phụ thân cùng hoàng tổ phụ lưu cho nàng, cũng là cô phu cùng tứ thúc liệu mạng thay nàng đoạt lại, nàng không còn là năm đó kia cái phụ thân chết sau chỉ biết nói khóc lớn tiểu cô nương, nàng quá mức rõ ràng hoàng vị bên trên kia vị hoàng thúc nghĩ muốn chút cái gì. Nàng tìm cá nhân yên ổn, vô luận cùng ai thành hôn, hoàng thúc cũng không thể yên tâm, nàng chính mình cũng sẽ không yên tâm sợ binh quyền xa suốt nuôi lớn phu gia dạ tâm, tay bên trong nắm đồ vật thế tất yếu giao ra, nhưng nàng này đó năm đã làm quá nhiều chuyện, một khi giao ra không gánh nổi chính mình, không gánh nổi Triệu Huyền Mục cùng Doanh Từ Trương, càng không gánh nổi phụ thân lưu lại những cái đó người. Sợ là còn không có yên ổn liền trước được hại người khác, cũng hại chính mình. Lão sư ngài cũng đừng khuyên ta thai họa người khác. Doanh Hằng cười hì hì nói, ta hiện tại này dạng đỉnh hảo, mỹ nhân vần quanh, thưởng lạc đến cực điểm, người khác không biết nhiều hâm mộ đâu. Ổ lão gia tử nghe vậy khẽ thở dài, muốn nói gì, lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Doanh Hằng chính mình ngược lại là nghĩ mở, nàng bản liền không là cái gì quy củ người, muốn nàng như cùng khác nữ tử đồng dạng gả chồng sinh con đó là không có khả năng, nàng chính mình cũng làm không được kia bản giúp chồng dạy con, huống hồ nàng yêu thích mỹ nhân, lại có thể làm hoàng đế an tâm, sao lại không làm? Ta khó được tới xem ngài một lần, ngài cũng đừng than thở, nhìn một cái lông mày đều vừa liếc mấy cây. Ổ lão gia tử nghe vậy liền trừng nàng liếc mắt một cái, nói vậy, ta sáng nay mới vừa nhiễm quá. Doanh Hằng ha ha cười to, lão sư, nguyên lai ngươi cũng xú mỹ, ta đã nói rồi, trước kia ta cấp sư mẫu mua trần châu phấn như thế nào tổng là dùng như vậy nhanh, ngài nói thật, ngài có phải hay không vụng trộm dùng? Ổ lão gia tử nâng xuống tay liền nghĩ chụp nàng. Doanh Hằng liền vội vàng cười tránh ra. Cơm chưa thượng chắc lúc, ổ thiện lại không làm nàng dùng cơm, phản cũng là tại chờ cái gì người. Quá không bao lâu, viện môn phía trước xuất hiện đạo thân ảnh. Xa xa hướng này một bên đi tới lúc, tóc đen buộc quan, hình dáng tinh xảo, kia hiện lánh bạch màu sắc mặt bên trên mũi đường còn cực đẹp. Trước viện có một loạt rừng trúc, hắn xuyên xanh nhạt cân vạt trường bào dáng người thon dài thẳng tắp, đi lại gian gió thổi rừng trúc lay nhẹ, ánh nắng thâu qua trúc hơi lạc tại hắn tóc đen bên trên, có như vậy nháy mắt bên trong, ngay cả nhìn quen mỹ nhân Doanh Hằng đều là nhịn không được sững sờ hạ. "Lão sư, ngươi chỗ này từ đâu ra mỹ nhân?" Tiết Thầm nghe được không xa xử nữ tử thanh âm, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Hắn cũng không biết vì cái gì, làm lão sư sai người gọi hắn lại đây khi, hắn theo bản năng đổi thân quần áo, lại trọng chỉnh trang phục. Dày vo một trận đổi tới nàng nhẹ nhàng một lời ngữ, phản phất sở hữu chuẩn bị đều đáng giá bình thường, nhịn không được tâm sinh mừng thầm. Ổ lao ra tử hướng Doanh Hằng chán liền là một chút, nói bậy cái gì, hắn là ngươi sư đệ. Sư đệ? Doanh Hằng nhẹo đầu xem đến đi tới gần tuấn mỹ nam tử, mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Ổ lao ra tử nói, hắn gọi Tiết Thầm, chữ Đình An, là đệ tử ta mới thu, còn có một người danh gọi Chiêm Trường Đông, chỉ này lúc không tại viện bên trong, chờ lần sau có cơ hội ngươi tới lúc lại để cho ngươi nhìn một chút. Hắn nói xong hướng Tiết Thầm nói, Đình An, nàng chắc hẳn không cần ta giới thiệu. Tiết Thầm túi đầu hành lễ, Đình An gặp qua Vĩnh Triều công chúa. Doanh Hằng lập tức cười lên tới, cũng đừng như vậy đa lễ, này thư viện bên trong chỉ nhận sư tỷ sư đệ, cũng không nhận công chúa, ngươi đã là lao sư đệ tử, liền cứ gọi ta một tiếng sư tỷ đi. Tiết Thầm kia sư tỷ hai chữ tại miệng bên trong lượn quanh nửa ngày. Doanh Hằng thấy hắn không ra, còn tưởng rằng hắn chê nàng tuổi tác tiểu, lập tức cười lên tới, như thế nào, cảm thấy ta so ngươi tiểu kêu không được. Nghe đạo không trước sau, ta có thể so sánh ngươi sớm nhập môn nhiều năm đâu, năm đó ngay cả Chính An đều đến gọi ta sư tỷ tới, ngươi gọi ta một tiếng sư tỷ không thiệt thòi. Bạn chương xong. Chương 482. Phiên ngoại Doanh Hằng mới gặp Tiết Thầm, 4, 2. Chính An là này Vân Lộc thư viện bên trong ra tới cực kỳ có danh sĩ tử, ban đầu ở Vân Lộc thư viện kia cũng là nhất đẳng cao ngạo, nhưng đối với Doanh Hằng nhưng như cũ sẽ gọi nàng một tiếng sư tỷ, ai kêu nàng lúc trước sao gần nói trực tiếp bái tại Ổ Thiện môn hạ, Ổ Thiện bối phận lại cao dọa người đâu. Ta không là cảm thấy ăn thiệt thòi. Tiết Thầm môi hé mở như là nghĩ muốn giải thích, nhưng đối thượng nàng cười nhẹ nhàng mắt lập tức bên thai hơi bỏng, miệng bên trong lời giải thích nói không nên lời, một lát chỉ dịu dàng ngoan ngoãn kêu một tiếng, sư tỷ. Doanh Hằng mắt sáng rực lên, chỉ cảm thấy này thanh sư tỷ nhưng thật là dễ nghe. Trước mắt này sư đệ dài đến hảo xem, thanh âm hảo nghe, người nhìn cũng tư văn nho nhã, nhất phải đứng đắn, vừa thấy liền là giáo dưỡng vô cùng tốt. Lão sư, ngươi này lần nhưng thu cái hảo đệ tử, này sư đệ nhìn lên liền là đem tới sẽ trở nên nổi bật. Ngươi khen hắn chẳng lẽ không là bởi vì hắn dài đến hảo? Ổ lão gia tử liếc Doanh Hằng liếc mắt một cái, một bộ ta đã sớm xem xuyên qua người bộ dáng. Doanh Hằng lập tức ha ha cười to lên tới, thực sắc tính dã, lòng thích cái đẹp mọi người đều có sao? Cùng chỗ một bàn ăn cơm lúc, ổ lão phu nhân thỉnh thoảng lại thay Doanh Hằng cùng Tiết Thầm gấp thức ăn, miệng bên trong khuyên hai người ăn nhiều chút. Ổ lão gia tử không là cái trọng quý củ, cũng không có thực bất ngôn tầm bất ngữ thói quen, hắn xem đầy mặt ghét bỏ Doanh Hằng, nhưng kỳ thực đối nàng lại là hết sức quan tâm, thỉnh thoảng sẽ hỏi thượng mấy câu Doanh Hằng tại kinh bên trong sự tình. Doanh Hằng cũng là không tỉ hiểm, chọn chút thú vị, còn có chút chiều bên trong không tính bí ẩn sự tình cùng lão gia tử chuyện phiếm, mà Tiết Thầm ngồi ở một bên, nhìn đối diện kia mặt mày diễm lệ cười lên tới thôi sán nữ tử nói chiều bên trong chính sự, trương dương mà lại tự tin bộ dáng, khóe miệng nhịn không được câu lên. Chờ đến cơm nước xong sau, ổ lão gia tử đã có tuổi, cùng bọn họ trò chuyện một hồi nhi liền phạm buồn ngủ. Doanh Hằng mới đưa hắn đi nghỉ ngơi, nhìn lão gia tử một lát liền chìm vào giấc ngủ, nàng tựa tại cửa một bên hướng ra tới lão phụ nhân, sư mẫu, lão sư thân thể bệnh cũ, này hai năm dễ dàng mệt mỏi, chờ ngủ một hồi lên tới liền hảo. Thấy Doanh Hằng nhíu mày, lão thái thái cười nói, ngươi này là cái gì bộ dáng, tuổi còn trẻ nhăn cái gì lông mày? Sư mẫu, ngươi cùng lão sư cùng ta hồi kinh đi trụ đi. Cũng đừng. Lão thái thái cười lắc đầu, ngươi kia công chúa phủ chúng ta trụ không quen, huống hồ lão đầu tử cái gì tính tình ngươi lại không là không rõ ràng, này thư viện liền là hắn bệnh, hắn sao có thể cùng ngươi hồi kinh? Ngươi đã có tuổi không đều này dạng, thân thể suy bại tại sở khó tránh khỏi, ta cùng ngươi lão sư này dạng đã coi như là trường thọ khỏe mạnh, tại này thư viện bên trong quá tự tại đâu. Thấy nữ hài nhi không cao hứng nhíu mặt, lão thái thái trong lòng sưởi ấm. Trước mắt này vị rõ ràng là nhất tôn quý bất quá công chúa, nhưng đối bọn họ hai người nhưng từ không một chút tiêu căng. Lúc trước nàng tới cầu học lúc người người đều sợ nàng ỷ vào thân phận ương ngạnh, nhưng nàng lại như bình thường học sinh tôn sư trong đạo. Sau tới nàng mặc dù trở về kinh thành, nhưng từ chưa quên ghi tội bọn họ hai người. Kia thái y y viện người cách một đoạn thời gian liền sẽ tới một lần thay bọn họ lao lưỡng khẩu bắt mạch, kinh bên trong thuốc bổ càng là nước chảy tựa như hướng thư viện đưa. Ổ thiện nhất sinh không con, nói câu mạo phạm lời nói, Doanh Hằng tựa như là bọn họ nửa cái nữ nhi, nàng sờ sờ nữ hài nhi đầu, ngươi lần này tới có thể đợi bao lâu? Viện bên trong Tiết Thẩm dựng thẳng lên lỗ tai. Doanh Hằng ôm lão thái thái cánh tay, ít thì 5-6 ngày, nhiều thì nửa tháng đi, này đoạn thời gian kinh bên trong vô sự, không vội mà trở về. Lão thái thái nháy mắt bên trong vui vẻ lên, hảo hảo, kia liền nhiều ở ít ngày, ngươi kia viện tử ngươi lão sư vẫn luôn thay ngươi giữ lại. Ta chờ hạ liền đi thay ngươi thu thập ra tới. Doanh Hằng vội vàng nói, ngài cũng đừng đi, nếu là lão sư biết lại được nói ta vất vả ngài, có Vân Tài các nàng đâu, để các nàng đi thu thập là được, ta lần này tới cho ngài cùng lão sư mang theo chút đồ vật, chờ một lúc làm người đưa cho ngài tới. Lại mang đồ vật. Lão thái thái đầy mặt sắc giận, mặt mày gian mãn là tươi cười. Doanh Hằng bồi sư mẫu nói một lát lời nói, thấy nàng mặt bên trên cũng lộ ra quyến sắc, liền nói, sư mẫu, ta rất lâu không hồi thư viện, ra đi vòng vòng, tìm ngươi bồi ngươi. Đừng tìm người, Tiết sư đệ không là tại sao, làm hắn theo giúp ta bốn phía nhìn một cái là được. Doanh Hằng nói xong hướng viện bên trong nhìn lại, Tiết sư đệ có thời gian không? Tiết Thẩm ôn hòa, có. Tổ lão phu nhân nhìn thấy viện bên trong trường thân ngọc lập thanh niên, nhịn không được liếc nhìn Doanh Hằng, không biết vì cái gì đột nhiên liền nhớ lại nàng kia mãn viện tử vành ngay nhiên yến, lập tức mặt lộ vẻ chần chờ. Doanh Hằng thấy thế cười nhẹ lên tới gần nàng nói, ngài yên tâm, chỉ đứng xa nhìn, không đùa bỡn, ta không khi dễ sư đệ. Mỹ nhân đẹp mắt xem là được, này thư viện học sinh đem tới đều là muốn khoa cử nhập sĩ, vào triều làm quan, nàng cũng sẽ không động đến bọn hắn. Lão phu nhân nhìn nàng nháy mắt mấy cái cơ linh cổ quái bộ dáng, nhìn không được liền chụp nàng chán một chút, danh mánh quỷ. Nàng hướng ra ngoài nói, kia Đình An, ngươi bồi A Hằng bốn phía đi dạo, chậm chút thời điểm cùng nhau tới dùng cơm. Tiết Thẩm cung kính nói, là, sư mẫu. Vân Lộc thư viện là đại nghiệp thứ nhất thư viện, so với kinh bên trong quốc tử giám cũng muốn càng sâu một bậc. Thư viện xây dựa lưng vào núi, bốn phía tất cả đều là hành hành màu xanh biếc, mà càng đi núi bên trong liền càng là tĩnh mịch. Giữa hè lúc núi bên trong mát mẻ, vào đông tuyết sắc miên miên, như phùng xuân thu thần hy sương mù tán phía trước, này núi bên trong càng là mây mù bao phủ, chỉnh cái thư viện dường như tiên cảnh. Doanh Hằng rời đi thư viện đã nhiều năm, mặc dù nửa đường cũng trở lại qua mấy lần, nhưng mỗi lần đều là gặp qua Ổ Thiện sau liền vội vàng rời đi, hiếm khi có như vậy nhàn hạ thời điểm bốn phía xem, hiện giờ vừa thấy mới phát hiện thư viện bên trong rất nhiều nơi đều có cải biến, cùng nàng lúc trước vào học lúc hoàn toàn bất động. Tiết Thẩm mang Doanh Hằng tại thư viện bên trong lúc đi lại, ngẫu nhiên có thể gặp phải viện bên trong học sinh, lúc mới bắt đầu những cái đó người ánh mắt còn sẽ gọi hắn có chút không được tự nhiên, nhưng nhìn bên người vốn nên tôn quý nữ tử cười nhẹ nhàng cùng mọi người chào hỏi, cùng ngẫu nhiên đi ngang qua sư trưởng chuyện phiếm, hắn liền cũng chậm chậm trở nên bình tĩnh lại. Này tang thư các cải biến quá. Doanh Hằng hỏi nói. Tiết Thẩm gật gật đầu, năm ngoái lúc thư trai này một bên không cẩn thận hỏa hoạn, bên trong đầu tàng thư mặc dù cứu ra, nhưng thư các tiêu hủy hơn phân nửa, viện bên trong liền một lần nữa tu sửa. Nguyên bản tàng thư các là đồ vật hướng, sau tới một lần nữa tu sửa lúc vì thuận tiện liền đổi thành nam bắc hướng, hướng bên cạnh chuyển một ít, cho nên Doanh Hằng tới lúc mới cảm thấy không thích hợp. Doanh Hằng ngửa đầu nhìn cao hai tầng tàng thư các nói, ta trước kia vào học lúc nhất không thích liền là tới tàng thư các, không chỉ có muốn quấn một vòng lớn đường, mỗi lần tới lúc đều đoạt không vị trí tốt. Nàng chỉ cách đó không xa tường viện, kia vừa lấy phía trước có viên quả hưởng thụ, mỗi lần vì có thể đoạt trước tới, ta liền vụng trộm bò tường viện, sau tới cũng không biết là ai tiết lộ phong thanh, bọn họ đều cùng ta học, kia quả hồng thụ đều bị giẫm trọc. Lão sư hàng năm cũng chờ kia quả hồng thụ kết quả làm quả hồng bánh, kia thụ trọc quả hồng giảm mạnh, lão sư đem trèo tường người tóm gọn, sở hữu người đều không nhận nợ, lão sư liền bắt lấy ta này đầu sỏ gây tội đánh cho một trận bàn tay, còn cứ gọi ta đỉnh như vậy giày chạm sách tại tường viện một bên ngồi xổm trung bình tấn lương chương nghi liệt chuyện. Bản chương xong. Chương 483, phiên ngoại Doanh Hằng mới gặp Tiết Thẩm, 43. Tiết Thẩm nhìn kia một bên trống rỗng đầu tường, phản phất nhìn thấy tiểu cô nương trèo tường bị người bắt tại trận, ngồi xổm tại bên tường bối thư bộ dáng. Hắn nhịn không được liền cười ra tiếng, nguyên lai lão sư thích ăn quả hồng, khó trách năm trước đại hỏa lúc tàng thư các bị đốt lão sư đều không thấy khổ sở, ngược lại đối bên tường kia cháy hỏng quả hồng thụ sầu mi khổ kiểm. Còn có này sự tình. Tiết Thẩm ân thanh, đương thời trùng kiến tàng thư các lúc, kia cháy hỏng quả hồng thụ muốn bị thoái thác, lão sư còn cứ gọi người ngăn đón, chuyên thỉnh gần đây nông hộ qua tới nói xem có thể hay không rời đi một lần nữa trồng, sau tới thụ không cứu trở về tới, lão sư còn bãi khóa hảo mấy ngày. Ổ lão gia tử kia mấy ngày sầu não bất ức, ăn nuốt không trôi. Bọn họ đương thời đều còn tưởng rằng ổ lão gia tử là thân thể không thoải mái, ai có thể nghĩ tới là vì kia quả hồng thụ khổ sở. Doanh Hằng nghe Tiết Thẩm lời nói lập tức phốc cười ra tiếng. Cùng là Ổ Thiện đệ tử, hai người nói đùa mấy câu giữa lẫn nhau xa lạ liền tiêu tán sạch sẽ. Doanh Hằng hướng bên người hỏi nói, ngươi là kinh bên trong Tiết gia người? Tiết Thẩm gật gật đầu, Tiết Thanh là ta huynh trưởng, ta tại phủ bên trong hành sáu. Doanh Hằng nhíu mày, nàng ngược lại là biết Tiết gia, hoàng tổ phụ tại vị thời điểm, Tiết gia ra quá một vị các lão, có chút lợi hại. Sau tới kia vị Tiết các lão chết bệnh, Tiết gia liền dần dần suy yếu xuống tới, này nhất đại Tiết gia người bên trong ngược lại là có vị tại đại lý tự nhậm chức, nàng đối kia vị Tiết thiếu khanh ấn tượng thường thường, nhưng là đối với Tiết Thẩm miệng bên trong Tiết Thanh ấn tượng ngược lại là khá là sâu sắc. Kia Tiết Thanh văn tài không tính quá cao, nhưng có phần có thật làm chi năng, nàng đã từng xem qua hắn viết trị quốc kế sách, bên trong đầu không giống là mặt khác người kia bản ba hoa trích chọe nói hết chút đàm bình trên giấy đồ vật, ngược lại cọc cọc kiện kiện nói về dân sinh, mỗi một điều đều có chút hữu dụng. Sau tới hộ bộ điều động quan viên lúc, Tiết Thanh bị phái đi Tĩnh Châu làm quan, này mấy năm chiến tích vô cùng tốt. Doanh Hằng nói, ta trước kia gặp qua Tiết đại nhân, hắn là cái có tài năng, ngay cả hoàng thúc đã từng tán dương qua hắn, chắc hẳn không bao lâu liền có thể điều nhiệm hồi kinh. Tiết Thầm nghe vậy mang tới cười, thừa công chúa cát luôn. Doanh Hằng ngược lại là không xoắn xuýt hắn miệng bên trong xưng hô, công chúa, sư tỷ không cái gì khác nhau, nàng chỉ là hỏi nói, vậy còn ngươi? Ngươi có thể bái tại lão sư môn hạ, chắc hẳn cũng không thua cấp ngươi huynh trưởng, ngươi nhưng có dự thi. Tiết Thầm gật gật đầu, năm trước thi hương đến đầu danh. Doanh Hằng nhíu mày, không thể a sư đệ. Từ từ, họ Tiết, lại là năm trước giải nguyên, nàng đôi mắt đẹp hơi mở, ngươi liền là kia cái liền bên trong đầu danh, đến tiểu tam nguyên lại bị người tạp tiệc ăn mừng xui xẻo đạn. Doanh Hằng vừa mới bắt đầu là không phản ứng qua tới, rốt cuộc tiểu tam nguyên tuy, nhưng cũng không phải là cái gì thực hiếm thấy, nàng cùng Tiết gia không cái gì gặp nhau, ngày thường bên trong cũng vội vàng hướng thượng sự tình, hoặc là phần lớn lưu tại ngoại ô quân doanh, chỉ thỉnh thoảng nghe người để quá nhất miệng Tiết gia năm trước ra cái có chút lợi hại tiểu tam nguyên. Tiết gia vì này xếp đặt tiến hội, thỉnh lần kinh bên trong có thể thỉnh nhân ra, nhưng ai có thể nghĩ tới kia yến thượng bọn họ phủ bên trong nhị nhi tử chọc diễm nghe kiện cáo bị người đại bụng tìm tới cửa, trực tiếp tại kia yến thượng náo ra chê cười, nàng đương thời nghe còn giáp Tiết gia kia cái trung cử tiểu tam nguyên không may cực, nói nhất miệng Tiết gia người quá không giảng cứu. Lúc này mới phản ứng lại đây, trước mắt này Tuấn Mỹ cùng Trích Tiên tựa như Tiết sư đệ, nhưng không coi là nàng miệng bên trong kia cái xui xẻo đàn sao. Tiết Thầm nghe Doanh Hằng thốt ra lời nói đảo không sinh buồn bực, hắn chỉ là gật đầu nói, là ta. Doanh Hằng thượng hạ xem hắn liếc mắt một cái, thật đáng thương. Tiết Thầm bật cười, kỳ thật cũng không như vậy đáng thương, kia cái nữ tử là ta tìm đến. Doanh Hằng lần này là thật kinh ngạc, nàng dừng lại bước chân quay đầu nói, ngươi tìm. Tiết Thầm nói, công chúa không rõ ràng Tiết gia sự tình, ta phụ thân là Tiết gia thứ tử, năm đó tổ phụ đi sau, Tiết gia liền không nhìn chúng ta phụ thân sớm sớm làm hắn phân ra. Ta cùng đại ca kỳ thật cũng không là tại Tiết gia lớn lên, này đó năm cũng vẫn luôn không cái gì lui tới, thẳng đến đại ca nhập sĩ lúc sau, Tiết gia mới tìm thượng chúng ta. Tiết gia chỉ là mặt ngoài phú quý, dựa vào năm đó Tiết các lão lưu lại dư uy miễn cưỡng chống đỡ bề ngoài ngăn nắp, nhưng kỳ thực bên trong cái gì đều không có. Năm đó phụ thân bị phân ra tới lúc đỉnh đầu bất quá mấy chục lượng bạc, Tiết gia những cái đó người sắc mặt Tiết Thầm đến hiện tại cũng còn nhớ đến. Tiết Thanh bắt đầu ngoi đầu lên thời điểm, Tiết gia liền đánh lên bọn họ huynh đệ chủ ý, nếu theo hắn cùng đại ca tính tình là không có khả năng trở về Tiết gia, nhưng phụ thân quan niệm cổ xưa, đối tộc bên trong cũng có cảm tình. Lại tăng thêm hắn kia mấy năm bị bệnh nặng nghĩ muốn lá dụng về tội chết sau có thể trở về tông tộc, cho nên dẫn bọn họ huynh đệ hai người trở về Tiết gia. Tiết Thầm kỳ thật đối với trở về không trở về Tiết gia không cái gì cảm giác, bọn họ không giống khi còn bé yêu cầu khắp nơi xem người ánh mắt, Tiết Thanh có quan thân, hắn tại học nghiệp cũng bộc lộ tài năng, Tiết gia liền tính làm chút cái gì cũng không dám như trước kia kia bản tùy ý, phụ thân cuối cùng hai năm thời gian cũng quá còn tính vui vẻ. Phụ thân đi sau, Tiết Thanh ra ngoài đi nhậm chức, Tiết gia liền lại cũ thái nảy mầm, thỉnh thoảng làm chút không thảo hỉ sự tình. Tiết Thầm không muốn cùng bọn họ tính toán, nhưng Tiết gia người lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn năm ngoái chúng giải nguyên cầm hắn khoe khoang một phiên, thay bọn họ Tiết gia giải mặt cũng liền thôi, sau tới lại vẫn đả khởi hắn hôn sự chủ ý. Doanh Hằng nói, cho nên ngươi tìm kia người tới. Tiết Thầm đạm tiếng nói, bọn họ nếu nhàn vô sự, kia liền cấp bọn họ tìm điểm chuyện làm. Tiết gia lão nhị Tiết Vĩnh treo chọc nát bét hoa đào, kia nữ nhân cũng là cái bên trong lợi hại, như vậy đĩnh bụng náo tới cửa tới đã có thể làm Tiết gia mất mặt, làm bọn họ gà bay chó chạy đau đầu một trận, cũng có thể gọi Tiết gia nhân hủy hắn yến hội mà đối hắn tâm hoài ấy nấy. Hắn vẫn mà rời đi kinh thành, ở lâu thư viện bên trong, ai đều nói không nên lời nửa cái chữ sai. Doanh Hằng nghe hắn nói Tiết gia sự tình ngược lại là nhịn không được bật cười, không nhìn ra à, ngươi thế mà cũng có thể làm này loại sự tình. Nhìn Tuấn Mỹ nho nhã, nhất phái tư văn đừng đắn, không nghĩ đến tâm nhãn đinh đen. Tiết Thầm xem hắn, công chúa cảm thấy không tốt. Tiêu đảo không là. Doanh Hằng cười nói, nếu đổi lại là ta, ta sẽ so ngươi làm càng hung ác chút. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, đều lấn đến đầu thượng còn nén giận kia là hèn nhát. Doanh Hằng này đời ghét nhất liền là làm chính mình vì người khác nhất khí. Tiết Thầm làm này ít chuyện không chỉ có không sẽ gọi nàng cảm thấy không tốt, ngược lại càng đối nàng cầu vị. So với khiêm khiêm quân tử tao nhã nho nhã, nàng ngược lại là càng yêu thích này loại yêu hận rõ ràng, hiểu được vì chính mình tranh thủ lợi ích, lại lớn lên cảnh đẹp ý vui sư đệ. Tiết Thầm rất rõ ràng thực cảm giác đến hắn tự buộc việc xấu trong nhà lúc sau, Doanh Hằng đợi hắn càng thân cận chút, nói chuyện cùng hắn thời cũng so lúc trước muốn càng thêm tùy ý, không là này loại ra vẻ mỉm cười nói làm phiền lão sư mặt bên trên mới có thân cận, mà là gặp phải đồng loại sau theo bản năng tiếp nhận cùng tới gần. Hắn khoẹt miệng dương dương, tiếp theo một cái chớp mắt nói, ta lại mang công chúa đi nơi khác xem. Bản chương xong. Chương 484, phiên ngoại Doanh Hằng công chúa có thể thu lưu ta sao? Nam, 1. Doanh Hằng nguyên bản cho rằng Tiết Thầm sẽ là cái con một sách, thật không nghĩ đến người khôi hài cũng có ý tứ, đã thông minh hiểu được phân tức, lại không tự phụ tự ngạo, nói tới nói lui cũng nửa điểm đều không cổ hủ. Nàng tại thư viện bên trong đợi 10 ngày, trừ bồi ổ lao ra từ bọn họ, mặt khác phần lớn thời gian đều có thể nhìn thấy này sư đệ thân ảnh. Chờ Doanh Hằng theo thư viện rời đi thời điểm, đối này sư đệ còn có phần có không bỏ. Xe ngựa Hoàng Du Du rời đi sơn môn phía trước, Vân Tài nhìn nơi xa đứng tuấn mỹ thanh niên, nhịn không được nói, công chúa, ngài là nhìn chúng này Tiết công tử, không bằng đem người mang về phủ bên trong, tránh khỏi ngài như vậy không bỏ. Người đương bản cung là thổ phỉ, thấy cái xinh đẹp đều hướng phủ bên trong đoạn. Doanh Hằng thu hồi ánh mắt liếc Vân Tài liếc mắt một cái, Tiết Thầm có tài, lại hiểu biến báo, người không cổ hủ lại có năng lực, này hướng bên trong đầu mắt mù thiếu nhất liền là hắn như vậy trẻ tuổi quan viên, liền lao sư đều đối hắn khen không dứt miệng, hắn đem tới tại triều đình, ngươi ra công chúa ta nếu là thật đem người sách về hậu trạch, liền tính không thiên lôi đánh xuống, lao sư cũng đến đánh chết bản cung. Lại nói nàng thưởng thức tiết thẩm, là nghĩ đến đem tới có thể tiến cử hắn đến cái hảo tiền đồ. Nàng đem người đương thành bằng hữu, sư đệ, nhưng không sinh ra nửa chút bên cạnh tâm tư. Doanh Hằng lười biếng tựa tại bên cạnh xe nói, tiết thẩm bản liền là tiểu tam nguyên, sau tới thi hương lại được đầu danh, nếu là năm nay hội thí còn có thể ổn được, chờ thi đình lúc kia trạng nguyên danh tiếng liền là ván đã đóng thuyền. Khoa cử chi sự bản chính là vì triều đình tuyển chọn hiền năng, lục nguyên cập đệ thịnh thế tự đại nghiệp mở hướng cũng còn chưa bao giờ có. Có thể ra cái tiểu tam nguyên thường có, nhưng như tiết thẩm như vậy một đường đến thi hương còn là giải nguyên, như hắn hội thí còn có thể lại được đầu danh, thi đình lúc chỉ cần không là quá kém, cho dù vì đem tới sách sử phía trên có thể cùng dính vào một bút, hoàng đế đều khẳng định sẽ điểm hắn vì trạng nguyên, đẩy một cái lục nguyên cập đệ, cử thế tương trúc văn khúc sao ra tới. Ta xem hắn tại chính sự thượng có phần có thấy, lại có lao sư theo bên cạnh chỉ điểm, hội thí đầu danh cũng không phải là không được. Lục Nguyên cập đệ nhân tài đoạt lại phủ bên trong đi làm trai lơ, ngươi ra công chúa ta còn không có như vậy tang lương tâm. Vân Tài có chút đáng tiếc, nhưng tiết công tử dài đến thật tốt. Hòa si đi ngươi. Doanh Hằng hướng nàng đầu chọc lấy một đầu ngón tay, cười hướng nệm êm bên trên một chuyến, chúng ta yêu thích mỹ nhân không sai, thế nhưng nói cái ngươi tình ta nguyện, đừng chiêu người trong sạch đi lang. Trở về kinh thành lúc sau, Doanh Hằng làm phủ bên trong người cấp tiết thẩm đưa chút sách đi qua liền bận rộn, chiều bên trong ra cọc việc lớn, nàng mỗi ngày buôn ba thay hoàng đế xử lý những cái đó sự tình, thật vất vả hồi phủ lúc lại các loại mỹ nam vây quanh, cơ hồ muốn đem thư viện kia mỹ nhân sư đệ cấp quên sạch sẽ. Thằng đến đầu hạ lúc, hội thí kết quả ra tới, nghe nói tiết gia lục công tử liên đoạt ngũ nguyên lại được đứng đầu bảng, nàng mới hoảng hốt nghĩ khởi lúc trước trò chuyện với nhau thật vui sư đệ. Trên kim điện, thi đình thời điểm, tiết thẩm giống nhau nàng sở nghĩ đến hoàng đế khâm điểm trạng nguyên, lục nguyên cập đệ thịnh sự, cho dù là Doanh Hằng bận điệu chân không chạm đất, mỗi ngày bên hai bên trên cũng nhiều có người đề cập. Chờ đến cung bên trong Quỳnh Lâm Yến lúc tái kiến tiết thẩm lúc, nhìn cẩm y ngọc diện bị đám người vờn quanh thanh niên, Doanh Hằng có phần có chút tự ra sư đệ tiền đồ cùng có vinh yên. Giáo ra cái lục nguyên cập đệ trạng nguyên, còn có cái có chút xuất sắc bằng nhãn, lão sư sợ là mặt đều có thể cười nở hoa nhi. Tham kiến Vĩnh Chiêu công chúa. Một đám triều thần nhìn thấy Doanh Hằng qua tới nhao nhao hành lễ, Doanh Hằng làm người đứng dậy lúc sau liền đi tới tiết thẩm thân phía trước, chúc mừng à, tiết sư đệ. Lại tiếp tục quay đầu nhìn hướng một bên so tiết thẩm hơi thấp một ít bộ dáng cũng có chút hảo xem thanh niên, còn có chiêm sư đệ cũng là, chúc mừng. Chiêm Trường Đông trước đây không tại thư viện nhìn thấy qua Doanh Hằng, sau tới ngược lại là nghe người ta nhắc qua nàng đi thư viện sự tình, nghe vậy chỉ nói, đa tạ công chúa. Tiết thẩm rủ xuống mắt nhìn đã lâu không gặp nữ tử, nhẹ nhàng nói, lão sư thực nhớ thương công chúa. Doanh Hằng biết chính mình là cái gì thanh danh. Tại thư viện lúc cùng tiết thẩm nói đùa có thể, nhưng tại cung bên trong, nàng cũng không muốn cứ gọi này vị tân khoa trạng nguyên bởi vì nàng đưa tới chút cái gì không tốt thanh danh. Mắt nhìn thấy chung quanh triều thần đều là hướng bọn họ xem tới, nàng chỉ cười nhạt nói, bản cung gần đây sự tình bận điệu, đợi cho nhàn hạ lúc lại đi thăm lão sư, tối nay là ngươi cùng chiêm sư đệ đại hỉ, bản cung qua tới cọ chén rượu uống, các ngươi tùy ý, chư vị đại nhân cũng tùy ý liền là. Tiết thẩm thấy nàng không giống thư viện bên trong nhiệt tiết, ngược lại xoay người rời đi. Hắn đột nhiên mở miệng, công chúa. Ân. Doanh Hằng quay đầu. Tiết thẩm nói, sư mẫu thác ta cấp công chúa mang theo chút đồ vật, chờ một lúc Quỳnh Lâm Yến sau không biết công chúa có thể hay không có thời gian. Doanh Hằng kinh ngạc nhướng mày, thấy hắn thần sắc bình tĩnh phảng phất ban đầu ở thư viện lúc, nàng gật gật đầu, được thôi, tiến sau bản cung chờ ngươi. Tiết thẩm nhẹ ân thanh. Doanh Hằng xoay người đi hoàng tử bữa tiệc bên trong, cùng mặt khác người nói đùa lên tới lúc, chung quanh những cái đó triều thần nhìn Tiết thẩm liền nhiều hơn mấy phần ý vị sâu xa. Chiêm Trường Đông rõ ràng có thể cảm giác được chung quanh những cái đó người nhiệt tình bên trong xen lẫn điểm cái gì khác đồ vật, chờ thoát thân ngồi vào vị trí lúc, hướng bên người Tiết thẩm liền thấp giọng, ngày xưa thấy ngươi không là rất thanh cao. Đối cung bên trong đầu những cái đó hoàng tử đều sắc mặt không chút thay đổi, hiện giờ sao chủ động lấy lòng Vĩnh Chiêu công chúa? Tiết thẩm nói, ta khi nào lấy lòng? Bất quá là thế sư mẫu mang một ít nhi đồ vật, ngươi làm ta tin ngươi. Chiêm Trường Đông cũng bái tại ổ thiện môn hạ, lúc trước cùng Tiết thẩm đồng thời rời đi thư viện hồi kinh phó khảo, hắn có thể không biết sư mẫu có hay không có làm bọn họ mang cái gì đồ vật. Húng chi bọn họ này đều hồi kinh hơn 2 tháng, có cái gì đồ vật không thể gọi người đưa đi Vĩnh Chiêu công chúa phủ, thiên muốn tuyển tại hiện tại tự mình đưa. Chiêm Trường Đông cùng Tiết thẩm hô khác nhiều năm, hai người ngày thường bên trong cũng cấp tự thấy ngứa mắt, hắn âm dương quái khí nói, ta cũng nhắc nhở ngươi, này mãn kinh thành đều biết Vĩnh Chiêu công chúa sự tình, nàng cũng không là bình thường nữ tử, ngươi nhưng phàm chân quý ngươi này lục nguyên cập đệ hảo thanh danh cũng đừng cùng nàng đi quá gần. Hắn không xen vào Vĩnh Chiêu công chúa tùy ý phóng đãng sinh hoạt, thế nhưng tuyệt không muốn để cho chính mình dính vào kia thanh danh. Tiết thẩm cười nhạt, ta biết, đà tạ chiêm sư đệ. Chiêm Trường Đông nháy mắt bên trong phiên cái bạch nhãn, ai là ngươi sư đệ, ta so ngươi lớn tuổi. Quỳnh Lâm biến sau, Doanh Hằng cũng không cấp rời đi, nàng đảo cũng không che lấp cùng Tiết thẩm nói chuyện sự tình, dẫn người liền chậm rãi đi tại gia cung trên hành lang. Trung quanh có người hướng này một bên nhìn lén. Doanh Hằng đã sớm quen thuộc những cái đó đánh giá ánh mắt, một bên hưởng thụ hơi say rượu trên choáng, một bên giẫm lên nguyệt sắc cùng bên người nam tử đi ra ngoài, sư mẫu làm ngươi mang cho ta cái gì? Tiết thẩm nói, sư mẫu không làm ta mang, chỉ là vừa mới thấy công chúa không muốn cùng ta nói chuyện, cho nên tìm cái cớ. Doanh Hằng quay đầu mi phong gảy nhẹ, thấy hắn có chút tạm đạm bộ dáng, như là tại không thanh lên án nàng xa cách, nàng giải thích nói, không phải không muốn cùng ngươi nói lời nói, mà là triều bên trong có không ít nói nhảm triều thần, ngươi mới vừa được khâm điểm trạng nguyên, vậy hạ lại cực kỳ coi trọng ngươi, tiền đồ tự cầm yêu cầu cái hảo thanh danh. Ngươi cũng biết ta những cái đó sự tình, hướng bên trong đầu những cái đó cái ngự sử không ít vạch tội, ngươi cùng ta người đi về trước quá gần không là chuyện tốt. Nàng không tị hiềm chính mình sự tình, lão sư thật vất vả mới giáo ra ngươi như vậy cái lục nguyên cập đệ trạng nguyên lang, ta cũng không muốn làm ngươi kia hảo thanh danh chết tại ta trên người. Tiết thầm nhìn nàng mặt mày hơi say rượu bộ dáng, chỉ bình tĩnh nói, thanh danh bản là vật ngoài thân, ta như để ý, lúc trước thư viện bên trong cũng không sẽ cùng công chúa lui tới, huống hồ tiền đồ tự cầm dựa vào là bản lãnh, nếu chỉ là người khác nhàn ngôn toái ngữ mấy câu liền hề bại không tiến, kia cũng cùng công chúa không quan hệ, là ta chính mình vô năng. Doanh Hằng ngẹo đầu xem hắn. Đương nhiên, công chúa như ghét bỏ ta thân phận thấp kém không xứng kết bạn với ngài, liền làm ta chưa nói. Doanh Hằng thấy hắn nghiêm túc bộ dáng, quá hồi lâu cười lên tới, ngươi này người còn thực sự là. Nhìn chứng chạc đàng hoàng, xương cốt bên trong phản nghịch không được. Nàng ngươi cười tùy ý, cũng đừng hối hận. Doanh Hằng bản liền không là cái e ngại người nói người, tiết thầm chính mình không để ý, nàng tự nhiên cũng không sẽ cố ý cùng này tránh hiểm nghi. Hai người bản liền tính tình hợp nhau, lại thêm nữa tiết thầm vào Hàn Lâm viện sau cũng coi là chiều bên trong chi người. Doanh Hằng ngẫu nhiên cùng hắn nói về chính sự phát hiện hắn đăm chiêu sở nghĩ lại là ngoài ý muốn cùng nàng phù hợp, thậm chí rất nhiều sự tình nàng cho dù không cần mở miệng, tiết thầm đều có thể cùng nàng có không như mà hợp ăn ý. Bản chương xong. Chương 485, phiên ngoại Doanh Hằng công chúa có thể thu lưu ta sao? Nam, 2. Doanh Hằng rất ít có thể gặp được cùng nàng ý tưởng như vậy tương tự người, cho dù là An Quốc công cùng Tứ Thúc Kiến Vương cũng làm không được. Nàng đợi tiết thầm càng thân cận mấy phân, đem này dẫn vì chí hữu, thậm chí rất nhiều sự tình đều sẽ tìm hắn thương nghị. Tiết thầm 3 năm thỉnh thoảng sẽ đi Vĩnh Chiêu công chúa phủ một chuyến, ngẫu nhiên cũng có người xem đến Vĩnh Chiêu công chúa cùng hắn cùng nhau ra ngoài quan tại hai người lời đồn tự nhiên cũng liền nổi lên, nói dễ nghe là tiết thầm đến Vĩnh Chiêu công chúa mắt xanh đến nàng nhìn với con mắt khác, nói không dễ nghe, chính là tiết thầm bán nhan sắc coi hắn làm Vĩnh Chiêu công chúa hậu viện những cái đó nam tử so sánh. Nguyên bản chỉ là chút tiểu nhân chi ngôn, chiều bên trong mặt khác người không như thế nào để ở trong lòng. Nhưng ngắn ngủi 2 năm thời gian, tiết thầm một đường tòng thất phẩm Hàn Lâm liên bọn cấp ấy, lấy 20 ra mặt tuổi tác trực tiếp vào công bộ thành tòng ngũ phẩm thượng ngu bộ lang trung, kia một bước lên mây tư thế thuốc ngựa cũng không đổi kịp, ngay cả chiều bên trong một ít người cũng bắt đầu nói thầm lên tới, bên ngoài đồn đại càng là huyên náo. Tiết gia kia một bên trước tiên ngồi không yên, đem tiết thầm gọi hồi phủ bên trong chính là một chầu giáo hấn, mà thay tiết thầm làm mai sự tình cũng một lần nữa nhắc lên. Tiết thầm không đợi phủ bên trong người đem lời nói xong cũng lạnh giọng đánh gãy, ta đã sớm nói, ta hôn sự không cần tổ mẫu thao tâm. Tiết lão phu nhân khó thở, ngươi không cho chúng ta thao tâm, vậy ngươi ngược lại là đứng đắn đắn tìm cái thích hợp, ngươi như vậy cùng Vĩnh Chiêu công chúa ra ra vào, chẳng lẽ lại còn thật tưởng tượng là bên ngoài nói như vậy, làm Vĩnh Chiêu công chúa phủ nam sủng hay sao? Tiết gia đám người tụ tập tại tiền viện, một bộ tam đường hội thẩm tư thế. Đình An, nay sự tình ngươi cũng không thể tùy hứng, ngươi không biết ra đầu người nói gặp nặng nghe, nhưng cái đó đồn đại quả thực khó nghe. Liên là, ta này lão đầu tử đều nghe nói không thiếu. Tiết gia phân hảo mấy phòng, tộc bên trong lại có tộc lão trưởng bối, này bên trong có chút là cậy già lên mặt, nhưng cũng không thiếu có thực tình vì Tiết Thâm hảo. Bọn họ tiết ra thật vất vả đoán được hai cây hảo hạt giống, tiết thanh mắt nhìn thấy tiền đồ không sai, tiết thầm càng sâu một bậc, có thể nào sẽ tại này nam nữ phong nguyệt diễm sự tình phía trên. Có người tận tình khuyên bảo, ngươi tại triều làm quan nên hảo sinh hộ ngươi chính mình thanh danh, kia Vĩnh Chiêu công chúa xú danh vang xa, ngươi có thể nào cùng nàng pha trộn, huống hồ ngươi cũng đến nên nói thân tuổi tác, ngươi tổ mẫu cũng là vì tốt cho ngươi. Tiết thầm nhíu mày, thúc công, ta đã nói qua, ta nghĩ trước hảo hảo thay bệ hạ làm sự tình, hôn sự quá mấy năm lại nói. Quá mấy năm? Ngươi năm nay đều 21, còn nghĩ tiếp qua mấy năm ngươi đều cái gì số tuổi? Tiết lão phu nhân nói, ta cùng bá phụ ngươi đã thay ngươi nhìn hảo, Tống Các Lao gia tam cô nương cùng ngươi rất là xứng đôi, Tống Các Lao đối ngươi cũng có chút yêu thích, bọn họ chủ động nhắc tới nghĩ muốn cùng chúng ta thành hai họ chi hảo, chờ đến ngày mai ta liền đi thay ngươi cầu hôn, đêm này việc hôn sự định ra tới. Tiết thầm trong lòng đã sinh ra không nhịn, mặt bên trên lạnh xuống, ta nói qua ta không nghĩ thành thân, các ngươi như đi tự tiện cầu hôn, đến lúc đó không người ra mặt nhận lời ném đi mặt mũi cũng đừng trách ta. Tiết thầm. Tiết lão phu nhân tức giận. Tiết gia đại gia cũng là nhịn không được trợn mặt, kia Tống gia ngươi có gì bất mãn? Tống tam cô nương ôn nhu hiểu chuyện, Tống gia càng là tiêu hà hiện tộc, kia Tống Các Lao đem tới càng là có thể tại triều bên trong trợ ngươi. Ta nói qua, ta không cần. Là không cần, vẫn không nỡ Vĩnh Chiêu công chúa. Tiết gia nhị công tử Tiết Vĩnh Thình lình ra tiếng, bên ngoài người đều nói lục đệ này, lục nguyên cập đệ trạng nguyên là dựa vào Vĩnh Chiêu công chúa váy xuê được tới, nói người bán nam sắc mới có thể có sủng thánh phía trước, ngắn ngủi 2 năm liền một bước lên mây vào công bộ, lục đệ không cảm thấy khó nghe cũng muốn nhớ chúng ta Tiết gia mặt khác người. Chẳng lẽ còn thật chui vào Vĩnh Chiêu công chúa váy xuê, liền lễ nghĩa liêm sỉ đều không nghĩ muốn. Phanh. Tiết Vĩnh nói còn chưa dứt lời, Tiết Thầm liền thình lình một chân đá vào hắn trên người, riêng là đem người đạp lăn tại. Tiết Thầm lạnh lùng nói, ta sự tình lại khó nghe, cũng không có ngươi lúc trước làm tiểu nhị tẩu đại bụng tới cửa tới khó nghe, miệng đầy âu nôn ngữ, còn dám thương tới công chúa danh dự, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ta tổn thương nàng danh dự, nàng có danh dự có thể nói sao? Nàng hàng đêm sinh tiêu dưỡng cả phòng nam nhân, không chừng lúc này tại ai dưới thân thừa hoan, ngươi. Soạt. Một chén trà nước hất xuống đầu, Tiết Thầm một bàn tay liền quăng tại Tiết Vĩnh mặt bên trên, nhấc chân đạp hắn hầm dưới, đem người đánh kêu lên thảm thiết. Tiết Thầm. Tiết lão phu nhân đột nhiên vỗ bàn một cái gầm thét ra tiếng, ngươi phát cái gì điên, ngươi mắt bên trong còn có hay không có tôn trưởng? Tôn trưởng? Ngài là tôn trưởng, ngài liền như vậy xem Tiết Vĩnh nói hiệu nói vượng, còn là ngài này tổ mẫu uy nghiêm chỉ đối ta. 3. Tiết lão phu nhân giận dữ chi hạ, một bàn tay phiến tại Tiết Thầm mặt bên trên, bất hiếu đồ vật. Tiết Thầm bị đánh nghiêng đầu đi, để liễu để đầu lưỡi lặng lẽ nhìn hướng Tiết lão phu nhân. Tiết lão phu nhân tức giận nói, ta cho ngươi biết, ta là ngươi tổ mẫu, ngươi hôn sự ta quyết định, kia Tống gia hôn sự đã nói định, chỉ kém tới cửa cầu hôn, kia Tống tam cô nương ngươi cưới cũng đến cưới, không cưới cũng đến cưới. Tiết Thầm đạm tiếng nói, vậy ngài liền chính mình đi cưới đi. Ngươi, ta đem lời nói đặt tại này bên trong, ta Tiết Thầm có cưới hay không thề, có được hay không hôn, ta chính mình định đoạt, các ngươi ai cũng đừng đến đánh ta hôn sự chủ ý, càng đừng nghĩ làm ta thay Tiết gia phản cái gì cao chi, kia Tống gia các ngươi tốt nhất yên tĩnh xuống đường đi làm không nên không làm, nếu không vạch mặt đừng trách ta không niệm thân tình.
Ngươi.
Tiết lão phu nhân khí ra mặt hiện xanh, hung hăng một bàn tay quăng tại hắn mặt bên trên. Tiết Thẩm cứng rắn chịu một chút, này mới quay người đi ra ngoài. Tiết lão phu nhân cả giận nói, ngươi cái bất hiếu nghịch tử, ngươi đi về sau cũng đừng trở lại, ta Tiết gia không có ngươi không biết liêm sỉ như vậy đồ vật. Tiết Thẩm dưới chân dừng một chút, quay đầu nói, tổ mẫu tốt nhất nói được thì làm được.
Ai, Đình An.
Mắt thấy Tiết Thẩm nhanh chân rời đi, liền đầu cũng không quay lại một chút, Tiết gia những cái đó tộc lão đều là nóng nảy. Mấy người liền vội vàng tiến lên liền muốn ngăn Tiết Thẩm, lại bị Tiết lão phu nhân gọi lại, không được ngăn hắn, ta ngược lại là muốn xem một cái bất hiếu tôn trưởng đồ vật, hắn sau này còn thế nào tại triều làm quan. Tiết Thẩm tựa như là căn bản không nghe thấy sau lưng lời nói đồng dạng, sải bước thoáng qua liền không có bóng dáng. Tiết lão phu nhân bị tức đến trước mắt phím hắc, nhưng chắc chắn Tiết Thẩm không dám lạc cái bất hiếu chi danh, cảm thấy này một lần nếu là ép không được hắn sau này còn thế nào có trưởng bối uy nghiêm, nhưng mà ai biết sau một lúc lâu sau liền nghe nói Tiết Thẩm trực tiếp ra phủ cửa, nàng khi đến mánh vô bản tức giận mắng không ngừng. Tiết gia mặt khác người cũng đều là hai mặt nhìn nhau, này Tiết Thẩm còn thật đi. Này hơn nửa đêm, hắn có thể đi chỗ nào? Tứ thúc ngươi nói Tiết Thẩm bị đuổi ra Tiết gia. Doanh Hằng nghe nói Tiết gia sự tình lúc đã là hảo mấy ngày sau, đạo không là nàng không quan tâm Tiết Thẩm, mà là nàng vừa vặn ra khỏi thành đi một chuyến doanh bên trong, trở về mới nghe nói Tiết gia sự tình. Tiến Vương Doanh Tử Trương nói, đều hảo mấy ngày sự tình, nghe nói Tiết Thẩm không biết làm cái gì xúc nộ kia vị Tiết lão phu nhân, bị Tiết lão phu nhân đánh mấy bàn tay, kia da mặt đều kém chút phá tướng, còn bị suốt đêm đuổi ra Tiết gia. Doanh Hằng nghe vậy mặt bên trên lập tức trầm xuống, này tin tức chỗ nào tới? Tiến Vương nói, kia cái Tiết gia lão nhị đi, mấy ngày nay bên ngoài chuyển đi phí phí dương dương, nói Tiết Thẩm làm đại nghịch bất đạo sự tình, kia cái Tiết gia lão nhị càng là gặp người liền nói Tiết Thẩm ngỗ nghịch tôn trưởng, liền hướng bên trong đầu ngự sử đều có vẻ tội. Doanh Hằng nhíu lông mày, Tiết Thẩm đâu? Tiến Vương nói, ở tại Duyệt Lai lâu đi.
Ai?
A Hằng, ngươi làm gì đi?
Này vừa mới trở về.
Doanh Hằng nói, đi Duyệt Lai lâu.
Ai?
Tiến Vương mới vừa muốn đem người gọi lại, kia đầu Doanh Hằng cũng đã dẫn Vân Tài nhanh chân rời đi. Hắn nhìn tự ra chất nữ hùng hùng hổ hổ bộ dáng nhịn không được nói thầm, không là nói chỉ là bằng hữu sao, này cũng không tránh khỏi quá để tâm điểm nhi, ta này đều nửa tháng không nhìn thấy nàng người, một hồi tới liền hướng ra ngoài chạy. Bên cạnh Tùy Tùng nói, công chúa cùng Tiết đại nhân quan hệ tốt, tự nhiên lo lắng. Tiến Vương viên cái bạch nhãn, cái gì quan hệ tốt, không phải là kia tiểu tử dài đến hảo xem điểm nhi, quan hệ lại hảo có thể có bản vương cùng A Hằng hảo.
Tùy Tùng.
Tiến Vương trừng mắt, hỏi ngươi lời nói đâu, A Hằng để ý bản vương còn là để ý kia cái Tiết Thẩm.
Tùy Tùng mặc, đương nhiên để ý vương gia.
Có nhiều để ý.
Tùy Tùng.
Thực để ý.
Bản chương xong.
Chương 486, phiên ngoại Doanh Hằng công chúa có thể thu lưu ta sao?
Nam, 3.
Đó là đương nhiên, bản vương nhưng là A Hằng thân cận nhất tứ thúc. Tiến Vương vừa lòng thỏa ý, kia Tiết Thẩm là cái gì đồ vật, sao có thể so được với hắn?
Tùy Tùng thấy tự gia vương gia hừ nhẹ bộ dáng kéo ra khoe miệng, cô quả dưỡng đại nữ nhi lão phụ thân không thể chơi vào.
Doanh Hằng tại Duyệt Lai lâu bên trong nhìn thấy Tiết Thẩm thời điểm, hắn mặt bên trên sưng đỏ đã biến mất, chỉ gò má một bên còn có hai đạo cực sâu móng tay lưu lại vết cắt, đủ để thấy đương thời động thủ đánh hắn người dùng khí lực lớn đến đâu. Tiết Thẩm nhìn thấy nàng lúc có chút ngoài ý muốn, công chúa làm sao tới?
Ngươi nói bản cung làm sao tới?
Doanh Hằng đi tới gần xem hắn mặt bên trên tổn thương liền thần sắc âm trầm, ngươi là xuẩn không thành, lại không phải không học thân thủ, ngày thường bên trong thật cơ trí, sao liền này lần nhân ra đánh ngươi ngươi liền chịu?
Tiết Thẩm mím môi, rốt cuộc là ta tổ mẫu,
bản cung nhưng không thấy này động thủ liền muốn hủy người dung mạo tổ mẫu.
Như vậy hảo xem một chút mặt, kia hai đạo vết cắt liền đi theo hoàn mỹ vô khuyết vải vẽ bên trên hoành rội mực, suýt nữa hủy chỉnh phó tranh.
Nàng nhịn không được liền sinh lệ khí, ngươi kính nàng nhưng không nửa điểm thương tiếc ngươi, ngươi không biết ra đầu người làm sao nói ngươi?
Ngỗ nghịch bất hiếu bọn họ cũng dám nói vậy, này là muốn hủy ngươi.
Tiết Thẩm thấy nàng nộ khí thốt nhiên bộ dáng trong lòng khoan khoái, không như vậy nghiêm trọng, chỉ là Tiết Vĩnh nói bậy mấy câu,
hắn cái miệng đó liền nên chịu lạ.
Doanh Hằng lạnh lùng nói,
Tiết Thẩm bật cười, hảo lạ, hắn chính là như vậy cá nhân, công chúa cùng hắn tính toán chẳng phải là cho hắn mặt mũi?
Doanh Hằng hừ lạnh một tiếng. Hai người nói một lát lời nói, Doanh Hằng làm Vân Tài lấy thuốc trị thương qua tới đưa cho Tiết Thẩm lúc sau, thấy hắn tùy ý lừa gạt bôi hai lần, nàng dứt khoát chính mình đoạt lấy, đem người đặt tại ghế bên trên một bên xoa thuốc một bên nói, ngươi nói một chút ngươi này khuôn mặt liền là cầm chỉnh cái Tiết gia đều đổi không trở về, nếu là hủy quả thực là phung phí của trời.
Nàng đầu ngón tay làm chút ngọc dung cao thoa tại hắn thương bên trên, cẩn thận môi mở ra sau liền nói thầm, ngươi nói ngươi cũng không là cái xuẩn, có thể nào gọi bọn họ bước đến này phân thượng.
Này Duyệt Lai lâu tuy nói là kinh bên trong không sai khách sạn, nhưng Tiết Thẩm liền không là cái phú quý, chú bất quá là phòng chứa địa gian, bên trong nhiều lắm là chỉ có thể coi là sạch sẽ gọn gàng, nhưng không gian chật hẹp bức người, trước mắt lại tới gần đồng chí, chỉ là đi vào ngồi một hồi nhi cũng có thể cảm giác được này phòng bên trong đầu làm người ta sợ hãi lạnh.
Ngươi liền không nghĩ đi lại với nhau Tiết gia rời ra ngoài.
Tiết Thẩm xem gần tại xích chỉ người có chút thất thần, con mắt lạc tại nàng khép mở môi bên trên.
Kia Tiết gia cũng không là cái gì hảo địa phương, gia trẻ lớn bé con mắt đều nhìn chằm chằm ngươi, dù sao này lần trở mặt, dứt khoát không bằng thừa cơ rời ra ngoài, tránh khỏi bọn họ quay đầu dày vào ngươi.
Doanh Hằng tử tế thay hắn thoát thuốc, ta nhớ đến ngươi đại ca sang năm liền nên hồi kinh, đến lúc đó hắn mang ngươi tẩu tẩu cùng chất nữ nhi trở về, này kinh bên trong cũng phải có cái chỗ đặt chân, không bằng trước tiên tìm nơi tòa nhà, chờ bọn họ trở về liền có thể cùng ngươi ở cùng nhau.
Nàng nói, lại cảm thấy càng phát có đạo lý, chỉ là thân phía trước này người vẫn luôn không đáp lại, nàng cúi đầu xuống, liền nhìn thấy Tiết Thẩm như là lại thất thần.
Tiết Thẩm.
Doanh Hằng hướng hắn trước mắt lung lay hạ, nghĩ cái gì đâu? Tiết Thầm Hoàng hốt hạ, rủ xuống tầm mắt lắc lắc đầu nói, Tiết gia kia đầu đã bốn phía nói ta ngỗ nghịch, ta nếu là này cái thời điểm lại rời ra ngoài làm ra đoạn tuyệt với hắn tư thái, lần sau nói ta bất hiếu chỉ sợ cũng không là Tiết Vĩnh, mà là ta kia tổ mẫu. Doanh Hằng nghĩ khởi kia vị Tiết lão phu nhân này hai năm làm sự tình liền nhíu chặt mày lên, ngươi rốt cuộc như thế nào đắc tội nàng, này lần nháo như vậy nghiêm trọng. Tiết Thầm thấp giọng nói, bọn họ muốn để ta cùng Tống Các lão phủ bên trong Tam tiểu thư lính hôn. Tống Các lão? Doanh Hằng mi tâm nhăn càng chặt, kia cái Tống Canh cùng Ngũ hoàng tử Doanh Việt không minh không bạch, âm thầm bên trong không ít nghĩ muốn bác cái tòng lòng chi công, kim thượng chính trị trắng niên, kiêng kỵ nhất liền là này đó sự tình, người khác tránh cũng không kịp, thiên tiết ra đầu góc vào nước chính mình hướng bên trong đầu quấy nhiễu. Tiết Thầm nói, ta không muốn này môn hôn sự, cũng không nghĩ quấy nhiễu vào Ngũ hoàng tử bọn họ những cái đó dã tâm bên trong, nhưng tổ mẫu bọn họ tự tiện đáp ứng Tống gia, hai xương tranh chấp liền nháo thành này dạng. Doanh Hằng nhịn không được nói, vậy ngươi cũng không thể vẫn luôn ở tại khách sạn bên trong. Tiết Thầm nói, cũng không có việc gì a, này bên trong đính hảo. Doanh Hằng không cao hứng, hảo cái gì hảo, này còn không có hạ tuyết liền lạnh người run rẩy, chờ quay đầu hạ khởi tuyết, liền ngươi này thân thể có thể gánh vác được sao? Ta tại thành Nam có nơi biệt viện, bên trong đầu còn trống không, ngươi trước đi trụ. Tiết Thầm lắc đầu, không đi, công bộ tại thành Đông, mỗi ngày vào chiều cũng đến dậy sớm, thành Nam cách quá xa, hơn nữa công chúa biệt viện đều đại, ta một người trụ vũ trụ, đảo không bằng này duyệt lai lâu hảo, người đến người đi còn náo nhiệt. Hắn nói đột nhiên ho hai tiếng. Doanh Hằng nháy mắt bên trong nhíu mày, vậy đi mua nơi tòa nhà. Tiết Thầm bật cười, công chúa, ta lương tháng bất quá một chút kia bạc, này kinh bên trong tòa nhà nhưng không rẻ, ngài là muốn cứ gọi ta sau này đều ăn khang nuốt đồ ăn sao? Thấy Doanh Hằng trừng mắt liếc hắn một cái, Tiết Thầm phảng phất vui đùa tựa như nói, công chúa muốn thật xem bất quá mắt, dù sao ngươi kia công chúa phủ rất lớn, không bằng làm ta ở tạm mấy ngày. Tiết gia kia bị đuổi ra phủ bên trong, Tiết Thầm tiến vào Vĩnh Chiêu công chúa phủ, chọc mãn kinh thành sôi trào. Tiết gia lão phu nhân khí cái té ngựa không nói, Tiết gia mặt khác người cũng là khó có thể tin, cảm thấy Tiết Thầm có phải hay không thật đầu óc ra vấn đề, bên ngoài đã đem hắn cùng Vĩnh Chiêu công chúa truyền đi kia bản có nghe. Hắn thế mà còn dứt khoát chuyển vào Vĩnh Chiêu công chúa phủ, hắn là thật không nghĩ muốn thanh danh. Trương Nhạc trưởng công chúa trên dưới xem Doanh Hằng, bên cạnh Yến Vương cùng An Quốc công cũng là đầy mặt hoài nghi. Doanh Hằng che lại đầu, các ngươi đừng như vậy xem ta, có lời cứ nói. Trương Nhạc trưởng công chúa hỏi nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ, thế mà làm Tiết Thẩm chuyển vào công chúa phủ bên trong? Không là chuyển vào tới, liền là ở tạm. Vậy thì có cái gì khác nhau, tại người ngoài mắt bên trong liền là hắn tiến vào ngươi hậu trạch. Doanh Hằng. Yến Vương đầy mặt mất hứng hỏi nói, ngươi sẽ không phải thật giống là bên ngoài theo như lời như vậy, vì Tiết Thẩm kia khuôn mặt phá giới, đem hậu viện mở rộng đến triều đình bên trên đi. Doanh Hằng mãn là vô lực, tứ thúc, ngươi nói cái gì đâu? Bên ngoài người nói hiệu nói vượng, ngài như thế nào cũng cùng ồn ào. Vậy ngươi ngược lại là nói, ngươi làm gì làm Tiết Thẩm vào ở ngươi phủ bên trong? Doanh Hằng, đừng hỏi, hỏi chính là nàng sắc mê tâm thiếu, đầu óc quẻ. Kia ngày đi duyệt lai lâu bên trong tìm Tiết Thẩm thời điểm, nàng nhìn Tiết Thẩm ở tại khách sạn bên trong rất là đáng thương, nguyên chỉ tuân theo bạn tốt quan tâm nghĩ thay hắn tìm cái có thể chỗ đặt chân, nhưng sau tới Tiết Thẩm vui lùa tựa như nói làm nàng thu lưu mấy ngày, cũng nói nàng phủ bên trong cũng không phải là không có phủ quan, liền đương có thêm một cái có thể giúp nàng mưu sự phụ tá, tùy ý tìm cái địa phương làm hắn ở tạm. Nàng đương thời cũng không biết như thế nào nghĩ, bị hắn kia Trương Tuấn mặt nhoáng một cái, đầu góc một quẻ thế mà liền đáp ứng xuống. Chờ đem người mang về phủ bên trong, nghĩ muốn đổi ý lúc, Tiết Thẩm cũng chỉ là yên lặng xem nàng, nàng đến bên miệng muốn để hắn đổi chỗ trụ lời nói liền như thế nào đều nói không nên lời. Doanh Hằng thật sâu thán khẩu khí, sắc đẹp bộ người. An Quốc công nhìn không phản bác được Doanh Hằng, nhịn không được nói, ngươi đối Tiết Thẩm rốt cuộc cái gì ý tưởng? Hắn cũng không là ngươi hậu viện những cái đó oanh oanh nghiến nghiến, sẽ không phải ngươi thật nhìn chúng hắn, mới dựa vào nhân gia bị đuổi ra Tiết gia cơ hội đem người làm vào phủ bên trong tới đi. Doanh Hằng bất đắc dĩ, cô phu ngươi nghĩ cái gì đâu, ta như là như vậy táng tận thiên lương người sao? Ta cùng Tiết Thẩm thanh thanh bạch bạch cũng chỉ là chi kỷ mà thôi, ta nhiều lắm là liền là yêu thích nhìn một cái hắn mặt dưỡng mắt, thề với trời nhưng cho tới bây giờ không đối hắn có cái gì ý đồ xấu. Lại nói người Tiết Thẩm đối ta cũng chỉ là bạn tốt mà thôi, ngày thường bên trong trông coi quy củ không vượt qua lôi chỉ nửa bước, kia liền các ngươi tâm nhãn như vậy bẩn, động một chút là nam nữ chi tình. Nàng nuốt nuốt mi tâm, chúng ta hai cái gì đều không có, hắn cũng đối với ta không tâm tư. Tiến Vương mấy người nghe vậy đều có chút hoài nghi, Doanh Hằng đối kia Tiết Thẩm có lẽ thật không có cái gì tâm tư, nhưng Tiết Thẩm đối Doanh Hằng đâu, hắn thật sự nửa chút tâm tư đều không có. Bạn chương xong. Chương 487, phiên ngoại Doanh Hằng Tiết Thẩm, ta không sẽ vì ngươi phá lệ, 6-1. Doanh Hằng rất nhanh liền bị đánh mặt. Tự đánh Tiết Thẩm chuyển vào công chúa phủ sau, bên ngoài lời đồn truyền đi càng phát lợi hại, hắn giống như là hoàn toàn không biết vẫn như cũ ta ngày xưa. Mỗi ngày ra vào công chúa phủ, đúng hạn vào chiều, như thường lệ làm sự tình, cho dù ngoại giới đồn đại ngập trời, hắn cũng không nửa điểm nghĩ muốn dọn ra ngoài tính toán. Doanh Hằng vừa mới bắt đầu còn nghĩ thay hắn tìm nơi tòa nhà, nhưng nói hai lần, mỗi lần Tiết Thẩm đều là công chúa không muốn thu lưu, thân chính không sợ bóng nghiêng, công chúa chẳng lẽ lại vẫn sợ này đó đồn đại. Thấy hắn nói chứng chạc đàng hoàng, Doanh Hằng cũng là dứt khoát theo hắn đi. Dù sao nàng tự nhận chính mình cùng Tiết Thẩm thanh thanh bạch bạch không cái gì không thể gặp người, liền coi là bằng hữu lạc nan bên trong trụ mấy ngày, chẳng lẽ lại còn có thể thiếu khối thịt. Nhưng sau tới, Tiết Thẩm theo ngoại viện chuyển vào nội viện, lại từ ban đầu chỉ ở công chúa phủ gian ngoài đi lại, đến lúc sau có thể tự do ra vào nàng thư phòng, liền mang theo Doanh Hằng chính mình đều không phát giác nàng đã rất lâu không đi xem qua đi viện những cái đó người. Mỗi ngày dậy sớm vào chiều hai người cùng đường, hạ chiều sau Tiết Thẩm tổng có thể có các loại lý do tìm nàng. Chờ Doanh Hằng hậu chi hậu giác phản ứng qua tới không đúng lúc, còn là kia ngày bữa tối lúc, Vân Tài ngẫu nhiên một câu Tiết đại nhân còn chưa có trở lại, công chúa cần phải chờ hắn cùng nhau dùng nữa. Doanh Hằng cúc giặt nước tay, sững sờ hạ, tại sao vậy hắn? Vân Tài theo bản năng trả lời, công chúa này đoạn thời gian vẫn luôn cùng Tiết đại nhân cùng nhau à, ngày hôm qua cái còn giao phó nô tỳ Tiết đại nhân khẩu vị đạm, làm phòng bếp chuẩn bị chút thanh đạm đồ ăn. Doanh Hằng thần sắc biến hóa. Vân Tài, Tiết Thẩm tới phủ bên trong bao lâu?
Sắp 2 tháng đi.
Bản cung bao lâu không đến hậu viện? Vân Tài sử sốt, mơ hồ nhìn ra tự gia công chúa sắc mặt không đúng, thanh âm hạ thấp mấy phần, Tiết đại nhân đến sau, ngài liền không đi quá.
A Nguyệt bọn họ không tìm bản cung.
A Nguyệt là Doanh Hằng lúc trước thích nhất công tử, bộ dáng tinh xảo, tính tình nhu thuận, đánh đến một tay hảo cầm lại khéo hiểu lòng người. Vân Tài thấp giọng nói, tới quá 2 lần, đều gặp gỡ công chúa cùng Tiết đại nhân tại cùng nhau. Nay công chúa phủ hậu viện, bên cạnh người không biết là như thế nào hồi sự, Vân Tài lại là rõ ràng. Trừ kia mấy cái lấy Chyler chi danh lưu tại hậu viện bảo hộ công chúa người, còn lại mấy cái bên kia nam tử cùng này nói là công chúa Chyler, đạo không bằng nói là công chúa nhìn bọn họ thân thế đáng thương kiếm về cấp bọn họ một cái dung thân chi sở. Như ra nói xa suốt suýt nữa vào Nam Quan Quán Nguyệt công tử, lại như lúc trước công chúa Tiêu Phỉ cứu trở về An công tử. Công chúa sẽ cấp bọn họ sống yên phận chi sở, bọn họ cũng đều là tự nguyện hầu hạ công chúa. Công chúa lúc trước đích thật là có rủ xuống hạnh, nhưng kia bất quá chỉ là dạo chơi nhân gian dựa vào bọn họ trấn an cung bên trong kia vị tâm, cũng vì để cho chính mình không có uy hiếp bảo trụ tiên chủ lưu lại những cái đó đồ vật, cần phải luận chân tình lại là không có bao nhiêu. Công chúa quan tâm hậu viện những cái đó người, cấp bọn họ nghi mớn. Hậu viện những cái đó công tử cũng đều biết chính mình thân phận, không ầm ĩ không náo. Tiết đại nhân vào phủ lúc sau, công chúa liền phần lớn thời gian cùng hắn cùng nhau, hai người hoặc trò chuyện chính sự, hoặc là chuyện phiếm, có đôi khi hơn nửa đêm còn tại một chỗ. Hậu viện những cái đó công tử lâu không thấy công chúa đích xác tới hỏi qua mấy lần, nhưng cơ hồ mỗi một lần đều đụng vào công chúa cùng Tiết đại nhân tại cùng nhau. Sở hữu người đều ăn ý cho rằng công chúa muốn vì Tiết đại nhân thu tâm, thời gian dài, bọn họ liền cũng không hỏi nữa, chỉ tiếp tục canh giữ ở hậu viện quá chính mình ngày tháng. Doanh Hằng nghe Vân Tài lời nói trong lòng chầm chút, nghĩ lại gần đây sự tình, mơ hồ phát giác ra không thích hợp tới. Chiều bên trong tại ruộng đất chi sự cải cách, chạm đến không ít người lợi ích. Tiết Thẩm bận bịu chân không chạm đất, thỉnh thoảng còn đến ứng phó những cái đó khó chơi hơn tức hiền quý, chờ hắn phát giác đến Doanh Hằng cùng hắn xa cách lúc đã là hảo mấy ngày sau. Hắn liên tiếp 3 ngày hồi phủ đều không thấy Doanh Hằng, thậm chí ngay cả triều đình bên trên, hai người cơ hồ cũng rất ít chạm mặt. An lại, công chúa đâu? Tiết Thẩm vào thư phòng, nhưng không thấy Doanh Hằng thân ảnh, tìm Doanh Hằng bên cạnh tỷ nữ hỏi nói. An lại cùng Vân Tài đồng dạng thở nhỏ liền đi theo Doanh Hằng bên người, nàng nghe vậy chỉ là kính cẩn nói, công chúa tại Nguyệt công tử phòng bên trong. Nàng xem mắt sắc trời nói, trước mắt ngày đều đã đen, công chúa tối nay sợ là muốn nghỉ ở phủ Nguyệt viện, Tiết đại nhân là có sự tình muốn tìm công chúa sao? Ngài nếu là có chuyện quan trọng không bằng nói cho nô tỳ thay ngài thông truyền, hoặc là chờ ngày mai công chúa đứng dậy lúc ngài lại tìm nàng. Thanh niên nguyên bản mang cười con ngươi đường cong chậm rãi thấp xuống, rõ ràng nửa điểm nộ sắc không thấy, nhưng đỏ nhạt môi nhấp nhẹ lúc, mặc cho ai đều có thể phát giác đến hắn tâm tình không vui. Ta có chuyện quan trọng tìm công chúa. An lại đưa tay cản Tiết Thẩm, Tiết đại nhân, sắc trời đã tối, chiều bên trong chính sự không thể bị dở dang. Tiết Thẩm yên lặng xem An lại. An lại nghĩ khởi công chúa phân phó, nhịn không được không thanh than nhẹ một tiếng, kia Tiết đại nhân theo nô tỳ tới. Vĩnh Chiêu công chúa phủ rất lớn, lúc trước thánh thượng hoặc là vì Trương Hiển đối tiên chủ trẻ mồ côi quan tâm, cũng có lẽ là vì thủ tín tiên đế cùng với Yến Vương bọn họ, này công chúa phủ chỉ là hậu trạch liền có thể tương đương với bình thường thân vương chỉnh cái phủ đệ. Doanh Hằng thương tiết hậu viện chi người, phàm vào phủ cơ hồ đều có các từ nhỏ viện, mà này bên trong phủ Nguyệt viện chính là Doanh Hằng thay Nguyệt công tử tự mình tuyển. Nguyệt công tử nhà tại Tây Nam, lại có một ít dị tộc huyết thống, công chúa sợ hắn tại phủ bên trong cư trú khó chịu, liền tìm người đặc biệt tìm được hắn ra hương bộ dáng sửa phủ Nguyệt viện bên trong bài biện, cũng bởi vì Nguyệt công tử yêu thích đánh đàn, nói hắn người như Thanh Nguyệt, đặc biệt đem hắn chỗ ở đặt tại Trích Tinh lâu bên cạnh, gặp trăng sao thông minh lúc vừa vặn có thể vào các bên trong đánh đàn ngắm trăng. Nay phủ Nguyệt viện bảng hiệu còn là công chúa 16 tuổi sinh nhật lúc tự mình viết, lúc ấy công chúa chữ viết liền đã có được hôm nay phong hoa. An lại dẫn Tiết Thẩm hướng hậu viện đi lúc, chỉ đi ngang qua hai nơi tiểu viện nói, này Tê Tử Đường cùng Thanh Lâm các là An công tử cùng Vân công tử nơi ở, bọn họ một cái hội võ vũ một tay hảo kiếm, một cái có một thanh hảo cũng họng, nhất đến công chúa yêu thích. Tiết Thẩm mặc dù ở tại công chúa phủ bên trong 2 tháng, nhưng nói cho cùng chưa từng cùng nàng hậu viện những cái đó công tử có cái gì gặp nhau, hắn là biết được Doanh Hằng hậu trạch bên trong nuôi dưỡng vô số nam sủng, nhưng chưa bao giờ giống là hiện tại như vậy thật sự rõ ràng cảm thụ qua. Chờ đến phủ Nguyệt viện bên ngoài, ngửa đầu xem tấm biển bên trên kia Long Du Phượng đi phủ Nguyệt 2 chữ, nghe bên trong đầu truyền ra sáo trúc đàn vui chi thanh, hắn khỏe miệng nhấp chặt hơn chút nữa. Bản chương xong. Chương 488, phiên ngoại Doanh Hằng Tiết Thẩm, ta không sẽ vì ngươi phá lệ. 6.2. An lại đi vào thông truyền, một lát sau liền làm Tiết Thẩm đi vào. Tiết Thẩm nhanh chân vào bên trong, nhìn thấy chính là búi tóc lỏng lẻo xuyên màu tím vân sa Doanh Hằng. Không giống ngày thường một thân diễm lệ váy đỏ tùy ý trương dương, nàng lúc này và táo khẽ buông lỏng, sao y tả treo chết ở đầu vai. Phản phất là uống rượu, mặt mày thiếu phong mang nhiều diễm sắc, hai má phản phất nhiễm sơn phấn mang đỏ ửng, đen nhánh tóc dài rủ xuống tại sau lưng. Nàng đi chân đất dựa nghiêng ở một thân bạch y thanh lãnh như trăng nam tử ngược bên trong, cơ hồ nửa người đều dựa vào tại hắn trên người, lộ ra một nửa cánh tay bạch đến chói mắt. Doanh Hằng nam nhân phía sau tóc đen rủ xuống, hai người sợi tóc của dao, ái mội khí tức quanh quẩn tại lẫn nhau chi gian. Phòng bên trong còn có 2 nam tử, cũng đều là dài một bộ hảo bộ dáng. Nhìn thấy Tiết Thẩm đi vào, Doanh Hằng sau lưng người kia nói, Tiết đại nhân nếu tới tìm công chúa, vậy chúng ta đi xuống trước. Xuống đi làm cái gì? Doanh Hằng lôi kéo Nam Môn Nguyệt tay áo lười biếng nói, ngươi kia mới khúc bản cung mới nghe một nửa, ngươi đi ai cấp bản cung đánh khúc? Ngươi này một tay hảo cầm nghệ nhưng là so cung bên trong đầu những cái đó nhạc sĩ đều muốn đánh đến hảo. Nam Môn Nguyệt ngôn ngữ nhu hòa, công chúa nếu là yêu thích, ta lần sau lại phổ chút mới. A Nguyệt như vậy chi kỷ, bản cung đương nhiên yêu thích.
Doanh Hằng quay đầu hướng hắn khỏe miệng bên trên liền hôn một cái, tại kia rõ ràng lãnh công tử mặt nhiễm hà sắc lúc cười ngồi dậy, lôi kéo trượt xuống đầu vai Sa Y Trần Trần liền ngã xuống đất, lại bị Nam Môn Nguyệt ngăn lại, trời có chút lạnh, công chúa trước đi giải tất. Hắn đứng dậy liền ngồi xổm tại Doanh Hằng thân phía trước, cầm vớ giày thay nàng xuyên thượng. Doanh Hằng treo lấy chân đạp tại hắn đầu gối bên trên tùy theo hắn giày vò, mặt bên trên hướng Tiết Thẩm hỏi nói, Tiết Lang Trung, ngươi này hơn nửa đêm thế nào cũng phải làm An Mại mang ngươi qua đây, nói đi, có cái gì chuyện quan trọng? Tiết Thẩm ánh mắt bình tĩnh xem tại nàng bị người năm trắng non mắt cá chân bên trên, mấp máy môi, là có chút đồn điện sự tình muốn cùng công chúa thương nghị. Cũng đừng. Doanh Hằng khoát khoát tay, kia cải tiến ruộng chế sự tình là công bộ sai sự, lúc trước hoàng thúc đã hạ chỉ cũng có quyết đoán, đem này sự tình giao cho Trần Dần làm ngươi phụ trợ, lại không tốt còn có hồ chí nghi đâu. Ngươi nếu là có cái gì sự nhi không rõ liền cũng nên đi tìm bọn họ thương lượng, bản cung nếu là nhúng tay nhiều, quay đầu hoàng thúc lại hẳn là tâm. Tiết Thẩm nhấc mắt xem nàng. Doanh Hằng cười nói, ngươi cũng đừng xem bản cung cũng không có cách, triều đình bên trong sự tình ngươi nên rõ ràng. Bản cung có nhiều thứ là không thể đụng vào. Người ta tuy có giao tình, nhưng bản cung cũng sẽ không vì người phá lệ. Tiết Thẩm quyền tâm khẩn trương, mấy ngày trước nàng không là như vậy nói, nàng cũng theo không là sẽ nhân hoàng đế kiêng kỵ liền không quản này đó người. Doanh Hằng xem hắn căng cứng hàm dưới, nhướng mày nói, còn có chuyện gì sao? Tiết Thẩm, không có. Doanh Hằng đốn cười, vậy ngươi còn không đi? Nàng vui lùa tựa như nói, này đêm đẹp cảnh đẹp, ngươi nhưng đừng quấy rầy bản cung hưởng lạc. Tiết Thẩm nắm thật chặt quyền tâm đứng dậy lúc, Doanh Hằng tại hắn sau lưng nói, đúng, bản cung thay ngươi tìm nơi viện tử, bên trong đầu cũng đều thu thập xong. Kia địa phương cách công bộ liền một điều ngõ nhỏ, đi cung bên trong đầu cũng không xa, chờ đến mai cái làm vận tải bọn họ giúp ngươi dọn dẹp một chút, sớm đi rời đi qua đi. Tiết Thẩm đột nhiên quay đầu, công chúa là muốn đuổi ta đi. Doanh Hằng hơi nghiêng đầu xem hắn, ngươi là công bộ lang trung, là hoàng thúc coi trọng tân quý, này lần đồn điển chi sự nếu là làm tốt, Trần Dần kia nguyên phụ chi vị ổn, ngươi tại công bộ vị trí sợ là cũng có thể lại hướng lên chuyển một chuyện. Ngươi cũng không thể vẫn luôn ở tại bản cung phụ thượng, như thật nhân bên ngoài những cái đó lưu ngôn phỉ ngữ cản trở tiền đồ, bản cung nhưng là tội nhân. Ta không quan tâm, nhưng bản cung để ý. Doanh Hằng đánh gãy Tiết Thẩm lời nói, nhấc mắt xem hắn, bản cung là yêu thích mỹ nhân, nhưng chỉ thích nhu thuận vô hại, yêu thích có thể lưu tại hậu trạch hầu hạ bản cung, hai người chúng ta mặc dù giao tình hảo, nhưng bản cung đối ngươi lại không cái gì ý tưởng, ngươi cũng không thể gọi bản cung bạch bạch vì ngươi lưng bên trên cái núng chàm triệu thần tiếng xấu. Huống hồ ngươi nên rõ ràng ngươi nếu là muốn hướng thượng đi, liền nên cố mà chân quý ngươi chính mình lông vũ, ngươi sau này còn muốn lấy vợ sinh con, là ở tại bản cung phủ bên trong như là cái gì bộ dáng, quay đầu thật dọa những cái đó cái tiểu cô nương không một cái dám tới gần ngươi, ngươi nhưng là đến cô độc sống quãng đời còn lại. Bản cung cũng không làm này loại tang lương tâm sự tình. Nàng tươi cười doanh mắt, nhìn như vui đùa, nhưng mỗi một câu đều để Tiết Thẩm tâm lạnh mấy phân. Doanh Hằng nói, bản cung biết ngươi ánh mắt cao, kia tiết ra để hôn sự ngươi như không nghi muốn, kinh bên trong nhiều là hảo cô nương, chờ quay đầu ngươi nếu có nhìn chúng cùng bản cung nói lên một tiếng, bản cung thay ngươi đi cùng bên trong đầu thảo cái tứ hôn, bảo đảm cứ gọi ngươi hôn sự làm mặt mày rặng rỡ. Tiết Thẩm xem trước mắt cười nhẹ nhàng nữ tử, chỉ cảm thấy một cổ bất khí tụ tập ở ngực, hắn trầm giọng đánh gãy nàng lời nói, không cần, ta tâm duyệt. Tiết Thẩm. Doanh Hằng không đợi hắn nói xong, liền nhấc mắt nói, ngươi là thông minh người, đừng kêu bản cung vì khó. Tiết Thẩm lời ra đến khỏe miệng tức thời cứng đờ. Doanh Hằng mắt bên trong ý cười tán đi, thần sắc lãnh đạm xem hắn, bản cung vui thích nam sắc, không sẽ vì bất luận kẻ nào từ bỏ mãn viên tình cảnh. Ngươi tiền trình tại triều đình, lấy ngươi chi có thể tương lai nhất định có thể vào các bái tướng, đừng chết tại không nên chết địa phương. Nàng nói xong sau, cụp xuống tầm mắt, sắc trời muộn, trở về đi, ngày mai làm vận tải đưa ngươi đi tiết trạch. Tiết Thẩm tay bên trong nhất cực hận, hàm dưới kéo căng lên tới lúc hàm răng đều thấy ẩn hiện huyết tình, mặt bên trên cũng nhân Doanh Hằng những cái đó lời nói mất nhan sắc, nhưng vô luận hắn xem bao lâu, đối diện người đều chỉ thần sắc lạnh nhạt phảng phất này đoạn thời gian thân cận đều là giả. Hắn nơi cổ họng sinh đau, Vân Tài có chút không đành lòng mà tiến lên thấp giọng nói, Tiết đại nhân, nô tỳ đưa ngài ra ngoài đi. Tiết Thẩm xoay người rời đi. Công chúa, Tiết đại người hảo giống như rất khó chịu. Một lúc khổ sở thôi, quá hai ngày liền hảo. Nhưng Tiết đại nhân, để hắn làm cái gì? Bản cung đối hắn lại vô ý, sao phải hại người hại mình? Tiết Thẩm mơ hồ có thể nghe được sau lưng Doanh Hằng cùng Kiên Nguyệt công tử nói chuyện thanh âm, đứng tại viện bên trong còn có thể nhìn thấy phòng bên trong ánh đèn quang lạc tại cửa trên cửa. Kia cửa sổ linh sau Doanh Hằng viện kia tuấn tú nam tử liền hôn lên. Tiết đại nhân. Tiết Thẩm môi bên trên đều khai ra máu tới, gắt gao xem khung cửa sổ lúc sau. Vô luận Vân Tài nói thế nào hắn cũng không chịu rời đi, mà phòng bên trong Nam Môn Nguyệt đem Doanh Hằng ôm đến giường bên trên, nguyên bản liền nhớ lại thân. Đi chỗ nào? Nam Môn Nguyệt thấp giọng nói, Tiết đại nhân đã đi ra. Hắn đi ra ngoài hắn, làm bản cung cái gì sự tình? Nàng lôi kéo bộ dáng tuấn mỹ nam nhân liền tới gần, ngươi không là còn muốn cấp bản cung đánh khúc sao? Bản chương xong. Chương 489, phiên ngoại Doanh Hằng Tiết Thẩm, ta không sẽ vì ngươi phá lệ. 6, 3. Kìa ta đi lấy đàn. Lấy cái gì đàn, này dạng đánh chính là. Công chúa. Phòng bên trong mơ hồ có thanh âm đổ xuống mà ra, Vân Tài cứ như vậy xem bên người Tiết Thẩm như là cột đá tựa như không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mặt bên trên huyết sắc cởi sạch sẽ. Doanh Hằng tuy có cố ý làm cho Tiết Thẩm xem ý tứ, nhưng đồng dạng cũng không sẽ bị khuất chính mình, nàng là thật sự rõ ràng hưởng thụ một đêm, kế tiếp mấy ngày càng là hàng đêm triệu hạnh, bên cạnh theo chưa thiếu hầu hạ chi người. Nàng không muốn gọi Tiết Thẩm đem tâm tư đặt tại nàng trên người, cũng muốn lấy Tiết Thẩm tính tình xem ôn nhã kỳ thực ngạo khí, xương cốt bên trong cũng không là này loại sẽ bị khúc cầu toàn người. Lúc trước hắn chỉ là chợt có nghe nói nàng những cái đó sự tích, theo chưa tận mắt nhìn thấy quá nàng có tiếng xấu một mặt, hiện giờ nhìn, kia điểm tử tâm tư sợ có thể tán sạch sẽ, nói không chừng còn sẽ đối nàng tâm sinh chán ghét. Nhưng ai có thể tưởng kia lúc sau mấy ngày, Tiết Thẩm dù chưa từng thấy nàng, nhưng như cũ lưu tại công chúa phủ bên trong. Hỏi Vân Tài, Vân Tài liền nói, Tiết đại nhân không chịu đi. Doanh Hằng nhíu mày. Tiết đại nhân không muốn ngài cấp hắn tòa nhà, cũng không được người vào hắn chỗ ở, nô tỳ nói qua hai lần hắn cũng không từng để ý tới. Vân Tài dừng một chút, công chúa, cần phải nô tỳ mang người đưa Tiết đại nhân xuất phủ. Doanh Hằng không nghĩ đến đều đến này phân thượng, Tiết Thẩm còn không chịu đi, nàng mi tâm đều nhíu lên tới, trầm giọng nói thay hắn bản, đem người đuổi ra ngoài. Là. Vân Tài lĩnh mệnh liền đi ra ngoài, nhưng còn không có trước khi ra cửa liền bị Doanh Hằng gọi lại. Từ từ, trở về. Doanh Hằng mặt bên trên có nhịn không được tức giận, mắt bên trong cũng là nhiễm cháy khí, khó được tiếng chửi nhỏ, này hốt cầu. Này cái Tiết Đình An là đoàn chắc nàng không nỡ hắn kia khuôn mặt có phải hay không? Trước mắt công bộ làm đồn điền cải chế sự tình, Tiết Thẩm bản liền gây thù hằn vô số, vì phổ biến tân chính đắc tội một đám lớn hơn quý thế gia. Kia Trần Dần có Trần gia chống đỡ, Hồ Chí Nghi có hoàng đế tại sau, nhưng Tiết Thẩm cái gì đều không có, muốn không là hắn còn ở tại nàng phủ bên trong, cả triều người đều biết bọn họ quan hệ ái muội cũng biết nàng bao che khuyết điểm không dám động thủ, Tiết Thẩm sợ là đã sớm bị người cháo bao tải trầm sông. Trước đây nói Tiết Thẩm cùng nàng pha trộn, bên ngoài lưu ngôn phỉ ngữ tuy nhiều, nhưng tốt xấu cố kỵ nàng không dám như thế nào, nhưng nàng lúc này muốn thật là gọi người đem Tiết Thẩm đuổi xuất phủ. Những cái đó chỉ Tiết Thẩm nói hắn ôm nàng váy xòe hướng thượng bỏ người, thế nào cũng phải bỏ đá xuống giếng chôn sống hắn không thể. Công chúa, Vân Tài chần chờ, Tiết đại nhân kia một bên. Đừng còn hắn, hắn yêu đợi liền đợi. Vân Tài xem nhà mình chủ tử hai mắt lại bực lại giận còn thiên không muốn tổn thương Tiết Thẩm bộ dáng, chần chờ một lát mới nhịn không được nói, kỳ thật công chúa đĩnh để ý Tiết đại nhân. Nàng cùng công chúa nhiều năm, theo công chúa 15 tuổi chọn cái thứ nhất nam nhân bắt đầu, này Vĩnh Chiêu phủ hậu viện bên trong người liền theo chưa thiếu quá. Công chúa dạo chơi nhân gian, đối hậu viện sở hữu công tử đều đồng dạng quan tâm, nhưng này loại quan tâm cùng đối Tiết Thẩm thái độ là không giống nhau. Tiết Thẩm vào phủ sau, công chúa chuẩn hắn tùy ý ra vào thư phòng, chuẩn hắn tại phủ bên trong tùy ý đi lại. Chiều bên trong sự tình nàng nguyện ý cùng Tiết Thẩm thương nghị, ngay cả trước kia chỉ cùng An Quốc công cùng Yến Vương gia nói lời nói cũng thỉnh thoảng sẽ cùng Tiết Thẩm nhắc lên, hai người có thể đánh cờ một đêm, có thể thưởng trà ngắm cảnh, ngay cả công chúa ra ngoài lúc nhìn thấy hảo xem cây trâm cũng có thể nhớ thương cấp Tiết Thẩm mang lên một chi. Này hai tháng Tiết Thẩm tại phủ bên trong trụ, người người cũng nhìn ra được công chúa đợi hắn bất đồng, lúc trước Nguyệt công tử bọn họ sở dĩ tránh hiểm nghi, kia cũng đều là bởi vì công chúa đợi Tiết Thẩm đặc thù, mà phần này đặc thù có lẽ liền công chúa chính mình cũng chưa từng lưu ý quá. Doanh Hằng sắc mặt có chút không dễ nhìn. Vân Tài tiểu tâm rực rực nói, công chúa đối Tiết đại nhân là có như vậy một điểm nhi yêu thích đi. Doanh Hằng xem nàng liếc mắt một cái. Vân Tài vội vàng ngậm miệng. Doanh Hằng đi đến bàn đu dây khung hạ, kéo Thu Thiên thẳng đã một hồi nhi, trong lòng những cái đó nộ khí tán sau, nàng mới phảng phất trả lời Vân Tài lúc trước kia vấn đề đồng dạng mở miệng nói ra, Tiết Thẩm dài đến hảo, tính tình hảo, có năng lực, người cũng xuất chúng, hắn cơ hồ khắp nơi đều sinh trưởng tại bản cung yêu thích điểm thượng, bản cung đối hắn có hảo cảm là thực bình thường sự tình. Nàng ngồi tại bàn đu dây bên trên hai chân điểm nhẹ mặt đất, kia bàn đu dây dừng lại, bản cung muốn chỉ là bình thường nữ tử, khẳng định khóc nhau quấn quýt chặt lấy cũng muốn đi cùng với hắn, nhưng bản cung không là. Lúc trước hoàng tổ phụ đi lúc trước cho nàng lựa chọn, cũng cho nàng đi quá phổ thông quý nữ sinh hoạt cơ hội, là nàng chính mình bỏ qua đi làm một cái khắp nơi có người quan tâm tôn quý an ổn công chúa, lựa chọn hôm nay này đều đường. Nàng lội bùi gai đi đến hôm nay, sau lưng liên lụy quá nhiều người, nàng tuyệt không có khả năng từ bỏ hết thảy lại giống là bình thường nữ tử đồng dạng đi quá này nhất sinh. Doanh Hằng nghĩ khởi lúc trước phụ thân đột nhiên trôi qua, hoàng tổ phụ thương thế chi nhìn xuống cuối cùng phía trước cùng nàng nói kia lời nói. Nàng lôi kéo bàn đu dây nút buộc nói, bản cung không có khả năng xá tất cả mọi thứ ở hiện tại gả cho hắn vì thế, hắn cũng không có khả năng xá triều đình hoạn lộ vào bản cung hậu trạch. Tiết Thẩm đối nàng những cái đó yêu thích, nhiều là bởi vì nàng cùng bình thường nữ tử bất đồng, cũng là bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua cùng nàng đồng dạng nữ tử, nếu là nàng cũng cùng cái khác nữ tử đồng dạng, xuyên váy sam, lưu tại hậu trạch, ngày ngày thao tâm những cái đó lông gà vỏ tỏi sự tình, hắn yêu thích có thể duy trì bao lâu? Đồng lý, Doanh Hằng yêu thích là kia cái lập tại triều đình, thanh lanh tự phụ, kiêu ngạo tự tin Tiết Đình An. Như hắn thật vào công chúa phủ hậu viện, như những cái đó nam nhân đồng dạng chỉ vây quanh cái nữ nhân đoàn đoàn chuyện, cho dù này cái nữ nhân là nàng, nàng cũng sẽ không thích. Vân Tài nghe Doanh Hằng lời nói nhịn không được nói, cũng chưa chắc muốn gả cưới, cùng lắm thì liền như vậy nơi. Người dục vọng là vô tận, không tại cùng nhau lúc chỉ muốn tại cùng nhau sau liền muốn độc chiếm cùng vĩnh viễn. Bản cung cấp không được hắn, sao phải chậm trễ hắn? Nhưng ngài lại không có hỏi qua Tiết đại nhân. Doanh Hằng liếc Vân Tài liếc mắt một cái, ngươi hôm nay lời nói phá lệ nhiều. Vân Tài ngược lại cũng không sợ nàng, chỉ thấp giọng lẩm bẩm, nô tỳ chẳng qua là cảm thấy Tiết đại nhân thật đáng thương. Doanh Hằng mũi chân giẫm lên mặt đất dùng sức đạp một cái, bàn đu dây liền lung lay lên tới. Có cái gì thật đáng thương? Nàng bản chính là không có lương tâm người. Này thế gian nữ tử ngàn ngàn vạn, lại nồng đậm yêu thích cũng chỉ có biến mất thời điểm. Chờ thời gian lâu dài, xem nhiều nàng tùy ý nam sắc bộ dáng, hắn tổng sẽ biết bọn họ là không thích hợp. Đến lúc đó hắn hảo hảo đương hắn Tiết đại nhân, tìm một người tốt cô nương, thành thân sinh con quá hắn an ổn nhân sinh, sao phải cùng nàng quấy hợp lại cùng nhau. Bạn chương xong. Chương 490, phiên ngoại chớp mắt vạn năm luân hãm, đến chết mới thôi yêu thích, 7, 1. Công chúa phủ bên trong sự tình, bên ngoài người rất ít biết. Tiết Thẩm không nói, Doanh Hằng không nói, không người biết bọn họ hai người chi gian có quá mức á. Doanh Hằng lạnh đợi Tiết Thẩm mấy ngày, nguyên là muốn đem người kích đi, có thể thấy được hắn không có chút nào rời đi ý tứ, cũng không đuổi theo nàng đủ kiểu dây dưa, làm chút làm lẫn nhau khó xử sự tình, nàng liền cũng theo hắn đi. Công chúa phủ làm hắn trụ, bình thường tái kiến hắn thời cũng vẫn như cũ như lúc trước bộ dáng, trừ không lại kia bản thường xuyên cùng hắn một chỗ, thường thường túc tại hậu trạch những cái đó người phòng bên trong, mặt khác vô luận là tại cung bên trong còn là triều bên trong đối Tiết Thẩm đều không có gì khác nhau. Tiết Thẩm kia một bên đợi nàng cũng giống nhau thường ngày, ngẫu nhiên gặp mặt thần sắc bình thản, nói chuyện ngôn ngữ gian cũng chưa từng có thất thố chỗ, thật giống như kia nơi hiểm yếu chút thốt ra nói tâm duyệt nàng sự tình chưa bao giờ có đồng dạng. Liên như vậy bình an vô sự quá mấy tháng, đồn điền cải chế sự tình rốt cuộc còn là xảy ra ngoài ý muốn. Tiết Thẩm cùng Trần Dần ra ngoài xem xét kinh giao đồng ruộng lúc tao ngoài ý muốn, liền mang theo đến tin tức tiến đến Doanh Hằng cùng nhau. Ba người bị người đuổi giết lúc, Doanh Hằng hộ Trần Dần, Tiết Thẩm hộ Doanh Hằng, lại tăng thêm Vân Tài, An Lại cùng mấy cái hộ vệ, chờ thật vất vả vứt bỏ truy binh tìm một chỗ chỗ ẩn nấp ẩn thân. Theo tới hộ vệ chỉ còn lại có Vĩnh Chiêu phủ 2-3 người, trên người mọi người đều là vết thương chồng chất. Doanh Hằng môi sắc trắng bệnh, kéo một tiết ống tay áo trói chặt chảy máu cánh tay, này đó người sớm có kế hoạch, hôm nay sợ là không bắt được chúng ta không sẽ bỏ qua. Trần Dần còn là lần đầu bị người đuổi giết đến suýt nữa bỏ mệnh, hắn nói chuyện lúc thanh âm có chút run, Vĩnh Chiêu công chúa, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Doanh Hằng ngồi dựa vào mặt đất bên trên, bản cung vừa rồi xem qua địa hình, từ nơi này hướng tây là thâm lâm, hướng phía nam có một chỗ đường thủy, xuôi theo đi qua có thể trực tiếp nói kinh giao tứ doanh. Bản cung chờ một chút sẽ dẫn những cái đó người hướng rừng bên trong tiếp tục đi, Vân Tài, ngươi cùng nằm toàn đưa Tiết đại nhân cùng Nguyên phụ đi tìm Lãng Kha. Không được. Tiết Thẩm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn trầm giọng nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Doanh Hằng nhíu mày mới vừa muốn nói chuyện, Tiết Thẩm liền nói, này đó người mục tiêu là ta cùng Nguyên phụ, này lần ruộng đất cải chế động bọn họ lợi ích, lại ta lại tra được chút không nên tra được đồ vật, bọn họ sẽ không để cho ta chạy. Ta nếu là cùng Nguyên phụ cùng nhau đi, bọn họ sợ rằng sẽ trực tiếp đi vòng. Tiết Thẩm nếu là nói cái gì đồng sinh cộng tử lời nói, Doanh Hằng sẽ nhịn không được mắng chửi người, nhưng hắn như vậy nói lại gọi nàng không biện pháp phản bác. Những cái đó người hiển nhiên là hướng Tiết Thẩm cùng Trần Dần tới, quan trọng nhất liền là Tiết Thẩm, nàng nếu là đi làm cho người chưa hẳn hữu dụng, nàng chỉ suy nghĩ một lát liền quả đoán nói, hành, vậy ngươi cùng ta cùng nhau. Nàng hướng Vân Tài nói, ngươi cùng nằm toàn bảo vệ cẩn thận Nguyên phụ, chờ nhìn thấy Lãng Kha lập tức mang người tới cứu chúng ta. Doanh Hằng không là mang hán, cũng bất giác đến bằng bọn họ hai cái có thể ứng phó đến kia đầy khắp núi lồi người. Này núi bên trong đầu mặc dù đại, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị người tìm đi lên, như nếu sở hữu người cùng nhau chạy trốn mục tiêu quá lớn, lại một khi bị người đuổi theo căn bản liền đi không ra này thâm sơn. Bọn họ hiện tại có thể làm chỉ có thể là chia ra hành động, nàng này một bên kìm chân những cái đó người, Vân Tài mang Trần Dần đi ra ngoài cầu viện lại mang người qua tới. Bản cung hội tận lực kéo thêm riêng chút thời gian, các ngươi bảo vệ cẩn thận Nguyên phụ. Vân Tài mặc dù lo lắng Doanh Hằng, nhưng cũng biết không là nói nhảm thời điểm, nàng trọng trọng gật đầu, nô tỳ sẽ mau chóng gấp trở về, công chúa muốn coi chừng. Nàng hướng một bên An Lại nói, An Lại, ngươi bảo vệ tốt công chúa. An Lại nói, hảo. Sau lưng truy binh còn tại, Doanh Hằng nghỉ ngơi một lát, chờ hoãn quá khí liền cùng Tiết Thẩm, An Lại cùng với một người thị vệ khác cùng rời đi. Mấy người rời đi ẩn thân chi địa một chút khoảng cách sau, mới cố ý bố trí làm ra chút dấu vết, những cái đó người quả nhiên hướng bọn họ đuổi đi theo, mà này đầu Vân Tài dẫn Trần Dần thẳng đến những cái đó người đi xa, mới lặng lẽ theo kia nơi cực kỳ ẩn nấp cái hố bên trong ra tới. Doanh Hằng cùng Tiết Thẩm mang người tại rừng bên trong một đường đi nhanh, cho dù kiệt lực chạy trốn như trước vẫn là bị người đuổi theo. Thị vệ vì hiểm hộ Doanh Hằng hai người bị người đánh chết, Doanh Hằng trên người cũng tổn thương càng trọng, sau tới sắc trời tối xuống lúc, An Lại cùng bọn họ tại rừng bên trong tẩu tán, Doanh Hằng cùng Tiết Thẩm kéo thương thế đi không biết có bao xa, thình lình một chân đạp hướng một chỗ rãnh sâu lăn xuống đi, Tiết Thẩm tay mắt lanh lẹ chảo nàng cánh tay cùng nhau té xuống. Kia khe núi cực sâu, sườn núi mặt tất cả đều là tươi tốt dây leo. Hai người trực tiếp xuyên qua nhất mặt trên kia một tầng thuận sườn núi bên trên lăn xuống tới, rơi xuống đất lúc Tiết Thẩm đem Doanh Hằng hộ tại ngực bên trong trọng trọng đụng vào mặt đất bên trên, đau nơi cổ họng mãn là ngai ngái. Doanh Hằng chân gãy, đau buồn bực hừ một tiếng. Tiết Thẩm tay mắt lanh lẹ che lại nàng miệng. Người đâu? Mới vừa còn chứng kiến tại này một bên. Đi mau, không thể gọi bọn họ chạy. Kia sườn núi đỉnh ẩn có ánh sáng, còn có thể nghe được có người qua tới thanh âm, như là có người tại chiều hạ đánh giá. Tiết Thẩm ôm thật chặt ngực bên trong người xúc tại kia rừng cây cái bóng chi hạ, có như vậy nháy mắt bên trong liền hô hấp đều dừng xuống tới. Chờ sau một chốc, đỉnh đầu kia hình người là không phát giác cái gì, hỏa quang dần dần đi xa, cùng với những cái đó người hô quát cùng tiếng bước chân rời đi, chung quanh tối xuống. Hai người không dám lập tức động đậy, lẫn nhau dựa vào an tĩnh đợi rất lâu, thẳng đến những cái đó đi mà quay lại tại chung quanh xem xét mấy lần không tìm được bóng người, sau đó hùng hùng hổ hổ rời đi. Gần đây rừng bên trong triệt để an tĩnh xuống tới lúc sau, hai người lại một lát sau, Doanh Hằng mới thấp giọng, đi. Tiết Thẩm tay nháy mắt bên trong rủ xuống, hai người không có chút nào hình tượng hướng sau lưng một nằm, sau đó các tự che lại vết thương đau hắc khí. Doanh Hằng nói chuyện lúc thanh âm có chút thấp, Tiết Thẩm, ngươi như thế nào dạng? Ta không có việc gì. Tiết Thẩm trả lời một câu, này mới lục lọi đứng dậy, ngươi đây, té chỗ nào? Doanh Hằng nói chân trái đoạn. Vừa rồi lăn xuống tới thời điểm, nàng chân đụng vào sườn dốc bên trên khởi cây khô bên trên, chân gãy xương. Ta đi không được. Doanh Hằng nói, chân dần bọn họ cũng đã đến kinh giao, những cái đó người mới vừa từ bên này điều tra rời đi, phỏng đoán hướng rừng bên trong đi, một lúc nữa khắc sẽ không trở về, chúng ta trước tiên ở này bên trong nghỉ một lát, chờ Vân Tài các nàng mang Lãng tướng quân qua tới. Trừ chân, còn tổn thương ở đâu? Tiết Thẩm đánh gây Doanh Hằng lời nói. Doanh Hằng kia đầu trầm mặc hạ, không có. Tiết Thẩm sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không đợi Doanh Hằng lại nói tiếp liền trực tiếp tới gần, chờ liền lờ mờ bóng đêm liền phát hiện Doanh Hằng hơi cuộn tròn thân thể tựa tại kia bên trong, hắn nháy mắt bên trong xuất ruột, tổn thương ở đâu? Ta không có việc gì. Doanh Hằng cho dù thấy không rõ lắm Tiết Thẩm mặt bên trên thần sắc, nhưng nghe hắn lần đầu như vậy gọi nàng tên cũng có thể nghe ra được hắn thanh âm bên trong phẫn nộ, thấy hắn đưa tay ngay cả kéo nàng chỉ có thể nói, đau bụng. Là đụng vào. Không là. Không là cái gì không là, đến lúc nào rồi còn tệ mạnh, ta giúp ngươi xem. Tiết Thẩm, ta có thai. Tiết Thẩm nguyên bản kéo nàng đứng dậy động tác nháy mắt bên trong cứng đờ. Doanh Hằng tay bên trong che lại bụng dưới, kia bên trong ẩn ẩn đau đớn gọi nàng có chút chóng đầu, nàng thấp giọng hướng thân phía trước ngồi xổm ngồi người nói, này hai tử con nhỏ, ta sợ ra sự tình liền gọi phủ y dấu. Nguyên cũng không nghĩ đến sẽ náo ra như vậy đại động tích tới. Nàng hút lấy khí, che lại bụng dưới thấp giọng nói, nó sợ là không gánh nổi. Tiết Thầm lòng bàn tay nhất điểm điểm nắm chặt, chỉnh cái rừng bên trong tĩnh mịch doa người. Quá hồi lâu, Tiết Thầm đưa tay chảo nàng cánh tay. Tiết Thầm, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Doanh Hằng xem nam nhân lôi kéo nàng cánh tay ngồi xổm tại nàng thân phía trước, hơi vừa dùng lực, trực tiếp đem nàng kéo đến lưng bên trên. Hắn lưng nàng lúc lảo đảo hai lần mới chống đất đứng dậy, mà Doanh Hằng cảm giác thân phía trước ướt sũng, duỗi tay lần mò, mới phát hiện Tiết Thầm sau lưng bên trên tất cả đều là máu. Tiết Thầm, ngươi bị thương, mau buông ta xuống. Tiết Thầm căn bản không nghe, chỉ lưng nàng thuận đường dốc hướng tự bò. Tiết Thầm, ngươi nghĩ chúng ta cùng nhau rơi xuống ngã chết, ngươi liền tiếp tục động. Doanh Hằng nháy mắt bên trong an tĩnh xuống tới. Ông ta mang ngươi đi lên. Doanh Hằng cảm giác đến chống đỡ nàng đùi bên trên tay bung ra, Tiết Thầm hướng thượng nhảy lên liền tóm lấy một bên rễ cây, nàng vội vàng đưa tay vòng quanh Tiết Thầm cái cổ, đùi phải giẫm ở một bên giúp dùng sức hướng thượng đạo. Tiết Thầm chảo dây leo cùng ngọn cây hướng thượng bò, cánh tay bên trên gân xanh nổi lên. Sau lưng miệng vết thương xé rách, máu nhuộm Doanh Hằng một thân. Nhiều lần đều suýt nữa rơi xuống, lại gắt gao chảo dây leo bò lên, chờ thật vất vả lưng Doanh Hằng bò lên trên sườn núi đỉnh lúc, mất máu quá nhiều làm hắn đầu óc có chút choáng. Hắn chống đỡ bên người thụ đứng yên thật lâu, lâu đến Doanh Hằng đều cho rằng hắn gánh không được lúc, hắn thiếu là đột nhiên đưa tay kéo nàng chân, lưng Doanh Hằng đi ra ngoài. Doanh Hằng phục tại hắn đầu vai, có thể cảm giác được hắn mỗi đi một bước sau vai đều sẽ nhân đau đớn kéo căng, mũi gian quanh quần nồng đậm mùi máu tanh, thân phía trước quần áo bị máu nhuộm mà bước, cho dù xem không đến nàng cũng có thể biết Tiết Thầm bị thương có nhiều trọng. Ngươi sao phải vì ta liều mạng, ta lại không yêu thích ngươi. Ta biết, ngươi nên tìm một nhà khá giả cô nương, làm cái gì bướng bỉnh ta như vậy cá nhân. Ta cao hứng, nhưng ta bụng bên trong hải tử lại không là ngươi, ta sau này còn sẽ có khác hải tử. A Tiết Thầm. Doanh Hằng có chút khó thở. Bản chương xong. Chương 491, phiên ngoại chớp mắt vạn năm luân hãm, đến chết mới thôi yêu thích, 72. Tiết Thầm đem nàng hướng thượng nhẹ điên hạ, làm nàng có thể thoải mái hơn một chút, này mới phân biệt một chút rừng bên trong phương hướng tiếp tục hướng phía trước đi, ta biết ngươi không yêu thích ta, biết ngươi không sẽ vì ta phá lệ. Ngươi mệt mỏi sao, mệt mỏi liền dựa vào ta ngủ một hồi. Ngươi. Doanh Hằng nghe hắn mây trôi nước chảy hoàn toàn không đáp nàng lời nói, khí nghĩ muốn nện hắn một quyền, cậy mở hắn đầu góc xem bên trong đầu đều chứa là cái gì. Tiết Thầm thấy sau lưng nhân khí buồn bực không thanh âm, nhấp môi tự dễ ước. Hắn biết hắn như vậy kỳ thật đĩnh buồn cười, rõ ràng tao cự tuyệt liền nên kịp thời thu hồi cảm tình, nên chủ động thối lui bảo lưu mặt mũi, nhưng hắn liền là không nghĩ. Trước kia hắn tổng cảm thấy những cái đó vì tình yêu quấn quýt si mê người đều là ngốc tử, hiện giờ gặp được mới biết được chính mình cũng sẽ như vậy ngu không ai bằng, nhưng ai làm hắn tại thư viện mới gặp lúc kia liếc mắt một cái liền luân hãm chính mình tâm. Như lúc trước có thể sớm sớm thu hồi, không tiếp tục áp sát, hắn có lẽ có thể rời xa, nhưng hiện tại, cho dù không có khả năng, hắn cũng không nghĩ lại có người khác. Vân Tài mang người trở về rừng bên trong tìm đến Tiết Thầm cùng Doanh Hằng lúc, Tiết Thầm đem lưng bên trên người giao cho Lãng Kha bọn họ lúc sau, liền thẳng tắp ngã xuống. Chờ bị người mang về sau, mới nhìn đến hắn sau lưng bên trên huyết nhục mơ hồ, kia vai bên trên một đạo quẹt làm bị thương cơ hồ có thể xem đến xương cốt. Đừng nói là Vân Tài bọn họ, ngay cả chạy đến Yến Vương cùng An Quốc công xem đến hắn huyết lâm lâm sau lưng cũng đều là nhịn không được động dung. Vĩnh Chiêu công chúa bị tập kích, công bộ lang trung Tiết Thầm cùng nguyên phụ Trần dần suýt nữa làm người làm hại, này sự tình chấn kinh triều chính. Yến Vương thịnh nộ hạ đem bắt lấy những cái đó người tự mình thẩm quá, kia sau lưng động thủ chi người càng là không một cái chạy thoát, có một cái tính một cái toàn bộ bị Yến Vương đánh gần chết. Hoàng đế cũng là tức giận, hạ chỉ tra rõ, mà An Quốc công tiếp Tiết Thầm tay bên trong sai sự đi làm đồn điền cải chế chi sự. Doanh Hằng bụng bên trong hải tử bảo trụ, kia chân cũng nhân cứu kịp thời không có trở ngại, ngược lại là Tiết Thầm bị mang hồi công chúa phủ sau liền nhân mất máu quá nhiều hôn mê chỉnh chỉnh hai ngày, kia sau cong lên mụ chứng nhiệt độ cao không lùi, thật vất vả cứu trở về tới nhưng như cũng là bệnh nặng một trận. Vĩnh Chiêu công chúa phủ bên trong tất cả mọi người biết là Tiết Thầm cứu công chúa mẫu tử, hận không thể có thể đem tốt nhất đều nâng đến hắn trước mặt, ngay cả Yến Vương cùng Trường Nhạc trưởng công chúa cũng là nhịn không được sinh thương tiếc. Đặc biệt là gặp qua Tiết Thầm trọn vẹn bệnh gần 2 tháng sau chỉnh cá nhân đều gầy một mảng lớn bộ dáng sau, Trường Nhạc trưởng công chúa đối đã có chút hiển hoài Doanh Hằng nói, ta nói ngươi liền thật không đối Tiết Thầm động tâm. Doanh Hằng sờ bụng dưới, động. Vậy ngươi như thế nào? Hắn có càng tốt tiền đồ. Yến Vương chính muốn nói cầu thí tiền đồ, kia Tiết Thầm lúc trước lưng Doanh Hằng kia không muốn sống tư thế, kia giống như là muốn tiền đồ không muốn Doanh Hằng bộ dáng. Dù sao Doanh Hằng hậu viện như vậy nhiều nam nhân, hắn liền nhìn cái này cháu rể cũng không tệ lắm. Chỉ là hắn còn chưa mở miệng, Doanh Hằng liền phảng phất như là biết hắn muốn nói cái gì, nhấc mắt nói, tứ thúc cái gì thời điểm cấp tìm tứ thẩm. Yến Vương mặt một xanh, nói ngươi sự tình đâu? Doanh Hằng dương môi, ta có cái gì sự tình hảo nói, ta có kia một viện tử nam nhân, có hai tử, ngài đâu, một năm lớn tuổi tác đều không tìm cái bạn, ngươi còn thật muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Ta cũng không để ý cho ngài dưỡng lao tống trung, cùng lắm thì ta nhiều sinh cái hài tử nhận làm con thừa tự cho ngài đương tôn tử, nhưng cách ngài dưỡng lao còn nhiều năm rồi đâu, như vậy dài thời gian, ngài liền bất giác đêm dài đằng đắng ổ chăn quá lạnh. Yến Vương. Trường Nhạc trưởng công chúa phốc cười ra tiếng, thấy Yến Vương khí dựng râu trừng mắt, nàng cũng coi là nhìn ra tới Doanh Hằng không nghĩ để Tiết Thầm sự tình. Nàng thức thời không lại đi nói, miễn cho tự mình nhi quay đầu cũng cùng Yến Vương tựa như bị đối trở về, chờ Yến Vương nói mấy câu thở phì phì đi sau, Trường Nhạc trưởng công chúa mới chuyển đến Doanh Hằng bên người, hiếu kỳ sờ Doanh Hằng bụng, ngươi này bụng bên trong hải tử rốt cuộc là ai? Không biết. Trường Nhạc trưởng công chúa. Doanh Hằng thấy nàng trợn mắt há hốc mồm bộ dáng nhún nhún vai, ta là thật không biết. Ta lại không là hoàng thúc, sợ hậu cung bên trong nữ nhân cấp hắn mang theo mũ xanh đi chỗ nào qua đêm còn đến lưu cái đồng sách, ta này viện tử bên trong nam nhân không quan tâm ai lưu loại này hải tử đều là theo ta bụng bên trong leo ra, kia đều là ta thân sinh. Dù sao đều là thân sinh, nàng quản hài tử cha là ai? Huống hồ lúc trước nàng vì gọi Tiết Thầm hết hy vọng, tùy ý phóng đãng quá một lúc lâu, kia đoạn thời gian nàng cơ hồ tại hậu viện sở hữu người kia nhi đều lưu qua đêm, ai có thể biết là kia thiên hạ loại. Doanh Hằng sờ bụng dưới nói theo lý thường đương nhiên, ta hậu viện bên trong đầu những cái đó người đích xác đu thuận, cũng không đại biểu bọn họ có hài tử lúc sau còn có thể vẫn luôn như vậy xuống đi, ta không hy vọng này hài tử trở thành bất luận người nào thẻ đánh bạc. Hắn đem tới họ Doanh, vô luận nam nữ đều chỉ có thể là hoàng thất hài tử, hắn không cần biết cha đẻ là ai. Trương Nhạc trưởng công chúa nghe vậy ngược lại là hiểu Doanh Hằng ý tứ, này hài tử là huynh trưởng huyết mạch truyền thừa, lại nhân tiên đế năm đó lưu lại chiếu thư tất nhiên sẽ vào hoàng thất Ngọc Điệp cùng Doanh gia họ, thậm chí nói lý lẽ ngay cả hoàng vị cũng là có tư cách thừa kế. Như vậy tình huống hạ nếu là biết cha đẻ là ai, khó đảm bảo không sẽ gây ra không tất yếu là không phải tới. Tốt nhất tình huống chính là liền như vậy mơ hồ hảo. Trương Nhạc trưởng công chúa bồi Doanh Hằng ngồi một hồi nhi liền rời đi, đợi nàng đi sau không bao lâu, Vân Tài nhân tiện nói, công chúa, Tiết đại nhân tới. Doanh Hằng thuận cửa sổ linh nhìn ra ngoài đi, liền nhìn thấy để hộp cơm qua tới Tiết Thẩm. Tiết Thẩm gầy gò rất nhiều, đi vào lúc liếc mắt một cái liền nhìn thấy bàn bên trên bát, lại tại ăn lạnh. Không sợ tổn thương dạ dày. Doanh Hằng nhuận miệng cười, ngươi tại sao tới đây? Tiết Thẩm đi đến nàng bên người ngồi xuống, ngươi trước mấy ngày không là lẩm bẩm hồng đậu xốp giòn sao, vừa vận hạ giá trị đi ngang qua liền mua chút trở về. Doanh Hằng nghe vậy xem mắt đối diện nam nhân, kia công bộ cách bán hồng đậu xốp giòn địa phương hoàn toàn trái ngược, này người muốn nhiều lắm tiện đường mới có thể mua trở về. Nàng nhìn sơ còn có chút ấm áp hồng đậu xốp giòn, cũng không vạch trần Tiết Thẩm nói láo, chỉ cắn một cái liền nói, ngươi đại ca bọn họ có phải hay không muốn về tới? Tiết Thẩm dương môi, lúc trước bạn liền nên trở về, là tẩu tẩu thân thể không rất nghi lặn lội đường xa, đại ca liền lại lưu nhiệm 2 năm. Trước mấy ngày đại ca truyền tin trở về, nói hộ bộ đã hạ chính thức công hàm tuyên truyền công tác, phía trước đi thay thế hắn người này 2 tháng cũng kém không nhiều liền đến, đến lúc đó làm một chút giao tiếp năm trước phỏng đoán không chạy trở lại, bất quá chờ đến mở năm lúc sau, hắn liền có thể mang đại tẩu cùng Linh Lung hồi kinh. Doanh Hằng thấy hắn tâm tình vô cùng tốt bộ dáng cười nói, đến lúc đó thay ta đưa chút rượu đi thay người đại ca bọn họ bày tiệc mời khách. Tiết Thẩm gật gật đầu, hảo. Doanh Hằng cắn hồng đậu xốp giòn, thấy hắn lấy ra khăn đưa cho nàng lau tay, nàng nói, nghĩ không nghĩ quá ngươi đại ca trở về sau, ngươi như thế nào cùng hắn nói? Tiết Thẩm dừng hạ, nói cái gì? Doanh Hằng xem hắn, nói ngài si mê bản cung sắc đẹp, tự cam đoạ lạc sự nhi. Tiết Thẩm cười cười, không cần phải nói. Doanh Hằng, ân. Tiết Thẩm nói ta sớm cùng đại ca nói qua. Doanh Hằng không nghĩ hắn thế mà liền Tiết Thanh kia một bên đều đã thông qua khí, nàng nhíu nhíu mày, Tiết Đình An, ta nhớ đến lần trước Chiêm Trường Đông cùng ngươi đánh qua một không đi, hắn nhưng là chỉ ngươi cái mũi nói ngươi đầu góc hồ đồ. Nói ngươi liền xấu hổ đều không muốn ngươi thả rằng gọi bản cung đúng chạm vì người ngoài trọc cuộc sống. Ngươi nói một chút ngươi tuổi còn trẻ, lại dài như vậy trương hảo xem mặt, ta nghe nói hoàng thúc có ý để ngươi đương thị lang, ngươi làm cái gì thế nào cũng phải treo cổ tại bản cung này viên cái cổ siêu vẹo cây bên trên. Tiết Thẩm nghe vậy dương môi, cho nên công chúa cảm thấy ta rất tốt xem. Doanh Hằng, này là trọng điểm sao? Mặc dù hắn đích xác rất tốt xem liền là, nhưng nàng lại không là tại khen hắn. Ta nhất định hảo hảo bảo hộ ta mặt, công chúa đừng lo lắng. Tiết Thẩm đưa khối hồng đậu xốp giòn cấp nàng, còn ăn sao? Không ăn. Doanh Hằng tức giận, khí đều khí no. Này người như thế nào như vậy phiền. Doanh Hằng đủ tháng sinh con, sinh hạ một nữ. Tiểu cô nương xuất sinh thời điểm rúm gió hồng đồng đồng, Doanh Hằng ghét bỏ cực, ngược lại là Tiết Thẩm yêu thích cực. Phòng bên trong không lọt gió, Doanh Hằng ngồi ở cữ nhàm chán cực, nàng tựa tại giường bên trên nhìn một bên rỗ dành tiểu gia hỏa Tiết Thẩm nói, ngươi ngày ngày đều đến xem liếc mắt một cái, liền không chê nhị. Không chê. Tiết Thẩm ôn nhu nói, tiểu quận chúa thực giống công chúa. Doanh Hằng im lặng, này nho nhỏ mặc dù nảy nở như vậy một điểm nhi, nhưng nơi đó liền như là phong hoa tuyệt đại nàng. Tiết Thẩm đùa tiểu gia hỏa một lát mới nói, công chúa thay tiểu quận chúa lấy tên sao? Doanh Hằng nói còn không có. Tiết Thẩm nói, lúc trăng tròn muốn mở tiệc chiêu đãi tân khách, tên vẫn là muốn sớm đi định ra tới, cung bên trong kia một bên cũng hảo thượng ngọc điệp. Doanh Hằng nói, vậy ngươi liền sớm đi lấy. Tiết Thẩm sửng sốt, công chúa. Doanh Hằng, nhìn cái gì vậy, ngươi không vui lòng. Vậy coi như, làm tứ thúc tới. Không muốn, ta vui lòng. Tiết Thẩm phản ứng qua tới liền gấp giọng nói, khỏe mắt đuôi lông mày đều phun ra, cao cao dương lên khỏe miệng nói, ta lấy. A nương, ta vì cái gì gọi nguyên điệu nha? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ngươi Tiết phụ thân đối ta cầu mà không được, cũng chỉ có thể cấp ngươi lấy tên quá đáng nghiền. Tiết phụ thân, ngươi yêu thích A nương sao? Yêu thích. Có nhiều yêu thích a. Thực yêu thích, thực yêu thích. Chớp mắt vạn năm luân hãm, đến chết mới thôi yêu thích. Cho dù biết rõ cầu mà không được, cũng chỉ nghĩ vĩnh viễn trông coi nàng. Xong.